Chương 26, Bạch Xà cùng Cựu Tử Nhất Sinh. Chương 26, Bạch Xà cùng Cựu Tử Nhất Sinh. Từ Mẫn Lâm tổng cộng hơn 20 cá nhân tại một lần nữa cầm về tiền đồng sau đó, đây cũng là sải bước rời đi nơi đây, đối với bọn hắn mà nói, Thẩm Hàn liền một cái người qua đường cũng không tính. Nhất định là không có bất kỳ tu vi nào, hay hoặc giả là võ đạo thiên phú tồn tại, bằng không đã sớm đi tìm một ít đại tông môn. Lại suy nghĩ đến chính mình gia nhập này một cái đại tông môn, cùng với hiện tại thực lực của chính mình, bao quát chính mình chung quanh những cường giả này, từng cái trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Mà ở kế tiếp từ như vậy một vị tiên tiên cảnh giới sư minh dẫn đội, này hơn 20 người cũng là chính xác tìm được một cái kia sơn động vị trí. Đứng ở sơn động cửa động, nhìn này hẹp dài âm u tiết lộ ra không gì sánh được khí tức băng hàn độc vật. La Cao không sợ hãi chút nào. Kế tiếp các ngươi đi theo sau lưng của ta, đây cũng tính là bọn ngươi đi ra ngoài một lần luyện, biểu hiện tốt một chút. Vừa nói một bên cũng là lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu ở nơi này trong động vật thắp sáng, làm cho cả chợt hẹp rót lấy âm phong độc vật, có vẻ tương đối sáng sủa. Từ Mẫn Lâm trong tay cầm lấy một thanh kiếm, nên tiêu ngạo thiên nga cổ, đi theo La Cao phía sau. Thẩm Hàn coi thường này một ít cái gọi là bảo vật rơi vào như thế người trong mắt, khi đó thỉnh thoảng đưa tới từng trận thán phục. Nơi đây thực sự là tràn đầy đủ loại đại cơ duyên, lại là thảo linh quả, ta tiên tiên chi tứ thực lực dùng có thể tăng lực lượng của ta. Đồ tốt lại là cựu diệp liên hoa, sau khi dùng có thể cải thiện tự thân tinh nguyên. Lợi hại, nơi đây lại còn có rất nhiều khá vô cùng quái vật, có thể dùng đến chế tạo vũ khí. Kế tiếp trong nửa canh giờ, La Cao dẫn dắt dưới, hiện trường hơn 20 cái đệ tử đã đi sâu vào chỗ này độc vật. Trên mặt của bọn họ viết đầy thật to vui sướng. Trong tay thường thường xuất hiện một ít tài nguyên, nhưng cũng để bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ. La Cao nhìn các đệ tử ưu tú biểu hiện, đây cũng là tương đương thỏa mãn. Hoàn toàn không biết âm thầm một đôi âm trầm con người, mang theo một ít phẫn hận, hướng phía bọn hắn nhìn lại. Đối với La Cao mà nói, cái địa phương này bảo vật đều là trời sinh. Nhưng đối với cái này động vật chủ nhân mà nói, những người này chính là khách không mời mà đến, tới cướp đoạt của cải của nó. Này tất không thể chịu được. Từ Mẫn Lâm tại đi qua một chỗ tương đối lối đi hẹp, tiến vào rộng rãi sơn thể động có lúc, nàng ngạc nhiên phát hiện, trong núi này cư nhiên bên trong ẩn chứa càn khôn. Càng là hai ba bước lập tức đi tới vách tường bên cạnh, tự tay từ trên vách tường tháo xuống một đóa hoa, đáy mắt hiện hiện lau một cái tham lam cùng tiêu ngạo. Tần Minh Hảo, một loại tương đương ưu tú cỏ, có thể đối với tiên tiên chi ngũ cảnh giới người tu luyện khai thác kinh mạch trợ giúp. Thôi mạch cảnh bên trong, nguyên bản ta đã mở ra 4 cái kinh mạch, có loại này bảo thảo trợ giúp, ta nói không nhất định lấy sáng lập chọn 6 cái, không, thậm chí còn 7 đường kinh mạch. Lui về phía sau lại đi tiến hành một phá, bắt ta thực lực đặt ở đồng cảnh giới bên trong, quả thực không người có thể địch. Từ Mẫn Lâm đại hỉ hơn, La Cao đến đây chút. Thật không hổ là sư muội thật có hào khí vận. Từ Mẫn Lâm nụ cười sán lạ, cái này còn chuẩn bị kể một ít lời nói. Kết quả mê mang hướng phía bên phải vừa nhìn, bên phải nhìn như là hoàn chỉnh một mặt vách tường, rồi lại bị trong nháy mắt phá khai. Tiếp lấy người còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, cũng đã là bị đánh bay xa hơn 3 trượng. Thân thể nặng nề đập vào cách đó không xa trên vách tường. Chỉ nghe oanh một tiếng miệng nhả ra tiên huyết, mà ở nàng miễn cưỡng từ dưới đất bò ra trong quá trình, nguyên bản chung quanh một mảnh tường hòa hiện tại đã triệt để thay đổi. Nàng trơ mắt nhìn thấy một cái thon dài bạch xà, mở ra miệng lớn, đang tại như là nóng nảy dã thú, điên cuồng công kích tới sư minh của mình sư đệ. Bạch xà tốc độ cực nhanh, chỗ đến mặc kệ là đụng phải bạch xà thân thể, vẫn bị bạch xà đuôi lấy mâu ngẫu nhiên đệ tử không có chỗ nào mà không phải là da chóc thịt bong, thân thể nổ tung. Từ Mẫn Lâm trong ngượng ngùng, rõ ràng nhìn thấy trước đó truy cầu mình bị kia nam đệ tử, ý thức từ ngực cô lô lăn đến lòng bàn chân của nàng dưới. Nàng trương khai miệng của mình, muốn lên tiếng thét chói tai, kết quả yết hầu hoàn toàn bị ngăn chặn, thậm chí không biết nên như thế nào mở miệng, run rẩy một đôi chân lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn lực lượng. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, hiện trường một mảnh hỗn độn, hơn 20 vị đệ tử tử thương thảm trọng. La Cao một bên cùng này đầu bạch xà chiến đấu, một bên tâm cũng ngã trong xương. Khi trước một cái kia thả câu người cũng không có mở trò đùa, cái này động vật bên trong cư nhiên thật sự có nguy hiểm, bị hắn đụng phải bất khí, là được tiên địa tạo hóa yêu thú, tự thân tiên thiên đại viên mãn để đặt ngoại giới khá cường đại, thật là muốn nói cùng loại này được trời ưu ái yêu thú chiến đấu cực kỳ chắc trở. Nơi đây hoàn cảnh chật chội chật hẹp, rất nhiều thuật pháp khó có thể vận dụng, nhưng chỉ là tại trong hoàng hốt, người cũng đã bản thân bị trọng thương, cánh tay trái không cánh mà bay, cánh tay phải nắm một thanh kiếm, đánh vào này đầu bạch xà trên lân phiến, lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia rực rỡ tia lửa. Cháy mau! La Cao ở một cái đệ tử hướng phía hắn đã chạy tới tìm kiếm che chở lúc, một trường đem này đệ tử hướng phía đầu kia bạch xà đánh tới. Tại bạch xà giết chết này đệ tử, nay một vị đệ tử khuôn mặt sợ hãi mang theo án độc lúc, hắn đã lập tức đi tới Từ Mẫn Lâm bên người. Đi! Từ Mẫn Lâm là bọn hắn trong tông môn thánh nữ, thiên phú tương đương cường, không thể sẽ chết ở tại cái chỗ này. Trong lòng thầm mắng đối phương, lúc này còn là một vị phế vật, lại cũng chỉ có thể là dẫn theo đối phương bà bay. Hoàn toàn mặc kệ đang bị công kích cái khác còn dư lại mấy cái đệ tử, bay nhanh hướng phía bên ngoài mặt chạy đi. Đợi đến hắn vừa mới chạy ra động quật lúc, bạch xà nhưng cũng đã là đem trong động quật còn dư lại hơn 20 người hoàn toàn diệt sát. Nhìn hắn cùng không được trước mắt sáng tỏ thông suốt thiên trì, mang theo mê mang Từ Mẫn Lâm, xét qua rộng rãi thiên trì mặt nước, bay thẳng đến cách đó không xa bóng người vị trí đạp nước mà đi. Hiển nhiên là chuẩn bị mượn Thẩm Hàn vị trí đi kéo dài một cái này yêu thú, vội tới chính mình sáng tạo sống tiếp cơ hội. Nhưng mà vô ích, bạch xà đã chui vào đến thiên trì trong nước. Tốc độ của nó so với trước đó nhanh hơn, tại La Cao khoảng cách Thẩm Hàn còn có 100 hơn chỗ lúc, mở ra răng nanh, nổi bật một đạo khí tức băng hàn, khí tức cuồng bạo chính xác mệnh trùng cuồng bạo trốn chạy La Cao. La Cao nguyên bản còn có đầu lâu vào giờ khắc này trong nháy mắt tiêu thất. Hắn bị miểu sát, thân thể như cùng ở tại thiên trì mặt ngoài chợt ngói, lộn số 10 vòng, chìm vào đến đáy nước, ngất nhiễm một mảnh máu tanh hồng quang. Về phần hắn trong tay nguyên bản nắm từ Mẫn Lâm, tại hai mắt chỗ trống dại ra lúc bay qua này còn dư lại khoảng cách, công bằng mà đập vào Thẩm Hàn ở vào bên hồ trên nhà gỗ. Vang một tiếng, nhà gỗ không phát hiện chút tổn hao nào, mà từ Mẫn Lâm chỉ chịu một chút vô thưởng vô phạt tổn thương. Mê man lúc bò dậy lại nhìn thấy để cho nàng hoàn toàn không thể tin tưởng một mặt. Chính mình vị kia khá cường đại La đại ca đã chết, hoàn toàn chết, huyết dịch nổ tung ở nơi này trên mặt hồ. Đây chính là tiên thiên cảnh giới a, cái này là tiên thiên đại viên mãn đó a. Liền chết a. Còn như cái kia một cái bạch xà thon dài thân thể, phân nửa nấp trong dưới nước, một nửa kia đã là từ nơi này tiền chỉ nước trong veo bên trong ló ra. Trong suốt lạnh như băng thiên chỉ nước từ bạch xà chừng lòng bàn tay lớn trên lân phiến chảy xuống, mà một đôi tím thấm sắc đôi mắt, khoảng cách hơn 20 trượng, cứ như vậy hướng phía nàng vị trí nhìn qua. Ánh mắt lấm lấm. Ta muốn chết. Từ Mẫn Lâm muốn chạy. Nàng thực sự vào lúc này rất muốn chạy, nhưng là hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến. Hai chân đang run rẩy, thân thể đổ trì một dạng. Đặt ở trong tông môn bình vào hống hách thánh nữ, tại chính thức chiến đấu trước mắt, cái gì cũng không phải. Nàng vài lần muốn mở miệng, ngã sấp xuống tại nhà gỗ nóc nhà nàng, lại nhìn thấy để cho nàng khó tin một màn. Nay đầu bạch xà cư nhiên ở cách nàng còn có 20 trượng thời điểm ngừng lại, nó giằng co. Càng miệng ra tiếng người, tôn kính tiền bối, ngài nếu như phù hộ nàng, ta đi. Bạch xà cư nhiên lên tiếng. Nay đầu bạch xà cư nhiên ở ngay trước mặt chính mình lên tiếng. Từ Mẫn Lâm kiếp sợ. Nàng quả thực không thể tin được điều này, yêu thú thì đã là miệng ra tiếng người, nó thì đã là có thể lên tiếng á, còn có tiền bối là ai? Chẳng lẽ là này một cái thả câu người sao? Chẳng lẽ là này một cái thả câu người sao? Không thể nào, này một cái thả câu người tuyệt đối không thể là cái gì tiền bối a. Hắn bất quá chỉ là hoang giao dã lĩnh một cái chán nản tu sĩ a, điều này sao có thể là cái gì tiền bối a? Thẩm Hàn ngồi xếp bằng, cầm trong tay cần câu nhàn nhạt nhìn phía xa bạch xà, đừng hủy ta nhà gỗ, nếu không ta tìm ngươi bồi. Bạch xà, là. Nó cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước, khoảng cách mặt nước hơn 3 trượng, cẩn thận hướng phía Thẩm Hàn vị trí nhà gỗ tới gần. Nơi nào còn có trước đó loại kia cuồng bạo không thôi dáng dấp, chỉ có loại kia trụ cột nhất thần phục cùng tôn kính. Từ Mẫn Lâm linh hồn kinh hãi nhìn một chút, này đầu bạch xà hướng phía nàng chậm rãi đến gần dáng vẻ, lại nhìn đưa lưng về mình không lỗi thời không biết xa này một vị thanh niên. Nàng xem gặp cái gì? Nàng xem gặp thứ gì a? Chương 27, thấy chết không cứu. Chương 27, thấy chết không cứu. Này đầu bạch xà thực lực tương đương cường đại, mình này một vị sư minh nhưng là tiên thiên đại viên mãn tồn tại. La đại ca lợi hại như vậy, đều bị điều này xà trong vòng thời gian ngắn truy sát đến chết, cho nên điều này rắn thực lực nhất định là muốn đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Mà dạng một cái có chừng tiên thiên đại viên mãn kinh khủng như vậy thực lực xà, tại gặp phải này một cái thả câu khách thời điểm, cư nhiên miệng ra tiếng người, cư nhiên tương đương tôn kính đối với thả câu khách mở miệng nói chuyện, lại còn cùng thả câu khách nói như vậy. Cái này chứng minh rồi, ở nơi này một con rắn trong mắt, này một cái thả câu khách thực lực tương đương cường đại. Nhưng loại này sự tình thật tồn tại sao? Này một cái thả câu khách không chỉ là một cái tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở ven đường người qua đường sao? Như loại này người qua đường ở nơi này thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu. Nhiều nhất cũng bất quá chính là chỗ này mịt mờ trong núi lớn một cái nhàn tản người tu luyện mà thôi. Như loại này người tu luyện thật sự là quá nhiều. Từ Mẫn Lâm còn muốn không ngừng thuyết phục chính mình, đây hết thảy là ảo giác, thật là các loại nhìn thấy cái kia một con rắn chậm rãi lội tới bộ dáng lúc, tại ngắn ngủn ngẩn ngơ sau đó, nàng cũng đã lập tức làm được một cái quyết định. Chỉ thấy Từ Mẫn Lâm trong nháy mắt bò dậy, hai ba bước hướng phía Thẩm Hàn Thương Hoàng Tiêu sai tới. Tiếp theo hơi thở, nàng vững vàng quỳ ở Thẩm Hàn bên cạnh, một bên dập đầu một bên sắc mặt sợ hãi tột cùng. Tiền bối, van cầu ngài cứu ta một mạng a, tiền bối. Vừa nói, Từ Mẫn Lâm càng là lập tức đem phía trước cái kia một viên đồng tiền, bao quát trên người một ít bảo bối toàn bộ đều lấy ra ngoài. Tiền bối ngài mau cứu ta, những vật này tất cả đều là ngài a, ta sẽ đem các loại đồ vật toàn bộ đưa cho ngài a. Mà ta đến từ tại đại tông môn, ngài đã cứu ta, ngài sau này sẽ là chúng ta tông môn thượng khách a. Từ Mẫn Lâm phi thường khắc sâu minh bạch một việc, cũng chính là trước mắt này một người trẻ tuổi, nếu quả như thật là cái loại này thực lực tương đương nhân vật mạnh mẽ, như vậy trước đó chính mình sở tác sở vi nhất định chính là phạm vào tối kỵ. Mà ở lúc này đã không thể chú ý có trước loại kia cuồng vọng cùng lớn vô cùng hối hận. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có không không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng thỉnh cầu đến từ chính Thẩm Hàn trợ giúp, chỉ có Thẩm Hàn cung cấp trợ giúp, nàng mới có thể từ loại này trong nguy hiểm đào tẩu a, nếu không lúc này đây thật là cũng bị điều này xà giết chết a. Chỉ là này một cái thiên hạ hơi bị quá mức tại điên cuồng. Mạnh mẽ như vậy một cái tiền bối, tại sao không đi một ít đại tông môn bên trong làm trưởng lão hay hoặc giả là một ít tông chủ a? Vì sao lại một người ngồi ở đây địa phương thả câu a? Trong lòng lại là ảo não, lại là thống khổ, lại là sợ các loại các dạng cảm xúc xuất hiện ở đây một cái thánh nữ trong đầu của mặt. Nàng khan cả giọng một lần lại một lần hô, không phải nói chính mình sai rồi, nói đúng là Thẩm Hàn cứu nàng, lại hoặc là nói mình đến từ chính cái gì tông môn, lại hoặc có lẽ là yêu quái gì vô cùng hung tàn. Ồn ào, mà Thẩm Hàn bị nàng thanh âm the thế làm cho có chút phiền, thuận tay níu lấy đối phương áo, ở tại hoàn toàn mở mịt không biết làm sao lúc vứt xuống trước mắt thiên trì bên trong. Từ Mẫn Lâm chết cũng chưa có tưởng tượng đến, Thẩm Hàn thế mà lại đem chính mình cứ như vậy vứt xuống thiên trì bên trong a, hoàn toàn thật không ngờ loại chuyện như vậy sẽ phát sinh. Tiền bối ta sai rồi, tiền bối ta lại cũng không dám, tiền bối cứu ta a. Ngươi nhanh cứu ta a, ta lệnh cho ngươi, ngươi bây giờ nhanh lên một chút cứu ta, ta nhưng là thánh nữ. Cứu ta lệnh cho ngươi, ta lấy thánh nữ danh hảo mệnh lệnh ngươi a. khủng hoảng âm thanh từng đợt xuất hiện tại thiên trì bên trong. Từ Mẫn Lâm xem như là tương đối cường đại một cái người tu luyện, tại thiên trì bên trong lăn qua lộn lại, kết nối với bờ đều không làm được, cũng đã định trước không làm được. Bạch Sa đã đến, âm trầm đầu lâu đem Từ Mẫn Lâm quăng vào đến sâu không thấy đáy thiên trì trong nước. Sau một khắc, tiền bối, ta không nên nói như vậy, tiền bối mau cứu ta ạ, tiền bối. Đều là tiện nhân kia a, đều là nam nhân kia để ta mê hai mắt. Tiền bối tại tiếng gào thê thảm bên trong, đáy nước nô ra rất nhiều bọt khí cùng với huyết dịch. Từ ngực, mấy hơi thở sau, Bạch Sa giết chết Từ Mẫn Lâm, nó rất tôn kính đi tới thiên trì mặt nước. Đa tạ tôn kính tiền bối, vãn bối cái này ly khai, không lại quấy rầy ngài. Chấm đã. Bạch Sa hơn 30 trượng dài thân thể khẽ run lên, nó buồn phận phiêu ở trên mặt nước, cúi đầu căn bản cũng không dám xem Thẩm Hàn dáng dấp. Nó làm thiên địa tạo hóa yêu, đối với nguy hiểm có một loại tiên thiên cảm giác. Mặc dù không biết trước mắt này một vị người rốt cuộc là thực lực gì, nhưng bản năng nói cho nó biết ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Cho nên hiện tại này một vị nhân loại tu sĩ đột nhiên mở miệng để nó lưu lại, đây là cần làm chuyện gì? Đừng giết dân chúng vô tội. Vãn bối không dám, vãn bối vẫn luôn là đợi tại trong độc quật, chính mình chậm rãi tu luyện. Ân, đi thôi. Đa tạ tiền bối. Nay đâu Bạch Sa lòng vẫn còn sợ hãi, tại Thẩm Hàn mí mắt dưới đáy rời đi. Thẩm Hàn không có giết này Bạch Sa, cũng chính bởi vì này Bạch Sa chưa ăn qua người nào. Đối phương cứ như vậy đợi tại trong động quật, chính mình từ từ tu luyện, như vậy tu luyện liền tu luyện a, nó không có e ngại ai. Mà một cái Bạch Sa tôn kính dáng dấp, nếu là bị người khác nhìn thấy, người khác nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Còn như từ Mẫn Lâm chuyện nhỏ này, Thẩm Hàn không có để ở trong lòng, mà là tại suy tính hắn đại khái phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể khiến cho minh bạch này có quan hệ với sinh tử của một ít công pháp đâu. Mâu Lâm An vẫn có thể sống 150 ngày tà hưu, nếu như trước không có biện pháp tại 150 nay mai hoàn toàn nhìn thấu loại này ác độc thuật pháp, Thẩm Hàn cũng chỉ có thể là lựa chọn bí quá hóa liều, đi liều một phen này một thành tỷ lệ thành công. Thời gian rất nhanh lại qua một cái tháng. Ở nơi này thời gian một tháng bên trong, Thẩm Hàn bên này là phong khinh vấn đạo, không có xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đối với khác một cái đại tông môn mà nói, đại tông môn bên trong đã xuất hiện càng ngày càng nhiều rối loạn. Đối với này một cái đại tông môn mà nói, hắn ở nơi này trong vòng ngàn dặm bên trong đã là cường đại nhất một chỗ tông môn. Tông môn lãnh địa rất nhiều, tông môn đệ tử cũng chừng 3000. Lúc này đây để cho trong tông môn thánh nữ theo một vị tiên tiên đại viên mãn người tu luyện một chỗ ra ngoài tìm kiếm bảo vật, cùng lúc lịch luyện, cùng lúc tăng thực lực của chính mình. Lúc đầu đây là một việc không cần chuyện lo lắng. Nhưng này đều đã đi qua một tháng, không hề có một chút tin tức nào, cũng thật sự là để cho này trên tông môn dưới vô cùng nghi hoặc. Hôm nay, thánh nữ không thể mất tích. Từ Mẫn Lâm là chúng ta trong môn phái một cái dị bẩm thiên phú tồn tại, nhất định là muốn đem hắn tìm hồi. Tông môn sự tình từ các ngươi tới đi quản lý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám cùng ngươi chúng ta đối địch. Nên hàng loạt tông chủ cầm trong tay một thanh kiếm, đi tới hậu thiên chi nhất viên mãn hắn, có thể nói là danh tiếng vô hạn. Nổi giận quát một tiếng, người đã là hướng phía Dã Lang núi bên này giết tới. Cơ hồ là tại ngắn ngủn một canh giờ, người cũng đã là đi tới Dã Lang sơn một cái người ở thưa thất nho nhỏ tông môn. Lưu Khắc Sơn cau mày, nhìn trước mắt một người vợ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới này, một cái nho nhỏ tông môn bên trong cũng bất quá chính là chỗ này sao một chút xíu người, mà dạng một cái nho nhỏ tông môn, lại còn không biết xấu hổ tới thu đồ đệ, điều này thật sự là một cái cười ầm. Bất quá hắn cũng lười cùng những người ở trước mắt quá nhiều tính toán cái gì, mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy ta tông môn đệ tử? Tổng cộng hơn 20 người. Lão bà lập tức lắc đầu, nàng tự nhiên là nhận ra trước mắt người tông chủ này. Này một cái tông chủ tính khí có thể nói là tương đương bốc lửa, mà một cái tông chủ ở nơi này trùng quanh danh tiếng cũng tương đối không tốt. Còn như này một cái tông chủ vì sao đột nhiên đi tới chỗ ở mình chỗ này môn phái nhỏ? Nàng không biết, cũng chỉ có thể là đem sự tình nói rõ sự thật. Lưu Khắc Sơn trong lòng càng thêm bất mãn. Bất quá hắn cũng có thể xác định trước mắt này một người vợ tử cũng không có nói lời nói dối, điểm này vẫn có thể phân rõ. Cùng các ngươi nói chuyện thật là lãng phí thời gian. Lưu Khắc Sơn không vui nói một câu xoay người muốn đi. Nhưng mà ngay tại lúc này chỗ này nhà cũ nát ở ngoài, lại vào hai cô bé. Mà hai cô bé cơ hồ là tại xuất hiện đồng thời, cũng đã là để cho Lưu Khắc Sơn trong mắt sáng lên. Rất xinh đẹp hai cô bé. Lưu Khắc Sơn vị trí đại tông môn bên trong cũng có rất nhiều nữ đệ tử, những thứ này nữ đệ tử bên trong lớn lên hơi chút xinh đẹp một chút cũng đã là cùng hắn song tu qua. Đây là một loại cưỡng ép song tu. Không có đệ tử dám không đồng ý bao quát phía trước một cái kia thánh nữ Từ Mẫn Lâm. Bao quát là cao. Mà đối với như vậy một cái chứng kiến rất nhiều cô gái tông chủ mà nói, bây giờ nhìn gặp hai cái này một cao một thấp nữ hài từ lúc, này trong tròng mắt mặt trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều tham dục. Giờ khắc này hắn đã là có thể xác định. Hai cô bé này hắn nhất định phải thu vào tay. Lại này rừng núi hoang vắng có thể xuất hiện như thế tuyệt thế thiên kiêu hai người. Thật sự là không nổi. Lão bà tử tại nhìn thấy này tông chủ trong mắt tham lam sau đó, trong lòng thầm kêu không tốt. Làm sao hai cái này cô nương ngốc lúc này vừa may xuất hiện. Chương 28, các nàng có sư phụ. Chương 28, các nàng có sư phụ. Lão bà tử lập tức giải thích, tôn kính tông chủ đại nhân, hai cái này nữ hoa hoa là lão hủ tôn nữ, trong sơn giá em bé rất không hiểu được quý củ, khẩn cầu ngài bên này không cần để ý. Nói, nàng lập tức nhìn ánh mắt hơi có mở mịt hai cô bé, hai người còn có thể cái chỗ này làm cái gì? Tu luyện sự tình xây xong rồi sao? Nên làm hàng ngày tạp vụ làm xong sao? Còn không mau đi. Hai cô bé coi như là như thế nào đi nữa ngây thơ cùng thẳng thắn, lúc này cũng rốt cục nhận rõ ràng thực tế. Trước mắt này một cái nhìn liền tương đương không dễ chọc người trung niên áo đen, sợ rằng người đến không có ý tốt a, các nàng cũng thật là không biết chuyện này. Đặt ở bình thường, thời gian này điểm chính là tới cho mình sư phụ tiện đưa một ít nước trà. Là, sư phụ. Hai người lập tức hành lễ, sau đó liền muốn từ nay về sau rời đi. Bất quá đã muộn. Lưu Khắc Sơn, không nóng nảy ly khai ta, nhìn các ngươi hai người vẫn là tương đối có tư chất, có thể tưởng tượng muốn gia nhập ta vị trí tông môn. Ta nhưng là Đường Đường tông chủ, hiện tại đã là hậu thiên chi nhất đại viên mãn. Trước mắt trong cơ thể ta đã là có các ngươi không tưởng tượng nổi cường đại linh nguyên. Hai người các ngươi theo ta cùng nhau thêm vào tông môn, đến lúc đó ta cũng sẽ cho các ngươi một ít công pháp, để cho các ngươi hai người tu luyện. Bằng không chỉ là đơn thuần đợi tại dạng này một khu vực, điều này thật sự là mai một hai người các ngươi tài hoa. Nói thời điểm, cái kia trong tròng mắt bánh mì ngậm các loại các dạng ý tưởng đã là quá mức minh xác, thậm chí còn đã là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bên trái đứng này một nữ hài tử mặc trên người là màu xanh bố y, bố y không có gì đáng nói, tương đối bình thường, nhưng này bố y mặc ở đối phương trên người, lại làm cho đối phương nhìn linh lung có hứng thú. Mà tóc dài đoạn thành búi tóc có vẻ lại tương đối tươi mát, trên mặt trái xoan một đôi tròng mắt như thu thủy một dạng an nhàn, này có thể so với tông môn của mình bên trong cái kia một ít thế lực nữ đệ tử tốt rất nhiều. Bên phải đứng nữ hải tử đầu thoáng thấp một ít, mặc trên người cũng là thông thường thanh sắc bố y, y mặt trứng nóng hơn năm quan càng là vừa đúng, tuyệt đẹp rất, nhìn thấy bộ dáng này phòng trừng cũng liền 14 15 6. Vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhưng cũng đã là có một loại lạc lạc đại phương, nghiêng nước nghiêng thành cảm giác. Lui về phía sau cho thêm một ít thời gian trưởng thành, tiểu nha đầu này chỗ mã cũng tuyệt đối là để cho người ta tương đương thỏa mãn. Các nàng ta nhất định phải thu được. Lưu Khắc Sơn trong lòng đã là nhiều hơn rất nhiều kiên định. Mà loại này ánh mắt kiên định rơi vào này một người vợ chết trong mắt, điều này hiển nhiên chính là một loại hoàn toàn uy áp. Nếu như nàng lão bà tử vào lúc này dám nói một chữ không dám ở lúc này hồ ngôn loạn ngữ, như vậy nàng này một cái môn phái nhỏ thì không cần tiếp tục tồn tại ở địa phương này. Nói diệt liền diệt. Thật là liền để mình hai cái này đệ tử cứ như vậy bị trước mắt này một tên mang đi sao? Không thể a, này một tên tướng mạo hung ác tuyệt cùng. Có trời mới biết này một tên phía sau có cỡ nào bẩn thỉu các loại các dạng quan hệ, loại này danh tiếng ở nơi này một mảnh càng là nhăn nhĩ bẩn thỉu không được. Mà ở hai cô bé từ từ bắt đầu sợ thời điểm, lão bà tử đột nhiên nói ra, "Tôn kính tông chủ đại nhân, nếu như chào ngài đến một đoạn thời gian, như vậy ta nhất định là để cho hai cái nha đầu theo ngài cùng đi đại tông môn bên trong phát triển." Lưu Khắc Sơn lập tức nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào này một cái lao thái bà, "Ngươi có ý gì?" Lão bà tử còn lưng thân thể, rồi lại miễn cưỡng hiền hòa nói ra, "Trước đó vài ngày hai cái này tiểu nha đầu đã là tìm được một vị sư phụ." Lưu Khắc Sơn trong nháy mắt giễu cợt, "Tìm được một cái sư phụ, ngươi sợ không phải coi ta là thành một cái kẻ ngu si?" "Lão bà tử, lão hủ không dám luận nói." Lưu Khắc Sơn, "Ha ha, tìm được liền tìm được thì thế nào? Rơi vào này một mạng lớn khu vực, còn có người so với ta thực lực còn muốn càng cường đại hơn sao? Cho nên ta nói, hai cô bé này kế tiếp đến ta đại tông môn bên trong phát triển, ngươi còn có cái gì dị nghị?" Lão bà tử cung kính nói, "Lão hủ không có dị nghị, có thể vị kia không phải bổn địa tu sĩ, hắn là nơi khác tới, hắn rất mạnh." "Lưu Khắc Sơn, không có ta cường." Lão bà tử thở dài, nhìn trước mắt cái này dương nhanh múa bước, tràn đầy tự tin nam nhân, hắn ngay tại ngũ độc giáo địa điểm cũ. Thẩm Hàn đến cái chỗ này đã là có 2 tháng, trong lúc đó lão thái bà cũng cưỡng ép yêu cầu mình hai cái đồ đệ đi ngũ độc giáo địa điểm cũ tìm một chút Thẩm Hàn. Hai cô bé cuối cùng vẫn tại thiên trì biên giới nhìn thấy Thẩm Hàn, tìm được Thẩm Hàn sau đó, cái này cũng không dám đánh quấy rầy Thẩm Hàn. Đồng thời hai cô bé này, hay là muốn hầu hạ mình này một vị sư phụ đến già, cũng không có cái gì bái sư học nghệ ý tưởng, nhưng không có nghĩ đến mình này một vị sư phụ, hiện tại cư nhiên nhắc lên một cái kia thần bí thanh niên. Lưu Khắc Sơn nhìn này một người vợ từ lúc nói chuyện loại kia chăm chú, còn có ung dung cảm giác, trong lòng trong lúc nhất thời đi vậy là nghi hoặc, chẳng lẽ ngoại giới tới thật tu sĩ gì sao? Nhưng cũng không có đạo lý nha. Chạy đến này hoang giao dã lĩnh địa điểm cũng làm cái gì? Chỗ kia sớm đã bị người vơ vét 1000 lần. Lão bà tử tại Lưu Khắc Sơn suy tư lúc, gần hơn một bước nói tông chủ, ta có thể mang theo ngài cùng đi gặp như thế tiền bối, nếu như tiền bối đồng ý, giả như vậy mục nát tất nhiên cũng là hoàn toàn tán thành. Lưu Khắc Sơn híp mắt suy tư một chút, nếu là ngươi gặp ta, ngươi cũng đã biết hậu quả. Lão bà tử tôn kính, nếu là ta lừa gạt tông chủ, ta chết không có gì đáng tiếc. Lưu Khắc Sơn, đi, hai người các ngươi cũng đi theo. Hai cô bé lúc này nơi nào còn dám nói cái gì, chỉ có thể là ủy khuất không thôi gật đầu. Các nàng thật không có làm cái gì chuyện xấu, cũng tận có thể muốn đi trợ giúp này một cái thiên hạ, muốn để cho cái chỗ này khá hơn. Trước kia cũng một mực tại cùng những cái kia giặc cướp chiến đấu, cũng chỉ là muốn nghiêm túc đi chiếu cố mình trưởng bối, thầm nghĩ muốn sư phụ của mình lúc tuổi già an tường mà thôi. Kết quả vậy làm sao lại đột nhiên ở giữa nhô ra như vậy một cái tông chủ a? Mà bây giờ lại phải đem này toàn bộ thân gia tính mệnh, toàn bộ rơi vào một cái kia tiền bối trên người. Một cái kia tiền bối thực lực nhất định là rất cường đại, chính mình tận mắt chứng kiến qua, nhưng là rảnh rỗi như vậy mây giá hạc tiền bối, làm sao có thể không giải thích được thu cạnh mình hai người làm đồ đệ? Nhìn ra được, sư phụ của mình vào lúc này cũng chỉ có thể là lựa chọn bí quá hóa liều, dù sao bày trước mắt chính là hoàn toàn không có lựa chọn khác lựa chọn. Lưu Khắc Sơn bình tĩnh bay ở trước mặt nhất. Sau lưng ba người thực lực mặc dù hơi không giống, nhưng ở này một người vợ chết trợ giúp dưới, hai người ngược lại cũng có thể nhanh chóng tại rừng cây đỉnh đầu xuyên toa. Mà muốn hỏi hắn đối với này một cái gọi là tiền bối, hiện tại có nhiều thâm nhập ý tưởng sao? Không có. Hắn có thể đoán được, trong này chắc là có một chút không thích hợp, nhất là hai cô gái kia tử loại kia không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Vẻ mặt này hiển nhiên liền đại biểu cho đây hết thảy đều là dở trò bị bợm. Hai cô bé này khẳng định không có cái gọi là cái gì sư phụ nói một chút. cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn này một người vợ tử kế tiếp sẽ dùng dạng gì một ít quỷ kế. Chỉ cần này một người vợ tử ở sau đó phạm là cho thấy bất kỳ một điểm lời nói dối, như vậy hắn thì có một vạn loại phương pháp có thể giết chết trước mắt này một cái lão già. Còn như lão già này bên cạnh hai cái tôn nữ, cái kia đích thật là như nước trong eo, quả thực giống như là sinh trưởng ở trên cây mặc cho người hái trái cây. Rượu. Không cần nửa canh giờ, một nhóm bốn người cũng đã là đi tới thiên trì bên. Lão bà tử đã là đứng ở thiên trì biên giới, đưa tay chỉ cách đó không xa ngồi ở thiên trì trên mặt nước nhà gỗ nhỏ thả câu thân ảnh. Đây chính là hai cái này nữ hoa hoa sư phụ. Lưu Khắc Sơn giễu cợt một tiếng. Cùng lúc hắn vẫn thật vô cùng kinh ngạc, cái này thiên trì phía trên thật vẫn có một vị tu luyện người. Ở một phương diện khác hắn càng là vô cùng kinh ngạc, lão bà tử này rốt cuộc là đầu óc có vấn đề gì? Lại là đem một cái thả câu khách trở thành cái gọi là cái gì ngoại giới người đến. Nếu như này thả câu khách đều có thể cùng hắn phân cao thấp, như vậy hắn nhiều năm như vậy tu hành xem như là đến trong bụng chó. Đi. Lưu Khắc Sơn hời hợt, bước ra một bước, người đã là tới đến nhà gỗ nhỏ trên bình đài. Ha ha, ngươi chính là ngoại giới người đến. Chương 29, Lưu Khắc Sơn chết chương 29, Lưu Khắc Sơn chết Lưu Khắc Sơn chết, đang cùng Thẩm Hàn gặp mặt mấy hơi thở sau đó, cũng đã bị Thẩm Hàn thuận tay giết chết. Lão bà tử bao quát đến mặt khác hai cô bé, khiếp sợ đứng ở cách đó không xa. Vừa mới phát sinh thật sự là quá nhanh. Các nàng thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, rốt cuộc đây là thế nào? Lưu Khắc Sơn tại cảm giác của các nàng bên trong, đây là một cái thực lực tương đương nhân vật mạnh mẽ. Đây chính là hậu thiên cảnh giới chủ, mà một cái hậu thiên cảnh giới vĩnh viễn muốn so với tiên thiên đại viên mãn cường đại rất nhiều, đây căn bản cũng không phải là một cấp bậc bên trên tồn tại. Tiên thiên cảnh giới chủ yếu vẫn là chân khí cùng chân nguyên. Hậu thiên thì là linh nguyên. Linh nguyên đã chứa thiên địa một tia linh khí, cùng đơn thuần sinh ra từ tại tự thân chân khí cùng chân nguyên so sánh, vậy đơn giản thì không phải là đồng dạng một loại đồ vật, giữa hai người chênh lệch cách biệt một trời. Mà Lưu Khắc Sơn như vậy một vị hậu thiên cảnh giới đại tông chủ, đặt ở xung quanh quanh mình, vậy đơn giản là đánh đâu thắng đó một dạng tồn tại. Nhưng mà vừa mới tương đương cuồng vọng một cước hướng phía Thẩm Hàn đã đi. Đối với này một cái tông chủ mà nói, đối với đệ tử quyền đấm cước đá là phi thường bình thường một việc, nhìn thấy một người như vậy, lặng lặng ngồi ở chỗ này thả câu, đi tới chính là một cước, cũng không phân cái gì xanh hồng đen trắng. Nhưng mà một cước này đưa hắn mệnh trực tiếp đã chết. Lão bà tử các loại ba người, ánh mắt hoa lên, hướng phía Thẩm Hàn đạp ra ngoài một cước Lưu Khắc Sơn, một động tác này vừa mới làm được, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Đây là cỡ nào uy phong lẫm lẫm một thanh kiếm, ai cũng không biết thanh kiếm này rốt cuộc là làm sao đi ra. Sắc bén thanh này kiếm đâm xuyên đối phương lồng ngực sau đó, ở tại trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung. Khá kinh người lực lượng, một cái khác bạo phát cơ hồ là ở trong chớp mắt liền bảy biện ra một cổ hoàn toàn không thể ngăn cản khuynh hướng. Lưu Khắc Sơn thậm chí còn sợ hãi tư cách vào lúc này cũng không có. Nay một vị tiền bối căn bản cũng không có đem Lưu Khắc Sơn trở thành đối thủ. Lão bà tử tại chính mình thầm nghĩ lấy. Sau đó lại không ngừng lắc đầu, rơi vào trong mắt của nàng, Thẩm Hàn bóng lưng có vẻ tương đối ung dung, tương đối nhàn nhã. Tại giết chết này một cái tông chủ sau đó, trong nơi này vẫn là cái gì thả câu khách, đây chính là những cái kia nhàn vân giá hạc cao nhân. Loại này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa cao nhân, thật tồn tại về trước mắt tạo thành đánh vào thị giác lực là cực lớn. Thậm chí còn ta có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được vị tiền bối này, trong mắt căn bản cũng không có vị này cái gọi là tông chủ. Lão bà tử xác định. Đúng vậy. Lưu Khắc Sơn đặt ở những người khác trong mắt là một cái cao không thể chạm tông chủ. Cá nhân thực lực tương đương cường đại, học được rất nhiều loại công pháp, thiên phú dị bẩm, tài hoa được. Nhưng rơi vào trước mắt này một cái thần bí người trong mắt, đây cũng không phải là cái gì tông chủ, đương nhiên cũng không phải cái gì con kiến hôi. Nghiền chết một con run dế ít nhất. Hay là muốn nhìn một chút một cái này con kiến, hay là muốn đối với một cái này con kiến có một cái trụ cột cảm giác. Lưu Khắc Sơn không phải con kiến hôi, chỉ là trụ cột nhất bụi. Quả thực giống như là tùy tiện lao đi trên gương đồng bụi giống nhau, hoàn toàn không quan tâm những thứ này bụi rốt cuộc là làm sao tới, cũng không quan tâm những thứ này bụi muốn đi đâu, lao cũng chính là lao. Trong mắt người khác vô cùng không được tông chủ, tại vị này tiền bối trong mắt, cái kia chính là bụi một dạng thái độ. Mà vị tiền bối lại đến cùng là dạng gì lực lượng? Lão bà tử đã không dám nói lời nào. Này một vị lão bà tử hiện tại tâm tình là như vậy, bên cạnh hai cái cô gái xinh đẹp cái kia càng phải như vậy. Trước đó Thẩm Hàn thuận tay tiêu diệt những cái kia giặc cướp thời điểm, kỳ thực đánh vào thị giác lực đã rất mạnh mẽ. Nhưng cùng hôm nay thuận tay phủi một cái trên người mình bụi bặm thư giãn thích ý so sánh, hiển nhiên hôm nay muốn càng thêm dọa người. Một cái tông chủ à, động tác mới vừa làm được, vừa mới ra hiện tại này một vị tiền bối bên cạnh, không có bao lâu thời gian người liền chết. Thậm chí còn có thể phi thường minh xác tưởng tượng ra được, này một cái tông chủ tại trước khi chết ánh mắt kia bên trong ung dung cùng bình tĩnh. Lưu Khắc Sơn rất rõ ràng chính là tại cảm giác mình đánh đâu thắng đó, cảm thấy thực lực của mình cực kỳ mạnh mẽ, cảm thấy có thể chính mình bình yên vô ưu. Nhưng mà giống như là một cái thằng hề, trong nháy mắt bị diệt. Thật không ngờ khủng bố. Quả nhiên là như cùng chúng ta trước đó phán đoán giống nhau, này một vị chính là chân chính trên ý nghĩa cao nhân. Hiện trường trừ cái này ba người mắt thấy đây hết thảy phát sinh ở ngoài, còn có cái kia một con rắn. Cái kia một cái bạch xà vốn là tương đương sợ, dù sao này một cái tông chủ cư nhiên thực sự tìm tới. Nó cá nhân thực lực mặc dù vẫn là rất lợi hại, nhưng thật muốn hòa giải loại này hậu thiên cảnh giới người chiến đấu, đó là chết đều không đánh lại. Vốn cho là đối phương sẽ đến đem chính mình giết chết, cho trước đó cái kia hơn 20 cá nhân báo thủ. Còn đang suy nghĩ liều chết đánh cược một lần, có thể cắn xuống đối phương một miếng thịt liền cắn xuống đối phương một miếng thịt. Nhưng mà một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa có. Tông chủ liền chết. Nó thậm chí còn không thể tới kịp ở trong lòng sản sinh đối với Thẩm Hàn thỉnh cầu trợ giúp ý nghĩ, liền loại cơ sở này ý nghĩ cũng chưa có xuất hiện. Lưu Khắc Sơn chân đá động tác vừa mới bày ra, người cũng đã là bị một thanh lợi kiếm xuyên qua, trong nháy mắt hủy diệt thành trụ cột nhất một phấn. Bạch Sa mới là ba người này ở ngoài hoảng sợ nhất một cái. May mà ta trước đó không có bất kỳ quấy rối vị tiền bối này cử động. Nếu không tiền bối muốn giết ta, vậy căn bản đều không cần có bất kỳ tâm lý dự thiết, giết cũng liền giết. Mà ở loại này tương đương tĩnh mịch hoàn cảnh dưới, Thẩm Hàn khẽ thở dài một hơi, ba lần bốn lượt bị quấy rầy hắn, cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng cũng đã là đợi ở chỗ này, cũng đã là rời xa trần thế, làm sao nơi đây cảm giác càng thêm ồn ào náo động. Hắn thầm nghĩ muốn ở cái địa phương này điên lành câu cá, điên lành tăng thực lực của chính mình, những người này đều là nơi nào mơ mơ hồ hồ nhô ra. Bên cũng là quay đầu đối với bên bờ nhẹ giọng nói ra, nếu như không có những chuyện khác, các ngươi trở về. Lão bà tử ngẩn người, tiếp lấy lập tức hành lễ, đồng thời tôn kính nói ra, tiền bối, đa tạ người xuất thủ tương trợ, nếu như không phải ngài, vậy chúng ta chết. Bên cạnh hai cô bé cũng lập tức đồng thời đối với Thẩm Hàn hành lễ. Thẩm Hàn đứng lên nhìn là ba người tôn kính dáng dấp, thuận tay sự tình mà thôi, còn có chuyện gì khác không? Lão bà tử, khẳng định tiền bối thu hai người các nàng làm đồ đệ, các nàng nàng còn chuẩn bị nói càng nhiều. Thẩm Hàn cắt đứt nàng, cự tuyệt. Lão bà tử ngơ ngẩn. Bên người hai cô bé cũng choáng. Thẩm Hàn, còn có những chuyện khác sao? Ba người trầm mặc một cái hô hấp. Lão bà tử, đã không có. Quấy rối ngài. Nàng thở dài nhìn bên cạnh hai cô bé, đi thôi, chúng ta trở về. Hai nữ nghiêm túc một chút đầu. Trước khi đi đối với Thẩm Hàn, lại hành lễ một lần, sẽ rời đi. Thẩm Hàn lần nữa đỡ cần câu ngồi xuống, muốn hỏi vì sao không thu hai cô gái này làm đồ đệ. Chỉ là đơn thuần bởi vì thu đồ đệ không có ý nghĩa. Hắn Thẩm Hàn đối với tự xem tương đối rõ ràng, hắn chính là bởi vì có thể thu được trong nước truyền thừa, cho nên mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà tu luyện con đường này người tiên, lui về phía sau sẽ cực kỳ khó đi, mà hắn đều cần rất dài thời gian mới có thể đi được thông. Hai cái này tiểu đồ đệ, phàm nhân chi khu có thể đi được thông sao? Không được. Mặc dù hai cô bé này đặt ở trong phàm nhân, tư chất đã là rất tốt, nhưng là chỉ là rất tốt mà thôi. Trong tay hắn cao giai công pháp vừa nắm một bó to, nhưng hai người học biết sao? Học không được. Đan dược trong tay cũng có rất nhiều, nhưng tất cả đều là loại kia cần phối hợp công pháp quay lại luyện hóa. Đan dược không có vạn kiếm quy tông, đây cũng nên như thế nào đi tiến hành thôn phệ. Đừng nói là người khác, chính là Thẩm Hàn mình cũng cảm thấy là không có khả năng. Cho nên hắn không giải thích được thu hai nữ tử làm đồ đệ, đến lúc đó cũng bất quá chính là hại đối phương nhân sinh mà thôi, cái này không có ý nghĩa. Chỉ có cường giả mới biết được con đường này rốt cuộc là biết bao gian khổ, cùng nỗ lực hai chữ không có bất kỳ quan hệ. Âm Thầm Bạch Xà yên lặng đứng xa xa nhìn một màn này. Sau một canh giờ, lão bà tử đã là mang theo hai người một lần nữa trở lại nho nhỏ tông môn. Hiện tại lão bà tử nhìn hai người hoảng hốt dáng dấp, nàng nặng đi ra một nụ cười, thả lỏng. Không có khả năng người khác không thu các ngươi liền ghi hận người ta, vậy chúng ta cùng những tông môn kia người có gì khác biệt? Đồng thời trong lòng đã có thể xác định, đối với cái loại này cao thủ cường hãn mà nói, rất xinh đẹp không có ích gì. Hồng phấn cô lâu, vài thập niên sau đó, cũng chỉ còn giữ lại một ít xương khô mà thôi. Tu hành sự tình, nếu như liền loại vật này cũng không có cách nào xem thấu, kia còn là tu hành không được. Chương 30, bảo vật rất nhiều chương 30, bảo vật rất nhiều hai cô bé nghe thấy sư phụ của mình nói như thế sau đó, muốn nói là trong lòng không khó chịu, đây là không thể nào. Dù sao đối với hai cô bé này mà nói, các nàng vô cùng rõ ràng mà biết mình lớn lên đích thật là rất đẹp mắt, hơn nữa thiên phú của mình cũng thực sự rất tốt á, lúc trước không có đối với Thẩm Hàn đưa ra loại này bái sư ý tưởng, thực sự cũng là bởi vì mình đã là có sư phụ, mà sư phụ của mình tuổi tác rất cao. Kỳ thực tiềm thức vẫn cảm thấy nếu như chính mình thực sự muốn bái sư, như vậy nhất định là có thể bái sư thành công. Kết quả bị người cự tuyệt. Hơn nữa chưa cho bất kỳ lý do, cũng không có con lượn quanh lượn quanh, nói cự tuyệt, liền trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ muốn vừa nghĩ, trong lòng vẫn sẽ có một ít ủy khuất cùng khó chịu. Xem ra đối với chính mình mà nói, trong mắt mình và trong mắt người khác chính mình, vậy đơn giản không phải đồng dạng một loại ấn tượng. Trong mắt mình chính mình rất đẹp, chính mình thiên phú tốt, muốn tìm một cái sư phụ, vậy quá đơn giản. Kết quả hiện thực lại vô cùng thẳng thắn. Chỉ có thể lời ít mà ý nhiều biểu thị đây hết thảy, bất quá chỉ là một phía tình nguyện. Cũng là cao thủ, làm sao có thể sẽ buông lòng thu đồ đệ. Hai cô bé cũng lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, cho nên sư phụ giống như vừa mới bị kia tiền bối thực lực tại cảnh giới gì đâu. Lão bà tử cẩn thận hồi ức một cái dưới, lúc trước phát sinh ở trước mắt mình một màn. Lưu Khắc Sơn là hậu thiên chi nhất đại viên mãn. Vừa rồi vị kia tiền bối nhất định là muốn so với hậu thiên chi nhất đại viên mãn, còn muốn càng thêm lợi hại. Có thể là hậu thiên chi nhị, bao đăng cảnh. Trong cơ thể có nội đan. Lại chính mình lắc đầu, rất xin lỗi, làm sư phụ của các ngươi, vừa mới cái kia tiền bối thực lực, ta không có biện pháp cho các ngươi một cái đáp án rõ ràng. Ta quá mức nhỏ yếu. Tại loại này chân chính trên ý nghĩa đứng đầu tiền bối trước mặt, ta những suy đoán này liền sẽ như là cười lời nói một dạng. Hai cô bé, các nàng tin. Đúng vậy, a đây cũng làm như thế nào suy đoán đâu. Căn bản cũng không có biện pháp cho ra bất luận cái gì hữu hiệu đoán. Lưu Khắc Sơn mất tích phía sau đệ một tháng cuối tháng, tông môn cũng đã là đem liệt vào tử vong. Không có bất kỳ đại trưởng lão, hiện tại sẽ còn đi tìm như vậy tông chủ, cũng không có bất kỳ đại trưởng lão, sẽ còn đi điều tra tông chủ có liên quan bất cứ chuyện gì. Bao quát trước đó cái gọi là thánh nữ, chết cũng chính là chết. Lưu Khắc Sơn mất tích phía sau đệ 2 tháng, tông môn đã chọn được đời thứ 2 tông chủ. Trước đó cùng Lưu Khắc Sơn khá là thân thiết một ít trưởng lão, đã bị xa lánh. Lưu Khắc Sơn tử vong phía sau đệ 3 tháng, tông môn đã là đem Lưu Khắc Sơn có liên quan dư nghiệt toàn bộ giết chết, tông môn nhất định trên ý nghĩa tỏa sáng tân sinh. Đệ 4 tháng, những thứ khác tông môn đã liên hợp đối với này một cái tông môn phát khởi công kích, trước đó đối với hắn tông môn khác tạo thành đủ loại thương tích, một tháng này đủ số xin trả. Đệ 4 tháng giữa tháng, theo Lưu Khắc Sơn chết thời gian dài như vậy, tông môn bị hoàn toàn hủy diệt. Tông môn một ít dị bẩm tiên phú đệ tử, bị những thứ khác tông môn lựa chọn sử dụng. Nguyên bản khá cường đại, còn chuẩn bị có thể chuyển thừa rất nhiều năm tháng cùng thiên đồng thọ tông môn, nói chết thì chết. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cùng với hoàn toàn ngược lại, chính là phát sinh trước mắt việc này. Hào một cái sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Hôm nay thì thôi đã là Thẩm Hàn giết chết đối phương đệ 140 ngày. Thẩm Hàn đi tới nơi này địa phương đã quá lâu thời gian, ở nơi này trong một thời gian ngắn, hắn thu được quá nhiều bảo bối đan dược. Lân xương đan, loại đan dược này như là vảy cá một dạng, đan dược mặt ngoài sinh trưởng rất nhiều đường văn. Tiên tiên đại viên mãn nuốt vào này một quả, liền có thể thật to tăng tiên tiên một ít cơ sở. Giá cả sang quý, chỉ có thể tồn tại ở lấy vật đổi vật. Thẩm Hàn chiếm được 90 nhiều quả. Quy nguyên hoàn, có thể càng thêm có hiệu đi thanh lý trong cơ thể mình chân nguyên, mặc dù cũng là tiên tiên đại viên mãn trước đó ăn, thế nhưng loại đan dược này tại hậu thiên cảnh giới ăn, cũng có thể đưa đến tương đối hữu hiệu trải bớt sợi tác dụng. Này một cái thế đạo, tuyệt đại đa số đan dược cũng là muốn lạc hậu hơn cá nhân cảnh giới. Hầu hết thời gian không có thất phối luyện hóa thủ pháp, chỉ có thể chờ cảnh giới cao sau đó mới đi ăn thấp cảnh giới dược, như vậy thì sẽ không đối với thân thể có cái gì tổn thương. Loại đan dược này nhưng cũng thu được 100 nhiều quả. Cổ hơi thở đan thì là một loại tương đối đặc thù đan dược. Chỉ có hiểu luyện cổ thuật pháp người mới có thể sử dụng loại thuốc này, nguyên bản còn cần tìm một ít côn trùng hay hoặc giả là một ít sinh mệnh, đem chính mình luyện được cổ, trồng ở những sinh mạng này bên trong. Mà có cái này dược sau đó, trực tiếp trồng ở trong dược là được. Dược hội theo cổ thuật khác biệt, diễn hóa ra khác biệt khôi lỗi dáng dấp. Ngoại trừ trở lên những thuốc này ở ngoài, hậu thiên cảnh giới dược cũng là vừa nắm một bò to. Ngoại trừ đan dược ở ngoài, các loại các dạng công pháp, Thẩm Hàn cũng học rất nhiều. Bất quá học đồ vật càng nhiều, Thẩm Hàn thì càng vô cùng rõ ràng biết sinh tử cổ, loại này đặc thù cổ thuật là càng hung tàn. 100 ngày trước, hắn là hậu thiên chi tam, vân vân cảnh bá sợi. Hắn hiện tại đi ngang qua này 100 nhiều ngày thực lực tăng phúc phía dưới, vân vân cảnh năm sợi. Trong cơ thể tràn đầy lực lượng kinh khủng nội đan mặt ngoài cùng với nội tại, đã hoàn toàn thẩm thấu 5 loại khác biệt linh lực. Kim một thủy hỏa thổ, chỉ kém phong lôi liền có thể tới hậu thiên chi tam chân chính định phong. Dựa theo đạo lý mà nói, thực lực của hắn bây giờ so với 100 ngày trước đó cường đại rồi, đâu chỉ 10 lần đâu. Nhưng thực tế thật muốn đi nhằm vào sinh tử cổ, đây là cùng trước đó giống nhau, chỉ có một thành không đến xác suất. Muốn tại loại này xác suất dưới cứu được Mâu Lâm An, thật không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể là thuận thế làm. Cuối cùng 5 ngày. 5 ngày sau đó ta liền trở về. Ngày đầu tiên, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ Chỉ truyền thừa. Ngươi học xong công pháp Vạn Tình Cổ. Thẩm Hàn ngồi ở thiên trì mặt ngoài trên nhà gỗ, thu được loại này cổ trùng phương pháp luyện chế, hiển nhiên không phải sinh tử cổ. Vạn Tình Cổ là một loại khống chế người khác tình cảm cổ trùng. Thẩm Hàn lấy ra một quả mạo hiểm nhàn nhạt màu vàng ánh sáng nhạt cổ hơi thở đan. Trong cơ thể ẩn chứa 5 loại khác biệt linh lực linh nguyên, chế ra Vạn Tình Cổ, trồng cổ đến cổ hơi thở trong nội đan. Cổ hơi thở đan vốn chỉ là một quả đan dược thông thường dáng dấp, nhưng bây giờ đã xảy ra biến hóa quá lớn, biến thành một đầu ngón nút dài ngắn cổ trùng. Một cái này cổ trùng rất sống động ở Thẩm Hàn lòng bàn tay, bò tới bò lui. Lại tại Thẩm Hàn khống chế dưới vòng quanh thân thể của hắn một vòng lại một vòng bò, quả thực giống như là một cái như cánh tay chỉ điểm tiểu sủng vật. Vạn Tình Cổ nếu là ở Thẩm Hàn không chế giới, tiến vào một cái người tu luyện trong cơ thể. Này một cái người tu luyện sẽ trong nháy mắt đối với Thẩm Hàn sản sinh 100 vị lại. Dù là Thẩm Hàn trước đó vừa mới diệt đối phương phản ra, diệt đối phương cả nhà, Vạn Tình Cổ tiến vào đối phương thân thể sau, nhưng cũng có thể làm cho đối phương trong nháy mắt cảm thấy Thẩm Hàn làm đối với. Quả thật là một loại tương đối tả môn công pháp, không biết về sau có thể hay không thực sự đem loại này cổ trùng đặt ở thực tế trong chiến đấu. Thẩm Hàn đem Vạn Tình Cổ thu vào trong cơ thể. Ngày thứ hai, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ Chỉ truyền thừa. Ngươi học xong công pháp định thần cổ, cùng Vạn Tình Cổ cùng loại, nuốt vào này định thần cổ, người sẽ trở nên như là một cái lao ma đầu, hoàn toàn nổi điên, hoàn toàn mất đi tự mình khống chế năng lực, rất hung tàn, nhưng là không phải sinh tử cổ. Ngày thứ ba, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ Chỉ truyền thừa. Ngươi thu được đan dược Kiếm Tâm Đan 12. Ôi, đoạn ngay chỉ thời điểm thu được Kiếm Tâm Đan, hiện tại lại nữa rồi sao? Lúc đó là một quả, hiện tại lại là 12 quả. Không sai. Ngày thứ tư, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ Chỉ truyền thừa. Ngươi thu được cổ sủng Kim Ô. Vũ Độc Giáo địa điểm cũ bầu trời xuất hiện cao vút tiếng kêu to, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng sậm cự điểu hư ảnh xuất hiện ở tầng mây. Lúc này chính là buổi trưa thời kỳ, trên bầu trời một ít đám mây bị này kim ô quang mang chiếu như là như lửa rực rỡ. Hỏa diễm diễn sinh đến mức tận cùng sinh ra hỏa tường, quần quần tại trong tầng mây nổ ngạo. Thẩm Hàn kinh ngạc. Cổ sủng, sủng thú. Chương 31, rốt cục thu được sinh tử cổ. Chương 31, rốt cục thu được sinh tử cổ. Thẩm Hàn ở nơi này một khu vực đã là đợi thật dài thời gian, đã là thu được rất nhiều có quan hệ tại Ngũ Độc Giáo công pháp, mà ở thu được nhiều như vậy công pháp sau đó, Thẩm Hàn đối với Ngũ Độc Giáo lý giải gia tăng rồi rất nhiều. Đi tới nơi này địa phương trước đó vốn cảm thấy được Ngũ Độc Giáo hẳn là giống như là những tông môn khác hiểu giống nhau, bất quá chỉ là nuôi côn trùng địa phương. Nhưng thực sự đi tới nơi này địa phương sau đó, nhưng cũng minh bạch Ngũ Độc Giáo tu hành đường cùng những thứ khác người tu luyện không giống nhau lắm. mặc dù đều cần tại chính mình trong cơ thể bồi dưỡng ra chân nguyên, mặc dù cũng cần không ngừng đi tăng chính mình đối với thiên địa linh khí bắt, nhưng chiến đấu cụ thể phương thức, một cái tá trợ ở tự thân, một cái thì là tá trợ ở đối với trùng bồi dưỡng. Còn như cổ trùng cùng cổ sủng, mặc dù chỉ có kém một chữ, thực tế đã có cách biệt một trời. Cổ trùng là một loại bị cổ tu trồng cổ phía sau sinh mạng thể, có thể là ven đường côn trùng, có thể là trong nước cá, đương nhiên cũng có thể là một ít tương đối đặc thù dược, trên bản chất chính là một loại vật dẫn. Mà cổ trùng tiến vào cơ thể sống mới sau đó, này một cái cơ thể sống mới vốn có cổ trùng tình huống dưới sinh sôi nảy nở hậu đại, như vậy sinh ra chính là cổ sủng, một loại khá đặc thù sinh mạng thể. Thẩm Hàn nhắm hai mắt lại có thể cảm giác được trong cơ thể hắn xuất hiện một quả trứng chim, mà một quả trứng chim chính là kim ô, cho nên này một quả trứng chim sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì tiền nhân tại kim ô trong cơ thể trồng cổ. Kim ô sinh sôi trứng chim, liền trực tiếp mang theo thi cổ người lực lượng. Cổ tu đã có một loại ngự thú sư cảm giác. Kim ô tự nhiên cũng là khá cường đại tồn tại, hiện tại Thẩm Hàn chỉ cần lấy chính mình chân nguyên từ từ đi tiến hành bồi dưỡng, chỉ cần đối phương lớn lên, như vậy đối phương liền có thể hoàn toàn trở thành trợ thủ của hắn. Đích thật là có thể bồi dưỡng một phen. Một ngày kia đêm này Kim Ô bồi dưỡng ra như vậy, về sau hắn mặc dù một người ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong, thả câu ngược lại cũng không cần lo lắng cho mình một ít thân nhân xuất hiện nguy hiểm quá lớn gì. Thậm chí còn hắn cũng không cần đứng ra, chỉ cần để cho Kim Ô đứng ra tiến hành giải quyết là được. Ngược lại là một loại khá là ghê gớm sủng vật. Trước mắt này một khỏa trứng sủng vật, cứ như vậy tích lưu lưu phiêu phủ ở cự kiếm trước mặt của, mà cự kiếm tại Thẩm Hàn không chế giới, đã ở từ từ đi điều dưỡng này một khỏa trứng Kim Ô bên trong sinh mạng thể. Ngày thứ 5, đây là cuối cùng một ngày. Nếu như hôm nay còn vẫn không có biện pháp thu được có quan hệ với sinh tử cổ đồ vật, ta chỉ có thể trở về bí quá hóa liệu. Ngồi ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh Thẩm Hàn thần sắc tương đương bình thản, hơi hợt rơi vào hôm nay hồ bay hơi nước trong suốt trên bình diện. Thẳng đến cuối cùng, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ chỉ truyền thừa. Ngươi học xong công pháp sinh tử cổ. Tới. Thẩm Hàn trên mặt rốt cục xuất hiện một ít nụ cười nhàn nhạt. Đây là hắn gần nhất một lần cuối cùng đợi tại Ngũ Độc giáo địa điểm cũ vùng này, mà một lần cuối cùng truyền thừa trung quy thu được. Sinh tử cổ. Minh bạch. Mà minh bạch phía sau Thẩm Hàn cũng không thể không đi cảm khái. Tu hành con đường này thật là thần bí khó lường. Hắn đây là bởi vì có thể trực tiếp thu được truyền thừa, đồng thời hoàn toàn nắm giữ, cho nên mới có thể mạnh như vậy. Những thứ khác một ít người tu luyện, muốn trông cậy vào đi qua chính mình cái gọi là nỗ lực, đang tu hành con đường này bên trên sáng lập cái dạng gì tương đối ưu tú đường. Không thể nào. Nếu như đơn thuần nỗ lực hữu dụng, cái này đã là đối với thiên phú hai chữ này sinh ra một ít khinh nhẫn. Hoặc là đừng nói là nhân loại tu sĩ, đã nói là cái kia một cái trốn ở trong động vật bạch xà. Nay đầu bạch xà thiên phú đã vượt qua xa cái gọi là rất nhiều thiên mệnh chi tử. Trong xương cốt trời sinh liền có được tu luyện phương pháp, thôn vệ nhật nguyệt tinh hoa có thể trưởng thành. So với những thứ khác người tu luyện mà nói, này không nhất định chính là một loại quái vật sao? Bất quá cho dù là bạch xà loại này linh vật cùng hắn trực tiếp từ trong nước thu được truyền thừa so sánh, này không đủ tư cách. Có quan hệ với sinh tử cổ đủ loại lý giải, vào giờ khắc này tan đến trong lòng của hắn, nguyên bản một thành sát suất thành công, hiện tại 10 phần. Chi kỳ nhưng cũng biết chuyện gì xảy ra. Là thời điểm ly khai vùng này, lần tiếp theo trở về phòng trường phải đến cực kỳ lâu về sau. Thẩm Hàn từ từ đỡ đầu gối đứng lên, sau cùng nhìn thoáng qua trước mắt tiên khí lung lay thiên trì. Thiên trì bên trong còn có được rất nhiều truyền thừa, có thể về sau chậm rãi thu được, bất quá này cũng không nóng nảy. Đã là có mấy tháng không có trở về Võ Lâm Minh, không biết Võ Lâm Minh bên kia như thế nào. Lúc này đây trở về sau đó, thị phi vẫn tương đối nhiều. Thẩm Hàn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, mà theo ánh mắt đầu tiên đưa, cả người cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bạch Xà chính mắt thấy một màn này, ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, này đầu bạch xà cũng đã trưởng thành rất nhiều, mà kèm theo bạch xà trưởng thành là càng thêm minh xác biết được, này một vị thần bí nhân cường đại. Đây căn bản thì không phải là mình có thể so sánh. Đối phương nhất cử nhất động, càng nghĩ càng là có một loại cực kỳ kinh khủng cảm thụ. Mà bây giờ đối phương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, loại này tốc độ khủng khiếp, thậm chí chưa cho quanh mình hoàn cảnh có bất kỳ phản ứng thời gian. Không có bất kỳ thanh âm, người cũng đã không thấy. Nếu không phải đã từng trốn trong động có thấy, đây đúng là khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại còn có như thế tu sĩ loài người mạnh mẽ. Đối với này đầu bạch xà mà nói, nguyên bản một mực đều là tương đương tiêu ngạo, chỉ cần mình giấu kín ở nơi này thiên trì bên dưới, không cần trên dưới trăm năm có thể lớn lên thành một phương khá cường đại chủ. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, chính mình nơi nào không thể đi. Cái gọi là nhân loại tu sĩ, ở trong mắt chính mình kỳ thực chẳng đáng là gì, bọn hắn cái gọi là cái kia một ít nho nhỏ thiên phú lại coi là cái gì. Hiện nay nhưng cũng hoàn toàn đã hiểu. Ngày khác nếu như là ta cho thiên hạ mang đến họa sát thân, như vậy này một vị tiền bối sẽ tìm đến ta. Ta hẳn phải chết. Bạch xà tuyệt đối kiên định nghĩ. Thẩm Hàn biến mất mấy tháng này, cô đảo bên trong không có bất kỳ một người có thể phát hiện. Hôm nay khí trời tương đối ấm áp rất nhiều. Mùa đông đã biến mất rồi, mùa xuân đã tới, Võ Lâm Minh vùng này cũng rất có một loại xuân về hoa nở cảm thụ. Mà ở Võ Lâm Minh phòng nghị sự, Triệu Văn Lâm quỳ một chân trên đất, trên mặt là huyết, trong mắt tràn đầy quá nhiều cầu xin, minh chủ, cho là thật không có bất kỳ biện pháp có thể cứu trị sư muội của ta sao? Trong mấy tháng này, Triệu Văn Lâm không ngừng cho Kiếm Vân Sơn bán mạng, liều mạng không ngừng leo lên, chính là vì cứu trị Mâu Lâm An. Kiếm Vân Sơn tại lúc mới bắt đầu cũng đã xác định, sinh tử cổ không có cứu. Bất quá cho dù là biết, hắn cũng không có tại ngay từ đầu liền trực tiếp nói rõ chân tướng. Hắn biểu thị sẽ tận lực giúp một tay. Kiếm Vân Sơn hiện ra chính là cái kia một bộ tiền bối sẽ có cao cao tại thượng, còn có cái kia một loại ngươi tốt nhất làm việc cho ta khẳng định giúp cho ngươi quyết định cảm giác. Triệu Văn Lâm tin, hắn liều mạng cho đối phương làm việc, không ngừng đi tăng thực lực của chính mình, thậm chí còn nhiều lần bị thương. Mà ở gần nhất mấy ngày nay, Mâu Lâm An trạng thái đã là kém không được, người đã lâm vào nằm trên giường không nổi trạng thái. Then chốt Mâu Lâm An còn vô pháp ly khai cô đảo, vẫn là tại cấm đoán bên trong. Kiếm Vân Sơn ý tứ vô cùng minh xác. Mâu Lâm An mặc dù là sư muội của ngươi, mặc dù ngươi cũng rất mạnh, nhưng quy củ chính là quy củ. Ta Kiếm Vân Sơn có thể ở sau lưng không ngừng cho nàng tìm kiếm đủ loại phương pháp, nhưng thật muốn nói ly khai cô đảo, không được. Muốn rời khỏi cô đảo biện pháp duy nhất chính là đi qua Võ Lâm Minh khảo hạch. Chính thức thêm vào Võ Lâm Minh, trừ cái đó ra, cho dù là chết, điều này cũng không có thể ly khai cô đảo. Minh chủ Triệu Vân Sơn dư quang liếc mắt một cái mấy cái khác đại trưởng lão. Mấy cái đại trưởng lão trong tròng mắt mặt cũng đầy đầy đều là trêu tức. Thật không ngờ tại dưới mắt này một cái thế đạo, lại còn có thể nhìn thấy thứ tình cảm này. Bất quá cảm tình cũng không nhịn được thời gian khảo nghiệm. Mâu Lâm An bên trong sinh tử cổ, bản thân đã là một người chết. Ngươi Triệu Văn Lâm hiện tại cho dù là như thế nào đi nữa ưa thích này một sư muội, nhưng đối phương sau khi chết, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Một tháng, ngươi khả năng mỗi một lần nhớ tới thời điểm, còn lấy lệ rửa mặt. Hai tháng đâu? Nửa năm? Ba năm? Ha ha! Như thế nào đi nữa chân thành cảm tình cũng không chống nổi 10 năm. 10 năm, một vị mới tinh mỹ nhân xuất hiện ở trước mắt của ngươi, cùng ngươi tướng mạo tư thủ, ngươi muốn hay là không muốn? Thời gian có thể lau sạch hết thảy đau xót, có thể mang đau xót toàn bộ giấu ở dưới gió cát. Càng chưa nói chính là Mâu Lâm An, ngươi muốn nói là thiên phú á có, nhưng là bình thường. Cùng Triệu Văn Lâm so sánh, căn bản cũng không phải là đồng dạng tài nghệ tồn tại. Dù là trên đời thật sự có sinh tử cổ giải dược, cũng hoàn toàn sẽ không dùng ở trên người nàng. Đừng nói lớn lên sao, cũng không tính là đứng đầu đẹp. Cho nên, không đáng. Triệu Văn Lâm rồi lại tiến hơn một bước, nặng nề mà đối với Minh chủ dập đầu. Van cầu ngài, ngài trợ giúp Mâu Lâm An, lui về phía sau tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa, chết không có gì đáng tiếc. Minh chủ Kiếm Vân Sơn cùng các trưởng lão khác đều nở nụ cười. Kiếm Vân Sơn sau đó đứng lên cảm khái nói, đừng nóng đội, ta lại đi nhìn thử một chút ta. Đi, đi cô đảo, ta có lẽ có biện pháp. Chương 32, Triệu Văn Lâm tuyệt vọng. Chương 32, Triệu Văn Lâm tuyệt vọng. Võ Lâm Minh khí trời bên ngoài vẫn rất tốt, rất nhiều cây đảo đã triển khai xanh biết mầm, bất quá chỗ này cô đảo phía trên vẫn như cũng là có một loại tương đương giá rét cảm giác. Khả năng hay là bởi vì bốn phía vòng quanh nước. Kiếm Vân Sơn cùng những thứ khác mấy cái đại trưởng lao đến chỗ này lúc, đây cũng là không nhịn được nhíu mày một cái. Bọn hắn sẽ không bị cái địa phương này khí hậu ảnh hưởng, nhưng là ghét bỏ. Giống như là nổ nước miếng không thể gây thương tổn được người, nhưng đối với ý thức phá vỡ nhưng là cực lớn. Cô đảo loại này cũ nát suy sụp hoàn cảnh, không có bất kỳ người nguyện ý đợi ở cái địa phương này. Những thứ khác một ít đệ tử nhìn thấy trưởng lão cùng minh chủ cư nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời chấn động không thôi. Lại nhìn thấy theo thật sát minh chủ sau lưng Triệu Văn Lâm, bọn hắn rất hâm mộ. Triệu Văn Lâm vốn chỉ là đến từ chính Thiên Sách phủ, Thiên Sách phủ đã sớm rách nát không chịu nổi. Như vậy một cái rách nát không chịu nổi Thiên Sách phủ, lại còn có thể xuất hiện loại này anh hùng hào kiệt. Thiên phú dị bẩm, người lại khắc khổ. Nếu là mình cũng có thể giống như hắn, như vậy đi theo làm tùy tùng, nhưng cũng là một kiện ngẫm lại cũng là người ta vô cùng hài lòng sự tình. Dĩ nhiên, mọi người cũng biết vì sao Minh chủ cùng Triệu Văn Lâm đám người sẽ đến ở đây. Mâu Lâm An, nay một cái đồng dạng đều là Thiên Sách phủ tiểu sư muội, trên người rồi lại được một loại tật bệnh, mắt thấy lại phải chết. Lúc này đây tới khẳng định chính là vì cứu trị như vậy một cái tiểu sư muội, a ngẫm lại xem đây cũng là tương đối để cho người ta ước ao. A Minh chủ Võ Lâm cùng những thứ khác một ít đại trưởng lão chuyên môn cứu trị một cái thực lực cũng bất quá chính là tiên thiên chi tứ tiểu sư muội. Loại chuyện như vậy đã căn bản cũng không có phát sinh qua. Võ Lâm Minh vùng này coi trọng nhất quả đấm. Của người nào thực lực càng lớn, ai có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Như loại này tiên thiên chi tứ đặt ở bên ngoài khả năng còn rất lợi hại, thế nhưng đặt ở vùng này cũng bất quá như thế. Mà ở mọi người âm thầm len lén nhìn, căn bản cũng không dám đến gần thời điểm. Kiếm Vân Sơn đám người đã tiến vào gian này nhà cũ nát. Đẩy gian này cũ nát trong sân tại cửa phòng, đã là có thể nhìn thấy có một cái vẻ mặt đều là bỏng hủy dung một dạng thiếu nữ. Bên trong gian phòng tràn đầy loại kia người chết một dạng mùi vị, mà một cô thiếu nữ tóc đã toàn bộ rớt. Da tái nhợt không tưởng nổi, sinh mệnh lực hoàn toàn bị tước đoạt, thê thảm kinh người. Mâu Lâm An thì là tại trong mờ mịt nhìn thấy xuất hiện ở trong phòng khách mấy người này. Vừa mới bắt đầu còn không có phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức cầm y phục đắp lên mặt mình, cả người trong nháy mắt co rúm lại ở tại giường biên giới. Nàng liên mở miệng dũng khí đều không có. Triệu Văn Lâm nhìn trong lòng đau đớn bạt phần, mình này một vị tiểu sư muội trước kia là cực kỳ hào phóng, phi thường hoạt bát, mà bây giờ nơi nào còn có một chút xíu hoạt bát cùng phong khoáng, khuôn mặt lòng chua xót, khuôn mặt thống khổ. Đây đều là chính mình này một vị làm sư minh không có làm xong sự tình. Nếu như mình một mực chiếu cố tốt mình này một vị sư muội, như vậy sư muội chả thế nào có thể sẽ dạng này. Kiếm Vân Sơn hiện tại thì cũng chẳng có gì quá thật tốt chê. Hắn không chê này một nữ hài tử hiện tại xấu xí, chỉ là làm một minh chủ, hắn đối với quyền lợi luôn luôn coi là sạch. Hắn đã lấy ra một viên đan dược, Huyễn Vân Đan. Triệu Văn Lâm trong nháy mắt liền nhận ra một quả này dược, mà những thứ khác mấy cái đại trưởng lão nhìn thấy sau đó, đây cũng là không nhịn được thán phục. Đây là một loại cho dù là cánh tay không trọn vẹn cũng có thể trong nháy mắt cứu trị bảo bối đan dược. Cho dù là miệng nhà ra tiên huyết, trái tim ra một lỗ thủng lớn, lập tức nuốt vào cũng có thể bảo toàn tánh mạng thánh dược chữa thương. Đến từ chính truyền thống đan dược tông môn, Bách Hoa Cốc. Là Bách Hoa Cốc 10 năm mới có thể luyện chế được đan. Kiếm Vân Sơn trong lòng nhất định là đau lòng, nhưng trên mặt cũng là bình thản, Huyễn Vân Đan là ta hao tốn giá rất lớn lấy được. Triệu Văn Lâm tại sao có thể không rõ Kiếm Vân Sơn ý tứ? Hắn lập tức quỳ xuống, "Minh chủ, mặc kệ viên thuốc này rốt cuộc là hữu dụng hay là vô dụng, ta cái mạng này đều là ngài. Kiếm Vân Sơn muốn chính là cái này đáp án." "Huyền Vân đan chân quý sao?" "Chân quý." Nhưng cùng Triệu Văn Lâm so sánh, cũng bất quá chính là như vậy. Muốn nói là cùng một ít hạ người gian hoạt làm loại này suy nghĩ, hắn nhất định là không vui, nhưng cùng tiên sách phủ đại sư Minh việc buôn bán. Triệu Văn Lâm là một cái cực kỳ coi trọng báo ân tồn tại. Hôm nay hắn trợ giúp đối phương, cho dù là mang theo mục đích, nhưng người khác về sau cũng sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp chính mình. Đây chính là và người tốt việc buôn bán hoàn mỹ nhất một loại lựa chọn. Đáng tiếc ta một quả này bảo bối dược, dùng tại này một phàm nhân nữ hải tử trong cơ thể. Kiếm Vân Sơn trong lòng thở dài một hơi. Đối với Mâu Lâm An, hắn cũng không có dù cho một chút thương tiếc. Hắn theo tay bung lên, đắp lên Mâu Lâm An trên đầu y phục cũng đã chia năm xẻ bảy. Mà hắn tại Mâu Lâm An trong nháy mắt hoảng sợ, co rúm lại, vùi đầu lúc. Này một quả Huyền Vân đan chính xác rơi vào đối phương trong miệng, tiếp lấy một bước đi tới đối phương trước người. Hai tay bấm tay niệm thần chú, trực tiếp vận chuyển chính mình nắm giữ tối cao công pháp. Huyền Vân đan mặc dù không phải tu luyện cái gì đan dược, không cần cái gì quá mức ngoại hạng phối hợp khẩu quyết, nhưng là dù sao cũng là khó lường đan dược. Mâu Lâm An trông cậy vào tự mình một người luyện hóa, đây là không thể nào. Hắn lập tức trợ giúp Mâu Lâm An luyện hóa này một khóa đan dược, mà toàn bộ luyện hóa quá trình rằng có ước chừng nửa canh giờ. Trong lúc đó, Mâu Lâm An không rên một tiếng, đoan đoan chính chính, xấu xí không chịu nổi ngồi ở giường bên trên, lấy nước mắt rửa mặt. Nàng thực sự không muốn mình này một mặt bị chính mình sư minh nhìn thấy, thực sự không muốn. Nàng cũng biết trên người mình sở hoạn có tật bệnh, là căn bản sẽ không có biện pháp được chữa. Nàng cũng rất nhiều lần cùng mình sư minh nói qua, nhưng là sư minh không nghe, sư minh liệu mạng phải cứu chính mình. Huyền Vân đan a, loại đan dược này là nàng Mâu Lâm An căn bản cũng không có thể tưởng tượng. Nàng Mâu Lâm An có tài đức gì có thể có cái loại này tư cách đụng loại đan dược này? Không có tư cách. Một cái người bình thường, tử vong cũng chính là tử vong. Mâu Lâm An càng không dám tưởng tượng, mình này một vị sư minh rốt cuộc là ký xuống dạng gì điều ước, mới đổi lấy Huyền Vân đan a. Mâu Lâm An nội tâm thống khổ. Triệu Văn Lâm đã là quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện, mà ở này nửa canh giờ dược hiệu hoàn toàn hấp thu sau đó, Kiếm Vân Sơn hộp ra một ngụm trọc khí, vẫn là không được. Hắn nhìn thoáng qua bên người tương đương đau lòng, cái khác đại trưởng lão, hắn vô cùng rõ ràng biết những thứ này đại trưởng lão rất muốn đạt được này một khóa đan dược, rất không muốn muốn này một khóa bảo dược, dùng tại này một cái bình thường trên người cô gái, cũng không biện pháp a. Hắn Kiếm Vân Sơn cũng không nguyện ý, nhưng Triệu Văn Lâm quá ưu tú, dùng một khóa Huyền Vân đan đổi Triệu Văn Lâm thần phủ. Đi hải, chúng ta đi ra ngoài trước. Như vậy, Kiếm Vân Sơn cũng không cam tâm tình nguyện ở cái địa phương này quá nhiều lợi, trong phòng mùi vô cùng không dễ chịu. Triệu Văn Lâm mở to hai mắt, nước mắt từng giọt chảy xuôi hạ xuống. Sinh tử cổ lại là như vậy ác độc đồ vật. Thực sự chính là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, a mình đã tận lực, chính mình thực sự tận lực, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là giỏ che múc nước, công giá chẳng. Sư muội của mình chính mình không bảo vệ được. Thật xin lỗi không nói ngưng nghẹn. Mâu Lâm An nặn ra một cái thảm thiết đủ cười. Nàng không dám nói một lời, nói cái gì cũng không tiện nói, từ từ nhặt lên trên giường nhỏ phá bị. Nàng muốn đem mình tờ này mặt xấu hoàn toàn che lại. Mà đang ở nàng toàn bộ thế giới quang phải hoàn toàn tắt thời điểm, từ nơi này rộng mở cửa gỗ bên ngoài, và một vị thân ảnh. Thân ảnh đeo non che, trên mặt có một mạc mặt nạ. Chính là gió bụi mệt mỏi chạy về Thẩm Hàn. Hắn nhìn một chút bên trong căn phòng dáng vẻ, nhìn thấy hiện trường nghi ngờ của mọi người. Ngược lại cũng không cần đang âm thầm đem đối phương cứu trị tốt, Mâu Lâm An đã quang minh lỗi lạc. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn lúc. Hắn, sinh tử cổ mà thôi, trước mắt là vấn đề nhỏ. Chương 33, bên ngoài chờ lấy chương 33, bên ngoài chờ lấy Kiếm Vân Sơn đám người trong nháy mắt híp mắt nhìn này một cái thần bí người. Bọn hắn không biết này một cái thần bí người là lúc nào đến đây, cũng không biết thần bí nhân này là thế nào tới. Cất giấu trong lòng cái kia vẻ nghi hoặc, bọn hắn tất cả đều ở trên dưới quét Thẩm Hàn, nỗ lực thấy rõ Thẩm Hàn rốt cuộc là ai. Nhưng mà là hắn nhóm loại thực lực này, căn bản cũng không có biện pháp biết Thẩm Hàn nội tình. Mà Thẩm Hàn đến nơi này địa phương sau đó, cũng không có cho đối phương dạng gì suy tư thời cơ. Các ngươi đi ra ngoài. Thẩm Hàn đối với bọn hắn nói đạo. Kiếm Vân Sơn trong lòng trong nháy mắt không vui, ngươi là người nào? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Kiếm Vân Sơn là mình chủ võ lâm, cá nhân thực lực tương đương cường đại, càng là không biết thống nhất bao nhiêu tông môn. Tại bậc này tình huống phía dưới, đột nhiên có một người cùng hắn nói như vậy, vậy làm sao có thể chịu được? Nói thời điểm, Kiếm Vân Sơn đã trong nháy mắt bày ra hậu thiên chi nhị viên mãn cảnh giới thực lực. Một hồi lại một trận lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, mắt thường có thể thấy một ít chân nguyên ngưng tụ thành ngọn lửa một dạng răng rấp, quấn quanh ở hắn bên ngoài thân, cả người thực lực chỉ ở giờ khắc này liền có vẻ cực độ hung tàn. Nhưng mà còn chưa có đợi đến Kiếm Vân Sơn có thế nào kiêu ngạo cùng với tự tin thời điểm, Thẩm Hàn chạy tới trước mặt của hắn, tại hắn tương đương nghi ngờ thời điểm, tự tay đè hắn xuống bả vai. Ngươi xem, vừa bội. Này đơn giản mấy chữ mang theo một ít bất đắc dĩ, còn có một tia thở dài. Mà ở mấy chữ này sau khi nói xong, Kiếm Vân Sơn bày ra thực lực trong nháy mắt bị đè xuống, như là vừa mới hừng hực cháy ngọn lửa bị hoàn toàn nổ xong sức mạnh. Còn quấn quanh ở bên ngoài thân những ngọn lửa này đã hoàn toàn biến mất tung tích, một khắc trước còn cuồng bạo không thôi này một vị minh chủ võ lâm, hiện tại liền hiện ra dáng dấp quả thực giống như là ven đường một cái chó rơi xuống nước mà thôi. Kiếm Vân Sơn kiếp sợ. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Thẩm Hàn vừa mới nói mấy chữ này là có ý gì. Hắn hiện tại chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên ở nơi này một cái khoảnh khắc đã bị hoàn toàn trấn áp. Nguyên bản thuộc về hắn mình chân nguyên, vào lúc này nơi nào vẫn có thể chịu đến khống chế của hắn. Tất cả chân nguyên toàn bộ co rúm lại ở tại trong lòng của hắn. Nguyên bản hắn giống như là một cái đại tướng quân, chỉ huy trong cơ thể binh sĩ đi tiến hành chiến đấu, mà trong cơ thể hắn những binh lính này từng cái tiêu dũng thiện chiến, tương đại không thôi. Càng là trợ giúp hắn công thành chiếm đất. Thế nhưng vào lúc này, tất cả binh sĩ toàn bộ lùi bước. Tất cả binh sĩ toàn bộ biến thành rùa đen rút đầu, mặc kệ hắn bên này làm sao mệnh lệnh, lực lượng trong cơ thể đều không dám ra ngoài. Bên cạnh mấy cái đại trưởng lão nguyên bản còn chuẩn bị xem cho vui. Tương tự với thần bí như vậy người, bọn hắn cũng xem qua không ít, nhưng nhiều như vậy thần bí nhân đi tới võ lâm minh bên trong, sẽ không có bất kỳ một người có thể cười đi ra ngoài. Tất cả thần bí nhân, cuối cùng cũng bất quá chính là nhất thời mà thôi. Nhưng mà này xem cuộc vui thấy một nửa thời điểm, mấy người này phát hiện tình huống hình như không đúng sức lực, làm sao mình minh chủ võ lâm biểu tình trên mặt thống khổ như vậy? Làm sao mình này một vị minh chủ võ lâm trên mặt tất cả đều là loại kia mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu? Cả người trong tròng mắt khăn che mặt đầy hoảng sợ. Đồng tử như là kim châm một dạng không ngừng thu nhỏ lại, lại đột nhiên ở giữa khuyết tán. Đây là tình huống gì? Từng cái hoàn toàn không thể hiểu a, đi ra ngoài chờ, đợi lát nữa ta muốn chỉ đạo ngươi một sự tình. Thẩm Hàn buông xuống tay phải của hắn, tiến hơn một bước tựa ở đối phương bên thai bình tĩnh nói. Kiếm Vân Sơn rốt cục có thể phục hồi tinh thần lại. Tại Thẩm Hàn không có chân áp hắn thời điểm, trong cơ thể hắn những binh lính kia rốt cục lại có thể dương nhanh múa vút bắt đi. Nhưng là bây giờ chính hắn nơi nào còn dám có dù cho một chút lòng phản kháng, hắn chỉ là khiếp sợ nhìn trước mắt này một cái thần bí người. Một người này thực lực đã rất xa vượt qua hắn lý giải. Chính mình lấy trước như vậy lực lượng cường đại, ở nơi này người trước mặt cái gì cũng không phải. Đối phương giết chính mình, vậy đơn giản giống như là giết chết một con giun dế a, cho nên đối phương rốt cuộc là người nào, đối phương vậy là cái gì dạng một cái tồn tại, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa đi tới võ lâm minh bên trong. Hơn nữa đối phương lại cùng này một nữ hài tử là quan hệ như thế nào. Vì sao lại đột nhiên liền này một nữ hài tử. Rất nhiều đồ vật không thể lý giải. Vào giờ khắc này tất cả thiên ngôn văn ngữ đều biến thành một câu nói. Văn bối, nghe lệnh. Đơn giản mấy chữ, sau khi nói xong. Kiếm Vân Sơn run rẩy ánh mắt, ý bảo bên cạnh mấy cái đại trưởng lão. Mà đoàn người, liền mang hoàn toàn trợn mắt hốc mồm Triệu Văn Lâm, vội vã rời phòng. Bên trong gian phòng, Thẩm Hàn giơ tay lên vung lên, nhất đạo bình chướng đã đem nơi đây hoàn toàn che đậy. Ngươi chính là Mâu Lâm An. Thẩm Hàn giả vờ không biết. Mâu Lâm An mở mịt gật đầu. Thẩm Hàn, ân, ta lần này là tới cứu ngươi, ngươi kế tiếp nhắm mắt lại, cái gì đều đừng làm là được. Mâu Lâm An không biết làm sao gật đầu. Mà Thẩm Hàn cũng không có bất kỳ do dự, lập tức đi tới giường bên cạnh, bỏ quên giường bên cạnh những thứ này người chết mùi hôi. Vươn ra một tay điểm vào đối phương trên trán, làm cho đối phương lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Sau đó đem đối phương thân thể bày ra tại giường bên trên, kèm theo cổ kim đồng đảo qua Mâu Lâm An thân thể. Mặc dù thực lực bây giờ tương đối cường đại, Thẩm Hàn nhìn thấy này một nữ hài tử trong cơ thể thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, còn có loại kia lung lay sắp đổ sinh mệnh lúc, đây cũng là yên lặng ở trong lòng lắc đầu. Sinh tử cổ quá độc ác, mà loại này cổ trùng thả làm một giống như người, căn bản cũng không có biện pháp đi tiến hành xử lý. Đã hoàn toàn cùng nàng sinh mệnh lực tiến hành cắn bảo. Mà bây giờ Thẩm Hàn giải cứu biện pháp vô cùng đơn giản thô bạo, lấy độc trị độc. Hắn hiện trường chế tạo ra được điều này vặn mèo độc trùng, điều này độc trùng cứ như vậy chui được đối phương ra dưới đáy. Mâu Lâm An trong cơ thể chính là có hai loại sinh tử cổ, mà loại này cổ trùng tương đương độc ác, một núi không thể chứa hai quặng. Nguyên bản ở đối phương trong cơ thể sinh tử cổ, tại gặp phải Thẩm Hàn sinh tử cổ sau đó, lấy một cái cực kỳ khoa trương thái độ bị cắn ướt. Thẩm Hàn nhưng cũng nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được Mâu Lâm An thân thể, tận khả năng mà lấy một cái tương đương ôn nhu thái độ đi cắn nuốt hết đối phương trong cơ thể những thứ này cổ trùng. Chỉ có này một loại phương pháp mới có thể tránh cho tử cổ phản kháng. Trong sân, Triệu Văn Lâm ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn đóng thật chặt này một cánh cửa, hắn không biết bên trong phòng xảy ra chuyện gì, hắn cái gì cũng không biết. Trong đầu là dấu huyết, rất nhiều thứ vào giờ khắc này đã là vô cùng mờ mịt. Kiếm Vân Sơn mấy người đã đen khuôn mặt, thân xác của bọn họ mỗi người không giống nhau, nhưng mỗi người nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia đáy mắt không giấu được hoảng sợ. Võ Lâm Minh tới một cao thủ, tới một cái chân chính trên ý nghĩa cao thủ khủng bố, liền minh chủ võ lâm cũng không đỡ nổi cao thủ khủng bố. Là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể để cho vô cùng không được minh chủ võ lâm ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Chương 34, ta nói hai chuyện chương 34, ta nói hai chuyện hai canh giờ sau đó, Thẩm Hàn làm được rồi. Mâu Lâm An trong cơ thể cổ trùng đã bị hoàn toàn giết chết. Hiện tại trong cơ thể nàng đã có chính là Thẩm Hàn tử cổ. Mà loại này cổ trùng có chính là Thẩm Hàn ý chí, Thẩm Hàn lại đi đem này cổ trùng lấy ra, cái này rất đơn giản. Đợi cho đây hết thảy toàn bộ giải quyết, Mâu Lâm An chậm rãi thức tỉnh hơn, Thẩm Hàn cũng đã lấy ra một viên chữa thương đan dược. Một quả này chữa thương đan dược có thể tăng một ít thọ nguyên. Mặc dù gia tăng không phải rất nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể để cho nàng sống đến vốn nên sống niên kỷ. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Hàn nhìn lặng lẽ ngồi ở bên giường chảy nước mắt Mâu Lâm An. Hán, hết thảy đều sẽ khá hơn. Dứt lời, muốn đi. Mâu Lâm An kìm lòng không được gật đầu, lại đưa tay bắt được Thẩm Hàn cánh tay, khóc nói, tiền bối, ngài là người nào? Ta còn không biết ngài là người nào, ta nhất định phải báo đáp ngài. Thẩm Hàn bình tĩnh, ta là ngươi Triệu sư minh trưởng bối, cụ thể một ít gì đó ngươi cũng không nhất định tham dự vào. Lui về phía sau an tâm sinh hoạt. Bình an, đôi khi là lớn nhất phúc khí. Mâu Lâm An kinh ngạc nhìn Thẩm Hàn ly khai. Nàng chưa từng có cảm thụ qua thân thể của mình, giống như hiện nay một dạng tràn ngập sức sống. Mặc dù vết thương trên người miệng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng nàng có thể cảm giác được, thực sự có thể cảm giác được. Không cần một tháng, chính mình liền sẽ từ từ khỏe mạnh lên. Thực sự, mà hết thể này đều là này một vị tiền bối công lao, như vậy này một vị tiền bối lại cùng mình Triệu sư minh là quan hệ như thế nào? Rất nhiều không thể lý giải, trong nội tâm càng là cảm kích muốn quỳ xuống. Nhưng này một vị tiền bối cũng nói, đừng đi tham dự vào quá nhiều cũng không nên nói quá nhiều, đây hết thảy đều là bí mật. Mâu Lâm An khóc không thành tiếng. Đẩy cửa ra Thẩm Hàn nhìn ánh tà dương như máu chiếu xuống trong sân bộ dáng. Hán, mấy người các ngươi theo ta đi. Lại nhìn Triệu Văn Lâm, sư muội của ngươi được ta cứu, nhưng ta cũng chỉ sẽ cứu ngươi lúc này đây. Nói xong, không cho Triệu Văn Lâm dạng gì phản ứng cơ hội, hắn trước một bước biến mất ở trong sân. Kiếm Vân Sơn đám người khiếp sợ nhìn Thẩm Hàn phương hướng ly khai. Dựa theo Thẩm Hàn nói, đây thật là đem sinh tử cổ giải quyết sao? Không thể nào a, thực sự không thể nào a, loại này phi thường hung tàn cổ trùng tại sao có thể ung dung giải quyết? Loại chuyện như vậy lý nên không nên phát sinh a, mà ở trước khi đi, mọi người cũng là không nhịn được hướng phía rộng mở trong phòng nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy tại giường bên trên đã khôi phục rất thịnh vượng sinh mệnh lực này một nữ hài tử. Chỉ là này đơn giản liếc mắt cũng đã là có thể phán định này một vị tiền bối lời nói không qua. Này một cái tiền bối thật là đem kinh khủng cổ trùng từ nơi này một nữ hài tử trong cơ thể rút ra. T. Đây rốt cuộc là dạng gì một cái tiền bối, đây cũng có dạng gì một cái thực lực a. Kiếm Vân Sơn không dám suy nghĩ nhiều, mau nhanh đuổi theo Thẩm Hàn rời đi nơi đây. Lúc này là một cái hô hấp cũng không dám dây dưa. Quá khứ như thế nào đi nữa cùng bạo này một cái minh chủ võ lâm, hiện tại khéo léo quả thực giống như là chim hoàng yến. Triệu Văn Lâm mê mang nhìn nhóm người này ly khai, hắn sửng sốt mấy hơi thở sau đó, thân thể mới đột nhiên một đạo run dậy. Lại đi nhìn trong phòng hướng phía hắn đưa tới thê thảm nụ cười Mâu Lâm An. Hắn ba bước cũng làm hai bước vọt thẳng vào giữa phòng. Nói cái gì cũng không cần nói, ngôn ngữ gì cũng không cần biểu đạt, trực tiếp xông lên đi thật chặt đem này một vị nữ hài tử ôm vào trong ngực. Triệu Văn Lâm đến từ chính thiên sách phủ như vậy một vị tương đương kiên nghị thanh niên nhân, lúc này lã chã rơi lệ. Mâu Lâm An bị thật chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ được này một vị sư minh cái kia lòng run rẩy. Mấy hơi thở sau, nàng mới mang theo một ít buông lòng nói ra, sư minh, ta hiện tại là không phải rất xấu. Triệu Văn Lâm buông ra đối phương, lại đi nhìn này một cái đầu chùi lùi, trên mặt đều là giống như lửa thiêu dấu vết nữ hài tử. Không xấu. Ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất nữ hài. Triệu Văn Lâm tuyệt đối kiên định, hầu như xin thề một dạng đối với nàng nói. Mâu Lâm An cười không được, sư minh dối trá, thật là không ngáy mắt. Nàng cảm giác mình cả đời sẽ không biết này một vị tiền bối rốt cuộc là người nào. Bất quá nhưng cũng minh bạch một việc. Này một vị tiền bối, cường đại để cho nàng khó hiểu. Còn như cô đảo bên trên cái khác một ít các đệ tử, nơi nào biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cái gì cũng không biết, bọn hắn cái gì cũng không dám nhiều lời. Bọn hắn duy nhất có thể rất lớn khái phán đoán, cũng chính là Võ Lâm Minh này một chỗ, ngọa hổ tàng long. Hơn nữa còn là chân long. Cùng thời khắc đó Võ Lâm Minh trong phòng nghị sự. Nguyên bản vùng này chỉ có đại trưởng lão có thể tới, một ít thông thường trưởng lão đến cái chỗ này đều muốn bó tay bó chân. Hiện tại Thẩm Hàn Hiền Hòa ngồi ở Minh Chủ Võ Lâm vị trí, nhìn tả hữu hai bên ngồi ngay thẳng những này trưởng lão cùng Minh Chủ. Lão phu lúc này đây tới, chủ yếu là nói hai chuyện, các ngươi nghe kỹ, các ngươi nghe theo. Kiếm Vân Sơn đám người trong nháy mắt gật đầu. Tiền bối mời nói. Thẩm Hàn mở miệng, thân phận của ta các ngươi đừng đi điều tra, Thiên Sách phủ tiểu tử các ngươi cũng không cần đi làm có dễ, đi qua cũng liền đi qua. Kiếm Vân Sơn tại sao có thể không rõ Thẩm Hàn ý tứ, gật đầu như run rẩy. Văn bối biết được, tuyệt đối không lại đi làm khó dễ Thiên Sách phủ này một vị đệ tử. Thực tế hắn lúc này đã biết, trước mắt này một cái thần bí người chắc là Thiên Sách phủ lão tổ tông. Chỉ có loại này lão tổ tông mới sở hữu kinh khủng như vậy thực lực. Chỉ có loại này lão tổ tông mới có thể chịu giải loại này vô cùng kinh khủng sinh tử cổ. Đối với cái loại này đứng đầu lão tổ tông, hắn hoàn toàn không cần phải bởi vì một cái đệ tử mà đi đắc tội. Thẩm Hàn, đệ hai, Võ Lâm Minh làm việc sạch sẽ một chút, đừng dạng gì nước bẩn đều tới những tông môn khác đi bắt. Rất nhiều đồ vật không cần nói quá nhiều, một câu nói đơn giản là được rồi. Kiếm Vân Sơn khuôn mặt trong nháy mắt hồng. Văn Bối đã hiểu. Thẩm Hàn, đi. Hắn phải nói chính là chỗ này sao một ít gì đó mà thôi. Sau khi nói xong, hắn cũng ở đây mấy người nhìn soi mói, như là một luồng khói xanh một dạng, tiêu tán ngay tại chỗ. Kiếm Vân Sơn đám người trố mắt đứng nhìn. Thật mạnh. Loại này tốc độ khủng khiếp, loại này không được thực lực, này một vị tiền bối vậy là cái gì dạng một vị danh nhân. Cho dù là như thế nào đi nữa nhìn chằm chằm, đều thấy không rõ sở đối phương là thế nào biến mất, mà loại này thực lực khủng bố giết chính mình, quả thực như là lấy đồ trong túi. Mà mấy người nếu như biết được, Thẩm Hàn chính là bị bọn hắn nuốt tại cô đảo bên trong một cái kia đệ tử, nay phòng trừng lá gan đều sẽ bị hù dọa phá. Dĩ nhiên, nếu như Võ Lâm Minh người nhìn thấy chính mình cực kỳ tôn kính, thậm chí còn mang theo vô hạn sợ này một vị minh chủ ngoan ngoãn bảo bảo dáng dấp, tuyệt đối cũng là khiếp sợ không thôi. Thời gian mấy tháng chưa có trở về, thật không ngờ ta câu vị vẫn còn ở. Thẩm Hàn lần nữa trở lại hắn câu cá vị trí, y phục trên người đổi trở lại vốn nên có dáng vẻ. Mà Mâu Lâm An sự tình cứ như vậy giải quyết sao? Không có, hắn đã bắt được một cái kia hạ cổ người khí tức, đang tại thi triển thôi diễn chi pháp tiến hành thôi diễn. Người này nhất định phải bắt được. Liền cũng là một bên thả câu, một bên lợi dụng thuật pháp bay lại tiến hành thôi diễn. Thẳng đến mỗi một khắc, Triệu Văn Lâm yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Thẩm Hàn nhìn thoáng qua hắn. Triệu Văn Lâm mang theo vô hạn tôn kính, hai tay ôm quyền, nâng cao lên đỉnh đầu, huynh đài, cảm tạ ngài. Thẩm Hàn nhìn thoáng qua viền mắt đỏ bừng hắn, thoáng mà gật đầu, đi tu luyện thôi. Triệu Văn Lâm, là. Chương 35, Mỹ Nhân Sương chương 35, Mỹ Nhân Sương à, một cái kia tiểu ba nhi đúng là vẫn còn đánh mất tất cả thọ nguyên sao. Một tòa cực kỳ xa hoa dinh thự sân chỗ sâu, cất giấu một vị nguy nga lộng lẫy nữ tử. Đối phương khuynh quốc khuynh thành, một thân váy đỏ, phát họa màu vàng sợi tơ, dáng người hiểu điệu, tuyết trắng chân dài thẳng vượt. Mặc kệ đứng ở gì gì đó góc độ đến xem, ở nơi này đào hoa thụ dưới này một vị mỹ nhân cũng thuộc về thật là để cho người ta có một loại thèm nhỏ dãi cảm thụ. Dưới mắt này một vị mỹ nhân nhàn nhã đỡ bàn đá ngồi xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt lên trên bàn một đầu bầu rượu, tự mình nhàn nhã cho mình rót rượu, uống chút một ly, ngẩng đầu lại đi nhìn bầu trời, nhắm hai mắt lại đắm chìm trong đối với thọ nguyên thu hoạch trong trạng thái, nàng thỏa mãn tuyệt cùng, phiên phiên khởi vũ. Hiển nhiên này một cái nữ nhân chính là cho Mâu Lâm An hạ cổ bị kia. Nàng hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì không đúng, Kiêu Vũ tận hứng lại gãy ngồi gian phòng của mình, nhìn trước gương đồng này nhất vị diện dung cực độ xinh đẹp nữ hài tử. Trên đời này tất cả nam nhân tại nhìn thấy ta lúc đều sẽ không rời nổi bước chân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng chưa nói giống ta như thế thiên kiêu nữ đế. Thọ Nguyên xung doanh cảm giác thật tốt. Trong khi lầm bầm lầu bầu, nữ tử này thân thể biến thành một con quạ, vỗ cánh sông lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn nữa này một vị nữ tử đã tới một chỗ tiểu thôn. Xung quanh xác định này tiểu thôn không có người nào chú ý sau đó, vô số ô nha đột nhiên xuất hiện, mà thôn nhỏ thôn dân nguyên bản vẫn còn bận rộn lấy sinh hoạt một sự tình, nhưng cũng bị này cuồng bạo xuất hiện ô nha trong nháy mắt mổ được tứ phân ngũ liệt. Ô nha tham lam cắn nuốt này một cái tiểu thôn bên trong tất cả mọi người tâm huyết, mổ thi thể trái tim. Đợi cho này thôn nhỏ người bị giết 8-9 phần 10, cô gái này mới nhẹ nhàng thay đổi hồi nguyên bản bị kia để cho người ta tinh diệu không thôi mỹ nhân dáng dấp. Nàng cứ như vậy hời hợt tiến vào một gian phòng ốc, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn dưới giường trúc giấu kín em bé. Trong lòng dâng lên quá nhiều khí huyết cùng bạn bèo độc ác, rồi lại làm bộ một bộ đại tỷ tỷ thiện lương dáng dấp. Chúng ta nhanh lên một chút từ nơi này địa phương ly khai, nơi này có yêu ma. Có ai không? Nơi này có người không? Dưới giường tiểu hoa nhi nơi nào biết này một cái ác độc nữ nhân ý tưởng. Nghe thấy này một cái thanh âm êm tai dễ nghe sau đó, tiểu hoa nhi lập tức từ dưới giường bỏ ra. Khóc lấy nước mắt rửa mặt, va va chạm chạm hướng phía cô gái này chạy tới, thỉnh cầu trợ giúp. Mà một cô gái tại nhìn thấy hai cái em bé đi tới trước mắt mình lúc, đây cũng là từ từ nứt ra rồi miệng của mình, dương lên một nụ cười, bực này nụ cười cực kỳ sợ hãi. Tả Hữu khoe miệng trực tiếp phá vỡ đến bình hai, liền hiện ra nước miệng dáng dấp là đầy miệng sắc bén răng. Quên nói với các ngươi, ta chính là cái này yêu ma. Một đầu máu tanh độ nha đứng ở nơi này cô gái trên vai. Ở nơi này độ nha đỏ thắm trong mắt nhìn kỹ phía dưới, bên trong cả gian phòng rất nhanh mà vọng lại lấy, để cho người ta nổi ra gà tiếng vỡ vụn. Thôn nhỏ tiếng kêu thảm thiết tại mỗi một khắc uy về tinh mịch. Cảm thụ được mênh mông huyết khí tiến vào trong cơ thể của mình, nữ tử này thướt tha lễ độ đứng ở nóc nhà, giang hai tay ra tham lam hô hấp lấy quanh mình máu tanh. Mỗi một lần theo hô hấp của nàng, toàn bộ thôn nhỏ huyết khí đều tại hướng nàng tụ tập, hướng phía nàng nâng lên trong lỗ mũi chui vào. Mà khuôn mặt của nàng so với trước đó, càng là tuyệt mỹ đến tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu như dưới gầm trời này có cuộc thì hoa hậu, như vậy này nữ tử căn bản là không có nửa phần hoài nghi, nhất định là toàn bộ thiên hạ xinh đẹp nhất một vị. Thoải mái. Làm xong đây hết thảy, nữ tử cười ha ha che lấp, lần nữa khôi phục đến ô nha hình tượng. Mà chung quanh ô nha quần cũng hoàn toàn tiêu thất. Chỉ chưa có một cái này màu máu đỏ trong mắt, nắm kéo hai cái quỷ dị đường vòng cùng, chui tới bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, Đoạn Ngai Chỉ Thẩm Hàn mở hai mắt ra, hướng về một phương hướng nhìn sang. Sở học của hắn khám phá thiên cơ chi thuật đã là tại cân nhắc bên trong, cuối cùng là tìm được đối phương vị trí một cái phương vị. Nhưng cụ thể cách hắn có xa lắm không, đối phương cặn kẽ một ít khí tức còn không có tiến hành bổ sung. Phòng trưng còn cần có một năm tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn xác định đối phương hành tung. Sinh tử cổ loại biện pháp này vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không tính là tà ác, là một loại cứu mạng phương pháp. Dựa theo Thẩm Hàn hiểu, sinh cổ là lưu cho hắn người, tử cổ là để lại cho mình. Nói thí dụ như người yêu của mình thọ mệnh gần đi tới phần cuối, chính mình thực sự dứt bỏ không được, liền có thể đi qua phương pháp này để cho một người thọ mệnh tăng rất nhiều. Cho dù đối với mình tổn thương đúng vậy vì kinh khủng, nhưng đôi khi người liền sẽ làm như vậy ra lựa chọn. Kết quả rơi vào một người này trong tay. Sinh để lại cho chính mình, chết để lại cho những người khác, loại này cưỡng ép cướp đoạt hành vi là Thẩm Hàn cực kỳ bất mãn, ý nó gần nhất khí tức nhiễu loạn trọng đại. Lại giết rất nhiều người sao? Thẩm Hàn híp mắt thoáng suy tư một chút. Sau một khắc, chúc mừng ngươi được đến Đoạn Ngai Chỉ truyền thừa. Ngươi học xong tiên pháp ngự kiếm thuật. Tiên pháp Đoạn Ngai Chỉ vùng này bên trong lấy được đủ loại công pháp, Thẩm Hàn đã rất nhiều. Còn rất nhiều linh đan rượu dược nói ra kinh vi thiên nhân. Bất quá thật muốn nói tiên pháp, Thẩm Hàn vẫn là lần đầu thu được. Đợi đến hoàn toàn hiểu rõ này ngự kiếm thuật là cái gì sau đó, Thẩm Hàn không thể không đi hoài nghi này một cái thế đạo, có hay không có chân chính trên ý nghĩa truyền thống người tu tiên. Trước đây chắc là có một chút người tu tiên, thế nhưng những thứ này người tu tiên đến tiếp sau lại không biết tung tích. Không biết xảy ra một ít chuyện gì. Mà theo thời gian trôi qua, này một cái thiên hạ võ đạo đang nhanh chóng suy sụp, cho đến hôm nay đã cùng trước đây có bất đồng lớn. Ngự kiếm thuật thì là một loại truyền thống chạy đi phương pháp, chân đạp tiên kiếm, lược không mà đi, vượt qua nghìn dặm sơn hà. Thường quy công pháp tương tự Thẩm Hàn cũng học qua rất nhiều, đăng bình độ thủy, nhất vĩ độ giang, thê vân tung, các loại. Những thứ này tương tự công pháp mỗi một môn xuất ra đi, đây đều là để cho người ta kinh thán không thôi. Bất quá đối với Thẩm Hàn mà nói, những thứ này người đi đường công pháp thật muốn hòa giải tiên pháp so sánh, đây là so sánh công bằng. Tiên pháp đối với lực lượng trong cơ thể tiêu hao tốc độ là cực nhanh, mà sinh ra hiệu quả thực tế lại là rất khoa trương. Ta tối đa tốn hao một chén trà, trở lại tàng kiếm sơn trang. Thẩm Hàn từ từ gật đầu. Như vậy đến xem, chỗ này thế đạo các loại các dạng bí mật, so với trong tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm. Trước để thăng thực lực của chính mình. Đợi đến ta tìm được ngươi, vậy ta khả năng liền tới. Thẩm Hàn đấy mắt hàn ý chậm rãi biến mất, hắn yên lặng xuống dưới. Thời gian tại bậc này tình huống dưới lại nhanh chóng quá khứ một cái năm. Ở nơi này một năm thời điểm, Thẩm Hàn thu được rất nhiều bảo vật, cũng tập luyện được càng nhiều hơn công pháp. Thiếu Lâm Kim Cương Bất Phôi Chi Thần hoàn toàn học được, Thuần Dương Khí Kiếm cũng hoàn toàn học được. Các đại trong môn phái khá là ghê gớm một ít công pháp, Thẩm Hàn trên cơ bản hoàn toàn học một lần, phối hợp với đủ loại đan dược dùng. Thẩm Hàn hiện tại thực lực đã tới hậu thiên chi tam vân văn cảnh đại viên mãn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại khác biệt năng lực hoàn toàn cùng hắn trên linh nguyên hải không lơ lửng nội đan tiến hành dung hợp, độ dung hợp đã tới hoàn toàn hoàn mỹ đại viên mãn. Những thứ khác một ít người tu luyện đi tới này một cảnh giới, muốn hoàn toàn dung hợp bảy loại khác biệt lực lượng, điều này thật sự là khó ở chỗ lên trời. Thẩm Hàn đang tại đột phá hậu thiên chi tam vân văn cảnh, mà ở hắn đột phá lúc, Võ Lâm Minh Minh chủ vẻ mặt rung động nhìn lên bầu trời. Nguyên lai Thẩm Hàn đột phá đưa tới thiên địa dị biến. Chương 36, Thất Linh Hoa Khí, Hậu Thiên Chi Tứ. Chương 36, Thất Linh Hoa Khí, Hậu Thiên Chi Tứ. Kiếm Vân Sơn nguyên bản đang không ngừng rèn luyện mình nội đan, nỗ lực đột phá hậu thiên chi nhị bão đan cảnh. Mà một cảnh giới đột phá thật sự là quá khó khăn. Nhiều năm như vậy thời gian, không biết bao nhiêu lần nếm thử đột phá, mỗi một lần đột phá đều là thất bại. Hắn nhưng cũng không biết Thẩm Hàn đã sớm tại lúc mới bắt đầu cho hắn kết luận. Hắn cả đời này tại không có bất kỳ cao thủ nào trợ giúp tình huống dưới, hắn không đột phá nổi này một cảnh giới. Bao đan cảnh quá khó khăn. Nhìn chỉ là một cái đơn giản cảnh giới, cùng những thứ khác cảnh giới không hề có sự khác biệt, thế nhưng ngưng tụ ra này một khoản nội đan, không có cách nào tiến hành bất kỳ thiếu tình. Nếu như tại tiên tiên chi ngũ thôi mạch cảnh thời điểm, không có hoàn toàn mở ra 13 đường kinh mạch. Cái này sẽ trực tiếp đưa tới tiên tiên chi lục không có biện pháp diễn sinh ra nhiều như vậy bí quyết. Không có nhiều đủ bí quyết, cái này đại biểu cho ngưng tụ ra này một khoản nội đan tiên tiên tổn hại. Tiên tiên tổn hại còn muốn đột phá, đây quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Đứng ở Thẩm Hàn góc độ phía trên đến xem là như vậy. Kiếm Vân Sơn lúc này đã có một ít biết mình trước đó tu luyện quá mức hấp tấp, có biết thì thế nào. Còn muốn tưởng từ từ tiến hành bù đắp, chỉ là dựa vào hắn một người, này khó an tại lên trời. Mà bây giờ Kiếm Vân Sơn nhưng cũng chưa có hoàn toàn một tia một hào hối hận, bởi vì hắn đã bị bầu trời kỳ dị cảnh sắc hoàn toàn hấp dẫn. Rơi vào Kiếm Vân Sơn trong mắt, rơi vào Võ Lâm Minh cái khác đại trưởng lão, đủ loại thiên kiêu trong mắt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn này. Trước mắt bất quá chỉ là buổi sáng, vốn cho là đây là bình thường không có gì lạ một ngày, nhưng bây giờ hoàn toàn bất động. Bầu trời trong lúc vô tình nhiều hơn tới một cổ kim khí gõ tiếng. Đối ứng thì còn lại là cái kia vàng nóng nhạt sắc khí trời đất hòa hợp. Mà ở từ đằng xa đến này một cổ màu vàng khí tức, xoay quanh tại Võ Lâm Minh bầu trời lúc. Đạo thứ hai khí tức chuẩn xác đến. Đây là nhàn nhạt lục sắc, tràn đầy rất nhiều sinh mệnh lực thịnh vượng một chi khí. Kim quang cùng lục quang nhàn nhạt lẫn nhau ở giữa vương hữu, nhưng cũng kéo tới đệ ba đạo khí tức. Vang lam sắc phát sáng ở trên trời bên trong chảy xuôi, rồi lại lộ ra từng đợt để cho người ta kinh tâm động phách tuyệt vời rung động. Thủy chi khí, trở lại là đệ bốn đạo, màu lửa đỏ khí tức nóng hổi tụ cùng, từ phía trên bên đánh tới, kéo ra trên bầu trời một đạo hỏa hồng ánh sáng nóng bỏng chạy. Mọi người thấy gặp một đạo khí tức này đến lúc huyết dịch trong cơ thể phảng phất sôi trào, hô hấp vào lúc này cũng như cùng giống như lửa thiêu kinh người. Là hỏa diễm, thiêu cháy tất cả hỏa diễm chi khí. Đệ năm đạo, hơi vàng sắc khí tức mang theo một ít hắc ám, mang đến cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm thụ. Như thế khí tức đến lúc, nguyên bản nóng gian cảm giác trong nháy mắt thiếu quá nhiều, đại địa đều tại sợ run. Liền cũng là đất. Theo tới chính là đệ sáu đạo cùng đệ bảy đạo. Đây là êm ái gió. Gió đem này năm đạo khí tức ở trên trời bên trong, hội tụ thành một đạo phân tầng rõ ràng thật lớn vòng xoáy. Kim một thủy hỏa thổ, năm loại khác biệt màu sắc lần lượt sắp xếp mà thành này to lớn vòng xoáy, tại gió thôi động phía dưới, không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn lúc đầu cũng không nhanh, mà các loại xoay tròn đến cực hạn lúc, đạo thứ bảy lôi tới. Lôi minh điện tương, cuồn cuộn ở nơi này bầu trời thất sắc tường vân bên trong, thiên lôi trỗi lên. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi. Minh chủ Võ Lâm Kiếm Vân Sơn nhận ra này bảy loại hoàn toàn bất đồng khí. Đây chính là tiên thiên bảy loại khí a, bảy loại khác biệt khí vào lúc này hoàn toàn dung hợp với nhau. Cái này đại biểu cho tuyệt đối có người muốn đột phá hậu thiên chi tam vân văn cảnh. Thất linh hóa khí. Mà ở cảm thụ được đây hết thảy lúc, Kiếm Vân Sơn khiếp sợ một đôi mắt, tràn đầy đều là tham nhưng. Đây tuyệt đối là một loại xem thế là đủ rồi, là một loại để cho người ta xuất phát từ nội tâm khiếp sợ cảm thụ. Võ Lâm Minh vùng này ở cao thấp bách tính 90 vạn, đệ tử cộng lại cũng có 10 vạn có thừa. Tổng cộng 1 triệu người ngẩng đầu nhìn bầu trời tiếng này thế thật lớn cảnh sắc. Những thứ khác một ít người tu luyện không biết đại biểu cái gì, Kiếm Vân Sơn làm mình chủ Võ Lâm, cái này quá có thể hiểu. Trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên một loại vô biên nhỏ bé cảm giác. Trước đây chẳng bao giờ cảm giác mình nhỏ bé như vậy, thật là nhìn thấy này kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại khác biệt khí hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ lúc, lúc này mới đột nhiên cảm giác mình cư nhiên như thế nhỏ bé. Giống như một tiểu hoa nhi cầm cây gậy trúc cho là mình là cái thế đại hiệp lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thiên binh thiên tướng. Trong nháy mắt nhỏ bé làm cho đầu gối của hắn mềm nhũn, lại có một tiếng quỷ ở trên mặt đất. Chỉ có hắn mới biết được này bảy loại hoàn toàn bất đồng khí toàn bộ tập thể, đây rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Bảy loại khác biệt khí a chính mình còn không có biện pháp đột phá hậu thiên chi nhị, kết quả người khác cũng đã là hậu thiên chi tam đại viên mãn. Hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa viên mãn đỉnh phòng, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, đã biểu hiện ra này tiên tiên tuyệt hảo mị lực. Cho đến này bảy loại khác biệt khí, dưới mí mắt của hắn oanh nổ tung. Hỗn độn vi nhất, ngũ quang thập sắc biến mất tại thiên địa lúc, hắn thì thào từ nói, đột phá. Hậu thiên chi tứ, thất linh hóa khí, hóa khí cảnh. Mà một khắc Võ Lâm Minh, xung quanh 300 bên trong khu vực, người quá nhiều đã lâm vào khoa trương trong kích động. Rất nhiều người căn bản cũng không biết điều này đại biểu cái gì, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bầu trời này cảnh sắc rất là đẹp, bình thường loại vật này chỉ dám xuất hiện ở trong động, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở hiện thực. Đồng thời trong bọn họ rất nhiều nguyên bản còn có sinh một ít bệnh, hiện tại những bệnh tật này cư nhiên bị loại trừ. Loại cảnh tượng này không phải là trời giáng thần minh, không phải là thần minh phù hộ sao? Ai? Kiếm Vân Sơn từ từ đỡ đầu gối của mình đứng lên, lại đi nhìn một đám các trưởng lão, vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc hướng phía hắn trong viện đi tới dáng vẻ. Giờ khắc này hắn trong nháy mắt già rồi rất nhiều, mà bọn hắn vào lúc này suy nghĩ nhưng cũng là giống nhau như lúc, cũng chính là ở tại bọn hắn võ lâm minh bên trong tuyệt đối là có một vị cao thủ, tuyệt đối là sẽ có một vị chân chính trên ý nghĩa hậu thiên chi tứ cao thủ hàng đầu. Tất cả mọi người là hậu thiên cảnh giới, nhìn hình như là không sai biệt lắm, thực tế một câu nói này tựa như tất cả mọi người là người một dạng thái quá. Hậu thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới chênh lệch thật sự là quá, mỗi một cảnh giới đi đều cực kỳ để cho người ta thống khổ. Hán Kiếm Vân Sơn năm nay đã 60 có 8, còn thừa lại tới mấy thập niên này thọ nguyên, không biết có thể hay không đột phá a, nếu là thật không có cách nào đột phá, này đúng là một kiện cỡ nào để cho người ta ảo não hối tiếc sự tình. Còn như chuyện này, cũng không cần đối với bên ngoài quá nhiều lộ ra, này một vị đứng đầu tiền bối hiển nhiên không hy vọng có bất kỳ người đi quấy rối hắn. Chắc là chúng ta Võ Lâm Minh trước kia minh chủ à, cụ thể người lại tại nơi nào chúng ta không biết. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu, đối với cái loại này đứng đầu đại tiền bối, bọn họ là phát ra từ nội tâm bội phục. Cũng may mà bọn hắn không biết đây hết thảy người khởi xướng là cô đảo bên trong lặng lẽ thả câu thầm hàn, bằng không tâm tính tất nhiên nổ tung. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là không có ai biết chuyện này là Thẩm Hàn đưa tới. Triệu Văn Lâm biết, hắn mặc dù không có đã từng xem qua Thẩm Hàn thực lực, mặc dù không có biện pháp xác định Thẩm Hàn chính là cứu mình sư muội vị kia cao nhân, thế nhưng có trực giác, đây là một loại nhất thể diện trực giác. Huynh đại, đột phá, đến một cái ta xem không thấy, không biết mạnh bao nhiêu cảnh giới. Hắn đứng ở cô đảo trong sân. Hôm nay tới Vân An sư muội nàng, lại mang quá nhiều cương chịu nhìn này một vị tóc ngắn nữ hài tử. Sư muội, đợi lát nữa cho Thẩm huynh đệ cũng tiến đưa một phần hộp đựng thức ăn a. Mâu Lâm An sáng lạ cười, ừ, ta sẽ trở đi cho hắn tiến đưa. Mà Thẩm Hàn nhưng cũng mở hai mắt ra, nhìn về phương xa, ta tìm được ngươi. Chương 37, mỹ nhân là nạo xương độc. Chương 37, mỹ nhân là nạo xương độc. Xa hoa dinh thự tiểu viện chỗ sâu, này một vị nguy nga lộng lẫy nữ tử tiểu tuyết trắng chân dài thẳng luôn, yêu kiều ngồi ở trên bàn cười. Liêu công tử, ngài lúc này đây có thể đi tới chúng ta chỗ này, đây thật là làm cho người ta vui mừng một chuyện. Ngồi ở đây một cô gái đối mặt, là khác một cái thẳng nuốt nước miếng nam nhân. Đối phương mặc đẹp đẽ quý giá chế phục, mặt như con ngọc. Một đôi mắt tham lam lại mong đợi nhìn trước mắt cô gái này, ngoảnh ngoảnh cô đường, câu nói này chắc là ta nói mới là, thật không ngờ trên đời này lại có ngài đẹp như thế lại đắc thể mỹ nhân. Vừa nói thời điểm, một bên cũng là khéo léo ngồi ở ghế ngồi tròn phía trên, nhìn hiện ra ở trước mắt mình này một vị chân dài to. Dưới mắt khoảng cách vô cùng gần, nói thời điểm này ánh mắt căn bản là không rời ra cỡ nào đấy đã, cỡ nào Anna chân dài nha, bày ra chân nhỏ đường nét linh lung có hứng thú. Rõ ràng rành mạch ra thịt, thật rơi vào trước mắt lúc, mới có thể cảm khái cô gái này rốt cuộc là có bao nhiêu hoa mỹ. Như thế nữ tử cũng chỉ có thể là có ở trên trời, nhưng cũng không biết phạm vào bực nào sự tình tới nơi này gian phòng. Lục Ánh Ánh nhẹ nhàng cười, có thể nghe thấy Liêu công tử ngài bên này khích lệ tiểu nữ nghe thấy sau đó mười phần vui vẻ. Nàng vừa nói một bên cũng là xoay người từ nơi này trên bàn hạ xuống, sợi tơ vàng ngọc sợi, xinh đẹp kinh người. Có vẻ cực kỳ ung dung lại tương đối khéo, Tiếu Tích Tích lật ra hai cái ly rượu nhỏ, Điêu Long Họa Phượng ly rượu nhỏ, hồng nhuận sáng bóng, rất là sang quý. Lại mang tới một bộ càng thêm đắt giá đồ uống rượu, từ nơi này đồ uống rượu bên trong, châm một ít rượu rơi vào hai cái này ly rượu nhỏ bên trong. Liễu công tử, một chén này là ta mời ngài. Này một vị Liễu công tử nơi nào thấy qua trước mắt cô gái này thái độ. Coi như là trước đây tại trong muôn hoa đi qua, coi như là hái qua rất nhiều đóa hoa, nhưng trước mắt này một cái nữ nhân, thật cùng những thứ khác tất cả nữ nhân toàn bộ khác biệt. Này một cái nữ nhân là có linh tính, này một người nữ nhân một đôi mắt là biết nói chuyện, nhất là đang đi hơn, hiện ra những cái kia để cho người ta toàn thân nổi ra gã mỹ cảm. Quả thực không phải một cái phàm phu tục tử nữ nhân có thể hiện ra. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhìn đối phương nhất cử nhất động, hô hấp lấy đối phương thân thể phát ra từng trận mùi thơm, cái kia một loại trong lòng thiêu đốt hỏa diễm, thật không thể để cho nàng bày ra một người nam nhân sẽ có loại kia cuồng bạo. Mà hết thể này vào lúc này toàn bộ đều đè xuống nuốt nước miếng một cái, nhìn đối phương cái kia tuyệt đẹp dung nhan, hoàn toàn không có chú ý tới cô gái này ở nơi này trong chén rơi xuống cổ động. Hắn cứ như vậy đem một chén rượu này, liền mang chén rượu dưới đáy cái kia một cấp độ sâu quần quần sóng ngầm, cùng nhau dưới vào đến bụng của mình bên trong. Mỹ nhân là nạo xương độc. Này một vị Liễu công tử hiển nhiên còn chưa ý thức được đây hết thảy. Lục Ánh Ánh nhìn thấy đối phương làm ra này một động tác sau đó, đây cũng là che lấp môi hồng nhẹ nhàng cười. Vậy lên tay hoa càng lộ ra tương đương duyên dáng, dáng người như là cái kia cao vút thiên nga trắng. Một bước một chuyển một bước một chuyển mà đi tại chính mình trong khuê phòng, hai tay dâng chén rượu, rồi lại không khỏi vui vẻ ngâm nga bài hát. Dư Quang thoáng nhìn phía bên ngoài viện treo một ít dây đỏ, những thứ này dây đỏ là nàng mỗi một nhiều năm nguyện thời điểm cũng sẽ ở trong sân trên cây treo. Hiện tại dây đỏ đã là có rất nhiều rất nhiều. Mỗi một cái dây đỏ ở nơi này gió nhẹ gợi lên phía dưới đều tại tới lui loạn choạng, dây đỏ bên cạnh tựa hồ có một chút tàn ảnh, mà chút tàn ảnh tập trung nhìn vào tựa hồ là từng đường vong hồn. Những quỷ hồn này đang kêu oan lấy, đây là quỷ hồn đang gieo họ lấy. Những quỷ hồn này hiết tư để lý đối với chính mình đưa tới cái chủng loại kia ánh mắt sợ hãi, lại làm cho tự có một loại phát ra từ nội tâm say xưa cảm thụ. Thiên hạ này nam tử không gì hơn cái này, thiên hạ này tất cả nam tử đều là bình thường. Thật muốn nói cùng mình tiến hành đối thoại lúc, lại có người nào có thể làm được loại này đơn giản nhất xích tử chi tâm đâu. Nàng, cho nên Liễu công tử, nếu như nô gia thực sự nguyện ý trở thành thê tử của ngươi, như vậy không biết ngài bên này có thể hay không cho người ta một cái tương đối quang minh chính đại danh phận đâu. Dứt lời, nàng trong ánh mắt mang theo càng nhiều hơn cầu xin, đang cầm chính mình ly rượu nhỏ bộ dáng hàm tình mạnh mạnh. Liễu công tử trong nháy mắt minh bạch, đây là liên tục không ngừng gật đầu. Hắn một bên hướng phía Lục Ánh Ánh bước nhanh đi tới, một bên hầu như phát thể độc một giọng nói, nhà của chúng ta tại toàn bộ Vĩnh Ninh cũng có phi thường kinh người hiệu buôn, dây chuyền hiệu buôn từng cái tháng mỗi một năm lấy được các loại các dạng tài nguyên vô số kể. Nếu như ngài bên này thực sự nguyện ý trở thành thê tử của ta, như vậy ta nguyện ý cho ngài một cái chính thê danh phận, ta cũng cam đoan kế tiếp toàn cả gia tộc một thành đồ vật đều là ngươi. Lục Ánh Ánh trong nháy mắt ủy khuất ba ba dáng vẻ, nguyên lai nô gia bên này chỉ trị giá một thành đồ vật ta còn tưởng rằng ngài bên này thực sự coi ta là làm một vị người trong lòng, thật vẫn coi ta là thành một vị tri kỷ. Đáng tiếc nô gia bên này đúng là vẫn còn coi trọng chính mình. Liêu công tử nghe là nổi trận lôi đình, nghe là bụng dưới mạo hiểm quá nhiều ngọn lửa, hắn hiện tại đại não đã không thông qua cái gì cặn kẽ suy tư. Hắn một bên tham lam hướng phía trước mắt cô gái này đuổi theo, một bên bước nhanh muốn biểu đạt ra chính mình đối với này một vị nữ tử ý vui mừng, không ngừng vòng quanh biện pháp quay lại biểu đạt chính mình, nhất định là sẽ vì đối phương tranh thủ được càng nhiều hơn lợi ích. Chỉ cầu đối phương hiện tại nhận lời chính mình, chỉ cầu hiện tại có thể tới một người đêm xuân một đêm giá trị thiên kim. Mà hắn bên này không ngừng đuổi theo. Trước mặt cô gái này rồi lại như là một chân trợn hồ ly, mỗi một lần tại sắp bị đụng tới ngày lúc rồi lại nhẹ đống tránh ra. Trong lúc nhất thời, hắn ở phía trước đuổi theo, nàng ở phía sau tránh. Toàn bộ trong khuê phòng vang rồi hai người dẫn dắt một dạng tiếng cười. Thẳng đến mỗi một khắc này, khuê phòng cửa gỗ xưa cũng bị đẩy ra, từ nơi này ngoài cửa vào nhất vị diện dung thanh tú thanh niên. Ở nơi này ánh mắt của hai người trong nháy mắt hướng phía hắn bên này đưa tới thời điểm. Thẩm Hàn không để ý đến hai người, mà là bình tĩnh ngồi ở này ghế ngồi tròn phía trên, một tay bị bàn, cái tay còn lại nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hai người ở nơi này trong khuê phòng biểu diễn. Đợi đến hai người kia hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn biến mất sau đó, Thẩm Hàn gật đầu thản nhiên nói, không có việc gì, ta có chính là thời gian, các ngươi có thể tiếp tục. Lời này vừa nói ra, Lục Ánh Ánh trong nháy mắt híp mắt nhìn Thẩm Hàn, không ngừng ở trong đầu thăm dò có quan hệ với này một cái nam nhân tất cả tình báo. Thế nhưng này một người nam nhân là tới quá mức đột nhiên, hơn nữa quá mức thần bí. Nhìn đối phương trang phục trên người toàn bộ cộng lại phòng trừng cũng bất quá nửa lượng bạc, mà dạng một người tại sao sẽ đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây bên trong phòng? Khoa trương nhất thì còn lại là mình rơi vào này trên mái hiên ô nhà, căn bản cũng không có phát hiện đối phương đến. Đây có phải hay không trực tiếp chứng minh rồi đối phương thực lực khủng bố? Lục Ánh Ánh trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu công tử lại trực tiếp nổi giận, hảo một cái bọn đạo trích chi đồ, lại dám xông vào như thế tiểu viện, ta xem ngươi là muốn chết. Chương 38, Thẩm Hàn thẩm vấn chương 38, Thẩm Hàn thẩm vấn đối với này một cái Liêu công tử mà nói, chính mình liếc mắt nhìn phóng tới trên miệng con vịt cứ như vậy bay mất. Đây chính là chính mình tìm thời gian quá dài theo đuổi một cô gái. Lúc đầu cảm thấy hôm nay đã là có thể đem có chuyện tình toàn bộ làm xuống, kết quả đột nhiên tới một người này rốt cuộc là cái gì? Đối phương đi tới nơi này địa phương, cư nhiên hời hợt nói ra thứ lời này, thật không biết mình là người nào sao? Hắn cùng thường ngày, đối với Thẩm Hàn tại chỗ bắt đầu nói ra danh hiệu của mình. Tại hạ Liêu Thế Phi, tài nguyên hiệu buôn đại công tử. Ta hiệu buôn tại các thành các khu vực toàn bộ cộng lại hơn một vạn tòa cửa hàng, ngươi là ai? Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái này người sắp chết bộ dáng. Hắn có chỉ có một loại trụ cột nhất thiết hận, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi biết chính ngươi đã trúng cổ độc sao? Thẩm Hàn sau khi nói xong, dư quang liếc mắt một cái Lục Ánh Ánh. Lục Ánh Ánh đáy mắt đã hiện lên lau một cái màu đỏ tươi, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống. Liêu Thế Phi nơi nào biết Thẩm Hàn biểu đạt ý là cái gì? Hắn trực tiếp rút ra bên hông mình bội kiếm. Mũi kiếm đối với phê chuẩn Thẩm Hàn cổ, này một đôi mắt bên trong hạt châu lửa giận, quả thực ngay tại thiêu đốt. Đừng đội ở trước mặt ta miệng ra cùng luôn, mau mau hãy xưng tên ra, bằng không chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Nói ra ngươi có lẽ sẽ không thể tin được, hiện tại ta đây đã là tiên tiên chi ngũ thực lực. Nói xong, Liêu Thế Phi còn tương đương kiệt tác đối với một bên cô gái này, cao ngạo ngang cầm của mình, này một đôi mắt bên trong hạt châu còn mang theo quá nhiều tự tin. Hiển nhiên rơi vào thế giới của hắn quan chi bên trong, hắn hiện tại tiên tiên chi ngũ này một cái thực lực đã là đánh đâu thắng đó. Người cùng tuổi bên trong ở đâu có người có thể cùng hắn phân cao thấp. Thẩm Hàn chỉ cảm thấy thương hại hắn, được rồi, ta biết rồi, ngươi bây giờ có thể đi ra hậu, chuyện này cùng ngươi không có gì quá lớn quan hệ. Liêu Thế Phi cảm thấy Thẩm Hàn cái kia một kia thương cảm, mà hắn Liêu Thế Phi cần một cái không giải thích được quần áo lam lũ thanh niên đến thương tiếp chính mình sao? Trên người mình trụ cột nhất một cái quốc áo, đều so với đối phương toàn thân gia sản muốn sang quý nghìn lần vạn lần. Có trời mới biết này một tên là dạng gì một cái đổ nát giang hồ khách, mà giang hồ khách là để cho người xem thường. Biểu hiện ra làm bộ một bộ nhàn vân giã hạc bộ dáng, trên thực tế chính là cái người năng lực không được, nếu có tuyệt đối nhiều năng lực, vì sao không gia nhập một ít lớn hiệu buôn? Vì sao không trở thành một ít đại tông môn tông chủ? Tuy nói là nhàn vân giã hạc, trên thực tế chính là cái người thực lực không đủ lúc, cho mình mở một cái lấy cớ mà thôi. Cho nên ngươi bất quá chỉ là một cái chính là giang hồ khách, vào lúc này có can đảm ta nói những vật này. Chết. Liêu Thế Phi đột nhiên trong miệng tuôn ra như vậy một chữ, lửa giận trong lòng cực kỳ hung mãnh, trong tay một kiếm thẳng đến Thẩm Hàn cổ. Thẩm Hàn khẽ thở dài một cái. Hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, bất quá đối phương loại tâm tính này, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo ngại. Không phải người vô tội a, không phải người bị hại a, kiếp sau chú ý một chút. Thẩm Hàn bình tĩnh, mở miệng theo tay vung lên. Liêu Thế Phi hóa thành vô số mảnh nhỏ, ở trong chớp mắt tiêu tán ở tại trong phòng này. Liên phiêu tán là nhất làm trụ cột huyết dịch tư cách cũng chưa có. Liên tại trước khi chết trụ cột nhất sợ hãi cũng chưa có. Như là một hạt trụ cột nhất bụi, nói diệt liền diệt. Làm xong đây hết thảy Thẩm Hàn, hắn nhìn một mực không có mở miệng Lục Ánh Ánh, giết bao nhiêu người. Lục Ánh Ánh đã nhận thấy được chuyện này có một chút không được bình thường. Một cái kia ngu xuẩn Liễu công tử không biết người trước mắt đến cùng cường đại dường nào, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Đã nhìn ra, đối phương chính là chạy mình tới. Mà ở lúc này, vừa rồi còn chưa mở miệng nói chuyện này, một vị giống như lúc tiểu Tích Tích mỹ nhân, hiện tại lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Lục Ánh Ánh vẫn là đẹp như vậy, vẫn là như vậy động nhân, thật đơn giản đi ở này trong khuê phòng, cái kia mỗi một bước đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Lạc Lạc đại phương rồi lại mang theo vô cùng hàm xúc, cười duyên hơn lại có một loại nữ tử độc hữu chính là nhu tình. Để tay xuống bên trong đang bưng ly rượu nhỏ, nàng triển hiện giống như là cái kia đại gia khuê tú một dạng đi tới Thẩm Hàn trước mặt, khoảng cách Thẩm Hàn cũng bất quá vốn có một bước ngắn. Nàng rồi lại nhẹ nhàng tiến lên một bước, ôm lấy Thẩm Hàn cổ, mềm nhũn dáng người cứ như vậy ngồi ở Thẩm Hàn trên đùi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, một giây sau Lục Ánh Ánh nhìn Thẩm Hàn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, nàng chỉ cảm thấy vang một tiếng, nhìn nữa người đã là nằm ở mặt đất. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Hàn một tay khắp cổ của mình, thân thể nghiêng về trước, không lưng một đôi mắt tương đối yên tĩnh. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi giết bao nhiêu người? Lục Ánh Ánh kiếp sợ. Nàng thật không ngờ trước mắt này một người nam nhân, cư nhiên đối với nàng có khoa trương như vậy khẳng tính. Mình loại này dung mạo đặt ở cuộc sống trước kia bên trong, đây chính là lần nào cũng đúng tồn tại, chính mình nhưng là chuyên môn tu luyện một ít mị hoặc thuật pháp. Này một người nam nhân cư nhiên không có bất kỳ thương hoa tiếc ngọc. Đem chính mình bóp ở mặt đất, lom xuống đi ra cự đại chi chú võng, làm cho cả gian phòng tất cả bích họa toàn bộ vỡ nát. Không chỉ như vậy, này một người nam nhân hiện ra áp đảo tính lực lượng, là tương đương khủng bố tương đương để cho người ta sợ hãi. Chính mình rõ ràng đã là hậu thiên chi nhị đại viên mãn, bao đan viên mãn. Trong cơ thể có này một khoản nội đan dạng người rực rỡ, cắn nuốt nhiều người như vậy mệnh, hút nhiều như vậy thọ nguyên, đây tuyệt đối là thế gian cường hãn nhất một vị tồn tại. Không nói là những người khác, đã nói là minh chủ Võ Lâm Kiếm Vân Sơn, tại gặp phải mình thời điểm, mình cũng có thể liều mạng đem đối phương chém giết. Nhưng là trước mắt này một người nam nhân không giống nhau. Hắn có một loại để cho người ta lực lượng kinh khủng. Lục Ánh Ánh hoàn toàn không biết nên làm sao hồi lời nói. Nguyên bản còn tương đương tự tin, khá là ghê gớm này một cái nữ nhân, vào giờ khắc này đã hoàn toàn mở mịt. Thẩm Hàn nhìn đối phương bị bóp vẻ mặt đều là gân xanh, dung mạo dần dần bắt đầu vặn vẹo dáng vẻ. Hắn thân thể hướng về sau ngồi xuống, một tờ ghế chủ động đi tới dưới thân thể của hắn, vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ kia. Thẩm Hàn đưa ra ba ngón tay, "Đi, để cho chúng ta từ từ sẽ đến. Đầu tiên đệ một cái vấn đề, sinh tử cổ là ngươi hạ sao?" Lục Ánh Ánh đầu góc ông một tiếng, "Công tử, ngài nói cái gì sinh tử cổ? Ta không biết ta." Nói xong, nàng bên phải điều này tuyết trắng chân dài thẳng luột đã triệt để vỡ nát, từng tấc nổ tung, từng đoạn sụp đổ. Thẩm Hàn đang động đều không động tình huống dưới, chỉ là một ánh mắt liền tiêu diệt đối phương điều này cái gọi là chân ngọc. Lục Ánh Ánh nguyên bản cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo vặn vẹo tột cùng, một đôi mắt bên trong hạt châu tràn đầy đều là độc ác, còn có loại kia cực kỳ khắc sâu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình không có cái gì cảm giác được, chính mình một chân cũng đã không có. Thẩm Hàn, đệ một cái vấn đề, sinh tử cổ là ngươi hạ sao? Lục Ánh Ánh cơ hồ là mở mịt lại thốt ra, là. Thẩm Hàn, đệ hai cái vấn đề, vừa rồi ngươi hạ cổ thủ pháp kém chất lượng kinh người, sinh tử cổ thật là ngươi bỏ xuống sao? Lục Ánh Ánh trong đầu nhảy ra ngoài một người bóng người, ngắn ngủi lưỡng lự lúc. Thẩm Hàn ánh mắt rơi vào nàng mặt khác một chân bên trên, chân trái nổ tung. Thẩm Hàn tiếp tục, sinh tử cổ thật là ngươi bỏ xuống sao? Lục Ánh Ánh chỉ còn lại có đến nửa đoạn thân thể nằm ở này lõm xuống trên sàn nhà, nàng nơi nào còn có cái gì mỹ nhân đang nói, chỉ còn lại có đến nhiều nhất sợ hãi và sợ. Nhân trệ giống như cầu xin tha thứ hò hét, tha mạng a, tha mạng a. Chương 39, chạy trốn Lục Ánh Ánh. Chương 39, chạy trốn Lục Ánh Ánh. Nếu như là những thứ khác một ít côn trùng, Thẩm Hàn còn tin tưởng trước mắt này một cái nữ nhân có thể thành công ngưng tụ ra đến. Nhưng đối với sinh tử cổ như vậy một loại đặc thù côn trùng, thật muốn đi tiến hành chế tác, này độ khó vẫn là rất cao. Vừa rồi cô gái này ngưng tụ ra cái kia một cái tiểu trùng tử trình độ, thật sự quá kém. Thẩm Hàn trực tiếp đoán được này một cái nữ nhân, đối với này cổ trùng lý giải cũng không tính là tinh thông, như vậy có ở đây không tinh thông tình huống dưới, đây cũng là làm sao chế ra này sinh tử cổ trùng. Lục Ánh Ánh rõ ràng cho thấy cất giấu một ít gì đó, chớ không phải là đối phương có người sau lưng sao? Mà đối mặt với đối phương không ngừng cầu xin tha thứ. Thẩm Hàn nhíu mày, cho ngươi ba cái hô hấp, nếu như không nói, ta phấn thân thể của ngươi, vỡ ngươi xương. Lục Ánh Ánh tâm tình vào lúc này là tuyệt vọng. Nàng căn bản cũng không có biện pháp đứng ở một cái ngay mặt góc độ đối với cái này nam nhân tạo thành dù là một chút tổn thương. Đối phương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Thực lực khủng bố áp chế dưới, mình bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Như vậy chính mình thật muốn đem người sau lưng nói ra sao? Không được, tuyệt đối không được. Mình nếu là đem phía sau có thể nói ra đến, hậu quả này lại so với chết còn muốn càng thêm khủng bố. Mà mắt thấy thời gian lập tức phải đến, Lục Ánh Ánh rốt cục vẫn phải không nín được, tại tử vong cường đại sợ hai phía dưới, nàng lựa chọn tiêu đốt mình nội đan. Hậu thiên cảnh giới chủ yếu là vây quanh nội đan quay lại tiến hành tu luyện, hết thảy đều là ở ngưng tụ phi thường cường đại nội đan trên đường. Mà đối với hậu thiên chi nhị báo đan cảnh tu sĩ mà nói, thực sự gặp phải sinh tử, tiêu đốt nội đan có thể cho chính mình từ trong nguy cơ bỏ chạy. Chỉ thấy này Lục Ánh Ánh giả bộ chuẩn bị mở miệng kể một ít đồ vật, nhưng ở sau một khắc thiêu đốt chính mình trên linh nguyên hải nội đan. Nội đan một khi cháy, bạo phát mà lên cường đại linh nguyên, cơ hồ là trong nháy mắt liền để Lục Ánh Ánh khôi phục được hoàn mỹ trạng thái đỉnh phong. Đồng thời thực lực so với trước đó đã cường đại rồi rất nhiều, sợ là 10 lần 20 lần đều không ngừng. Loại lực lượng kinh khủng này một khi xuất hiện, Lục Ánh Ánh nhưng cũng trực tiếp biến thành một đầu huyết sắc độ nhà, thân thể xông thẳng bầu trời thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nàng đặt ở bình thường, nhất định là muốn cùng Thẩm Hàn Ngọc Nát Đá Tan, nhưng là Thẩm Hàn hiện nay bày ra thực lực kinh khủng để cho người ta sợ. Ngọc Nát Đá Tan chỉ sợ là không có chỗ hữu dụng, lưu lại cùng đối phương cưỡng ép tương bính, không có bất kỳ ý nghĩa. Màu máu đỏ độ nha nhanh chóng xuyên toa tại bầu trời đỉnh đầu, kéo ra ngoài khói thuốc súng lan tràn 100 hơn dặm, càng là kinh khủng hướng phía trước bỏ chạy. Dân chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên trời quỷ quệt một màn, mà Thẩm Hàn đưa mắt nhìn đối phương trong nháy mắt biến mất ở bầu trời dáng vẻ, nội tâm bình thản, từ từ đi tới trong sân. Vừa rồi chiến đấu đưa tới ồn ào náo động, đã rước lấy chỗ này hào hoa phủ để rất nhiều hộ vệ chú ý, mà chút bọn hộ vệ thực sự đi tới tiểu viện, nhìn thấy một vị thanh niên một thân một mình đứng tại chỗ lúc, trong tay nâng lên ao, rồi lại tại hầu như trong nháy mắt toàn bộ chủ động rơi xuống. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, bình thường từng cái hoành hành ngang ngược, nhưng ở lúc này nhìn lại vô cùng rõ ràng. Trước mắt này một thanh niên không thích hợp. Trước mắt này một thanh niên thật sự có một loại dám đối với hắn động thủ, chính mình trong nháy mắt cảm giác sợ chết. Một cái hô hấp sau, mười mấy cái hộ vệ không nói được một lời, mau mau rời đi, trong lúc đó liền một câu lời thừa thải cũng không dám ra ngoài hiện. Chết tiệt, đồ chết tiệt, lại dám đối với ta phát động công kích. Cái người điên này rốt cuộc là người nào? Vì sao tại nhìn thấy ta thời điểm không hề bị lay động, ta rõ ràng đẹp như vậy? Chọn đi qua sau 3 canh giờ, Lục Ánh Ánh đáp xuống một mảnh vách đá biên giới, nhìn trước mắt mênh mông bao la bát ngát hải dương, trong lòng nhấc lên lửa giận ngập trời. Nàng căn bản cũng không nhận thức trước mắt này một thanh niên rốt cuộc là ai, căn bản cũng không cảm kích. Nhưng đối phương đi lên trực tiếp đối với mình triển khai loại này thẩm vấn, chẳng lẽ chính mình trước đó sát hại một ít trong phàm nhân có đối phương con nối dõi sao? Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng. Chính mình giết tất cả đều là những thôn dân kia à, tất cả đều là một ít phi thường rác dưới hạ đẳng thôn dân. Những thứ này hạ đẳng thôn dân cùng xúc vật so sánh không có bất kỳ phân biệt, những thứ này hạ đẳng thôn dân như thế nào có thể sẽ có cái loại này lão tổ tông chỗ dựa. Loại này ti tiện thôn dân mỗi một ngày chết ở bên ngoài muốn chết quá nhiều. Lục Ánh Ánh chết cũng không nghĩ đến nguyên nhân chân chính là cái gì. Nàng đứng ở bên vách đá dưới cây lớn, thuận tay gọi ra một chiếc gương, lại đi nhìn chính mình hiện tại chật vật không chịu nổi dáng dấp. Trong lòng càng là oán hoảng ngập trời. Trong cơ thể nội đan đã đốt tan cảnh, nội đan một khi nghiền nát, cái này có nghĩa là hậu thiên chi nhị này một cảnh giới hoàn toàn rớt xuống, lại muốn lần nữa bắt đầu ngưng tụ nội đan. Ngưng tụ nội đan nhưng là một kiện phi thường chuyện đau khổ, a ta hao tốn 5-60 năm thời gian, hút không biết được bao nhiêu thôn dân huyết. Ta mới đem một quả này nội đan ngưng tụ ra đến. Hiện tại mai kia hoàn toàn tổn hại, này một cái tên đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Lục Ánh Ánh trong lòng bi thống bạc phần. Nặng nghề thở dài một hơi lúc, người đã là lần thứ hai biến thành một con quạ, cải biến phương hướng hướng về phương xa mà đi. Lựa giận công tâm Lục Ánh Ánh cần tìm được sư tỷ của mình, cần đem chuyện nào tự nói với mình sư tỷ. Cần để cho sư tỷ của mình cho mình làm chủ, chỉ có dạng này mới có thể giải tâm đầu mối hận a, đừng có bị ta tìm được báo thù cơ hội, quả thực bị ta tìm được, ta để ngươi muốn sống không được a a a. Thời gian lại qua một cái ngày có bao nhiêu. Lục Ánh Ánh đi tới một mảnh không bờ bến trong sa mạc bầu trời nhanh chóng xuyên qua, tiếp lấy vững vàng rơi vào trong sa mạc một mảnh trên ốc đảo. Ốc đảo phía trên có linh tinh một ít khách sạn, đây là cho vào Nam Gia Bắc một ít thương nhân dùng để nghỉ chân. Lục Ánh Ánh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cửa tiệm tên. Tinh Nguyệt khách sạn, chính là chỗ này. Nàng sải bước mang theo oán khí tiến vào cửa hàng. Cửa hàng tiểu nhị nhận ra Lục Ánh Ánh, vừa mới chuẩn bị đối với Lục Ánh Ánh mở miệng kể một ít nói cái gì nói. Lục Ánh Ánh lý do cũng không muốn lý do người đã là đi tới hậu viện, tiến vào hậu viện một gian phòng ốc. Gian nhà vừa mở ra liền có thể nhìn thấy trên mặt xuất hiện một cái lỗ thủng rộng một trượng, sâu không thấy đáy. Lục Ánh Ánh nhảy xuống cái này động cột sau đó, người thật nhanh đi tới khoảng cách dưới đất, sợ là có 10 dặm mà khu vực. Đập vào mắt chính là một cái đưa lưng về phía nàng, đang lo lắng ngồi ở trang điểm trước gương trải đầu nữ nhân. Sư tỷ. Lục Ánh Ánh nhìn thấy này một cái nữ nhân sau đó lập tức quỳ xuống, sau đó gào khóc. Nữ nhân nghi hoặc, để trong tay xuống lược, nhưng cũng bước nhanh mà đi đến sư muội bên cạnh, nâng đối phương ngón tay, đỡ đến một cái bên cạnh ghế trên. Đen kịt dưới đất bố trí những thứ này dạ minh châu sáng bóng sáng sủa. Làm sao? Đây là bị ai khi dễ ngươi? Trần Nhiễm ôn hòa hỏi. Lục Ánh Ánh tại đối diện sư tỷ hỏi lúc, nàng một bên không ngừng rơi nước mắt, vừa đem toàn bộ sự tình chân tướng nói ra. Nói xong, nàng giận không kèm được, một cái kia vô liêm sỉ ra hỏa cư nhiên đối với ta mơ mơ hồ hồ phát động công kích, ta thậm chí còn không nhận ra hắn. Sư tỷ, ngài bên này nhất định phải cho ta làm chủ a, nhất định phải giúp ta giết hắn đi, ta muốn hút máu của hắn. Lục Ánh Ánh độc ác dự tận nói, hoàn toàn không có bất kỳ mỹ cảm đáng nói, nhưng cũng phát hiện trước mắt sư tỷ dường như có một chút không thích hợp, sư tỷ của mình đang nhìn cái gì người? Lục Ánh Ánh mang theo một ít nghi ngờ quay đầu, hướng phía sau vừa nhìn liền cũng nhìn thấy tay không tấc sắt đứng ở nơi đó vị kia thanh niên. Thẩm Hàn, ngươi muốn hút ta huyết sao? Chương 40, Vạn Tình Cổ lần đầu tiên sử dụng chương 40, Vạn Tình Cổ lần đầu tiên sử dụng. Thẩm Hàn bình tĩnh hỏi thăm, ánh mắt đương nhiên cũng nhìn một chút chỗ này dưới đất không gian. Cái này dưới đất không gian là thật là tương đương ẩn nấp, ngắm nhìn bốn phía có thể nhìn thấy có rất nhiều lao tủ. Những thứ này trong đại lao hiện đầy đủ loại xương. Chỉ có trung tâm nhất này một mảnh vị trí coi như được với sạch sẽ, xung quanh có thể tính được là chồng chất như núi thi cốt. Lục Ánh Ánh nội tâm tuyệt vọng. nàng căn bản cũng không biết Thẩm Hàn rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở nơi này, mình đã thiêu đốt nội đan. Mình đã liều mạng buôn tập lâu như vậy, đi đường vòng rất xa mới một lần nữa trở lại nơi đây, như vậy tình hay là thế nào tìm được mình? Không thể nào, đối phương làm sao có thể tại chính mình trước sau chân sẽ đến nơi đây, như vậy chính mình mấy ngày nay chạy trốn há không giống như là một cái kẻ ngu si. Lúc trước vẫn còn ở trong lòng đối với Thẩm Hàn xuất hiện quá nhiều oán giận, hiện tại Lục Anh Anh nếu như không phải bên người còn có sư tỷ chỗ dựa, người đã là lần nữa quỳ xuống, mặc kệ Thẩm Hàn đưa ra yêu cầu gì, mình cũng sẽ nghe theo. Đúng vậy, không cần sợ hãi, có sư tỷ tại, sư tỷ nhưng là vân vân cảnh tồn tại. Lục Anh Anh rất nhanh tìm cho mình một cái cảng để cho người buông lòng lấy cớ. Mình là hậu thiên chi nhị báo đăng cảnh, chính mình sư tỷ thì là hậu thiên chi tam. Mặc dù coi như chỉ là ngắn ngủn một cái nho nhỏ cảnh giới, khác biệt thực tế chênh lệch khá xa. Muốn đột phá đến hậu thiên chi tam, cái này có nghĩa là trước đó tất cả cảnh giới đều muốn đi tới đại viên mãn. Mỗi một cảnh giới đều nhất định muốn tận thiện tận mỹ, ngàn vạn lần không thể có thể có nửa điểm nung chiều. Càng chưa nói sư tỷ của mình phi thường hiểu được đủ loại nuôi cổ thuật pháp. Thật nói cùng trước mắt chỉ có một người nam nhân tiến hành chiến đấu, chưa biết ai thắng ai cái này còn khó nói rõ. Lục Ánh Ánh nghĩ tới đây trong lòng càng là ung dung. Sư trốn ở sư tỷ phía sau lưng, chuẩn bị mở miệng kể một ít cái gì, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nhận khống. Phục hồi tinh thần lại lúc, người đã là bị Thẩm Hàn bóp cái cổ đã bắt gãy, không có phản ứng chút nào thời gian, cái cổ cắt đứt, thân thể rối rủi. Thẩm Hàn trong tay Lục Ánh Ánh giống như là giấy diêm trong nháy mắt cháy một dạng. Vừa mới còn vui vẻ, đủ loại tức giận oán hỏa Lục Ánh Ánh, liền một luồng tàn hồn cũng chưa có lưu lại. Trà sát diệt trong tay còn dư lại một luồng sợi tóc ánh lửa. Thẩm Hàn, giết thật nhiều người sao? Trần Nhiễm, nàng á khẩu không trả lời được. Thẩm Hàn, ngươi chính là cái kia nữ ma đầu sau lưng sư tỷ, cho nên ta nghĩ xin hỏi một chút, các ngươi sư môn còn có những người khác sao? Nói thẳng ra, ta đưa các ngươi cùng đi. Trần Nhiễm trên trán, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu theo gò má rơi đập ở trên mặt đất. Lục Ánh Ánh chết ở nàng Trần Nhiễm trước mắt lúc, nàng căn bản cũng không có bất kỳ phục hồi tinh thần lại cơ hội. Lục Ánh Ánh liền chết. Trần Nhiễm không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, mà nàng Trần Nhiễm nhưng là hậu thiên chi tam tồn tại, nhưng là hiển hách nổi danh thiên tiêu. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của nàng, càng là không biết nuốt bao nhiêu tiểu hòa nhi mệnh. Mạnh mẽ như vậy chính mình, hôm nay lẽ nào liền muốn chết ở đây sao? Trần Nhiễm không muốn. Nàng liên đối với Thẩm Hàn dũng khí xuất thủ cũng chưa có, hiện tại đệ một cái ý tưởng chính là trốn. Nàng ngay lập tức sẽ muốn từ này một cái lối đi vọt tới mặt đất, chỉ cần đi tới mặt đất, sau đó biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Nhưng mà lại như là đáng thương tiểu văn tử đụng vào trên mạng nện. Muốn rơi xuống đây là một việc sự tình đơn giản, nhưng muốn lần nữa từ nơi này kết đầy mạng nện động vật, bay đến trên trời. Này không được. Trần Nhiễm trên người xiêm y hoàn toàn bị hỏa diễm cháy. Vì trên mặt đất ánh mắt đần độn nàng, hoàn toàn không biết mình là làm sao bị cản lại. Giống như là mỗi không biết mình là làm sao bị đập chết một dạng. Nàng không có thấy rõ ràng Thẩm Hàn là thế nào xuất thủ, đây là một loại tuyệt đối áp chế lực lượng. Sau đó, nàng xem gặp Thẩm Hàn trong tay xuất hiện một cái cổ trùng. Đây là một đầu ngón út dài ngắn cổ trùng. Thông cuối cùng tái nhận, có thể nhìn thấy một cái này tiểu trùng tử, như là giết một dạng chân. Côn trùng cứ như vậy vòng quanh Thẩm Hàn bàn tay, một vòng lại một vòng tới lui bò, tốc độ cực nhanh, mang theo một ít nhàn nhạt tàn ảnh. Lại đột nhiên ở giữa dừng lại, tại Thẩm Hàn lòng bàn tay thò đầu ra nhìn, được không khả ái. Trần Nhiễm nhận ra, vạn tinh cổ, lại là vạn tinh cổ. Trần Nhiễm mang theo vô hạn kháng cự nói, nàng đấy đã chân dài không ngừng mà đạp trên mặt đất bụi đất, chống thân thể của mình liên miên lui lại. Vạn tinh cổ, đây là một loại cực kỳ khủng bố cổ trùng. Chỉ cần này cổ trùng tiến vào trong cơ thể mình, như vậy chính mình đối với trước mắt này một cái giết mình sư muội trọng thương mình thanh niên, sẽ không có trụ cột nhất hận ý sẽ biến thành hoàn toàn thần phục. Trần Nhiễm tuyệt đối không thể tiếp thu loại chuyện như vậy, thân phận của mình cao như vậy, chính mình nhiều năm như vậy hiển hách nổi danh, lẽ nào nên tiếp của mình là kết quả như vậy sao? Không được, tuyệt đối không được, ta tuyệt đối không phải trở thành sủng vật của ngươi a. Trần Nhiễm thét chói tai. Đối với hậu tiên chi nhị cảnh giới người mà nói, có thể thiêu đốt nội đan. Đối với hậu tiên chi tam cảnh giới người mà nói, tự nhiên cũng là có thể. Hơn nữa bốc cháy lên lại so với hậu thiên chi nhị muốn càng thêm khủng bố. Bất quá Trần Nhiễm lại cực kỳ tuyệt vọng phát hiện, nàng hiện tại liền thiêu đốt nội đan tư cách cũng chưa có. Trong cơ thể nàng nội đan đã hoàn toàn bị khóa lại. Nguyên bản có thể tràn đầy lực lượng khổng lồ nội đan, vào giờ khắc này hoàn toàn bị phong tỏa, hoàn toàn bị phong ấn. Nếu như không có trước mắt này một cái nam nhân đồng ý, chính mình còn muốn có cái gì thực lực, còn muốn thiêu đốt nội đan, nhất định chính là người si nói mộng. Thẩm Hàn thì thôi đã tại Trần Nhiễm thét chói hai bên trong đi tới đối phương trước người. Mặc kệ trước mắt này một cái nữ nhân tới cuối cùng như thế nào qua quýt đá đạp, chạy ra đối phương miệng, đem một cái này tiểu trùng tử tặng đi bảo. Trần Nhiễm một khắc cuối cùng nói là cầu xin tha thứ. Thẩm Hàn không có nghe. Thẳng đến tiểu trùng tử tiến vào đối phương trong cơ thể trước sau cộng lại, bất quá chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp sau đó. Vạn tinh cổ có hiệu lực. Trần Nhiễm trước đây đã ở không ngừng đi thử học được loại này cổ trùng, về sau cũng không có cái gì tư cách. Mà Thẩm Hàn nhìn này một cái đấy mắt mạo hiểm vô hạn tình yêu Trần Nhiễm. Hắn nhìn đối phương như là một con chó bò qua tới dáng vẻ, trong ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ. Thẩm Hàn, ta hỏi ngươi đáp. Trần Nhiễm, là chủ nhân. Thẩm Hàn, các ngươi trong môn phái nhưng có những người khác. Trần Nhiễm, đã không có, những người khác chết hết. Thẩm Hàn, ngươi từ nơi này học được cổ trùng thuật pháp. Trần Nhiễm, ngũ độc giáo địa điểm cũ, nơi đó trước đây còn lưu lại một ít công pháp. Thẩm Hàn, a, cho nên ngươi giết bao nhiêu bạch tính? Trần Nhiễm, ước chừng 10 vạn. Thẩm Hàn kế tiếp gần nửa canh giờ, đem chính mình tất cả nghi vấn toàn bộ đều nói ra. Trần Nhiễm không có bất kỳ che lấp, tất cả có thể biết toàn bộ tiến hành hồi đáp. Thẩm Hàn minh bạch, Trần Nhiễm sư huynh này mỗi hai người nguyên bản đến từ chính Ngũ Độc giáo địa điểm cũ chung quanh một cái tông môn, mà cái tông môn hủy diệt sau đó, hai người chính là đi Ngũ Độc giáo địa điểm cũ thử thời vận, sau đó bị hai người kia tìm được khó lường công pháp. Hai người đối với Ngũ Độc giáo công pháp tu luyện tương đương phù hợp, lâu này liền cũng khá cường đại. Mà hiểu được đây hết thảy phía sau, Thẩm Hàn ánh mắt nhìn về phía chờ mong không thôi, như là cậu một dạng ma nữ. Người tự sát là Trần Nhiễm chết ở Thẩm Hàn trước mắt, cho tàn không dư thừa. Thẩm Hàn nhìn về phía trong lao tù mê man không thôi, mắt thấy toàn bộ hành trình một cô thiếu nữ, số ngươi cũng may, ta giúp ngươi ly khai. Chương 41, Thiên Cương dẫn lôi thuật. Chương 41, Thiên Cương dẫn lôi thuật. Hiên Viên Giao vốn cảm thấy được bản thân đã muốn chết. Này một cái nữ ma đầu thực lực cực kỳ kinh khủng, vốn chỉ là cùng đoàn xe một chỗ đi ngang qua nơi đây. Trong đội xe những thứ khác tất cả mọi người bộ phận bị này một cái nữ ma đầu giết chết, chỉ để lại đến chính mình một người, chuẩn bị vào hôm nay buổi tối bị đối phương trở thành bữa cơm ăn tươi. Mà ở lúc này lại tới như vậy một thanh niên. Đối phương ra tay cực kỳ lạnh lùng, đối phương chọn lựa đủ loại thủ pháp càng làm cho người khiếp sợ. Toàn bộ hành trình nghiền ép tính ưu thế, mà loại này ưu thế áp đảo nếu không có tận mắt nhìn thấy, sao dám tin tưởng. Dù sao này một cái nữ ma đầu trước đó chỗ hiện ra lực lượng, đây chính là hậu thiên cảnh giới tồn tại a, mà một cái hậu thiên cảnh giới người tu luyện, ở nơi này thiên hạ thật sự là quá ít quá ít. Từng cái hậu thiên cảnh giới người tu luyện đặt ở ngoại giới, đều là loại kia đỉnh thiên lập địa thực lực. Nếu như một cái trong tông môn có một cái hậu thiên cảnh giới tồn tại, như vậy này một cái tông môn thực lực sẽ so với trước đó cường đại rất nhiều. Nhưng này sao cường đại một người nhưng đã chết. Nói chết thì chết, hơn nữa còn là chính mình đem chính mình cho diệt sát, một chút xíu hồn phách cũng chưa có lưu lại, nhanh chuẩn ngoan để cho người ta thán phục. Cho nên trước mặt này một người trẻ tuổi không đúng không nên là thanh niên nhân, mà là trước mắt này một cái tiền bối lại có dạng gì thực lực khủng bố đâu. Càng chưa nói này một cái tiền bối tại tiêu diệt đối phương sau đó, căn bản là lười nhắc lật đối phương có thể sẽ tồn tại một ít công pháp, hay hoặc giả là các loại các dạng bảo vật. Phải biết rằng loại này giết người cướp của sự tình đặt ở trong giang hồ nhìn mãi quen mắt, chính là vì quyền lợi mới giết người khác. Kết quả này một vị tiền bối chỉ là đơn thuần giết người mà thôi, căn bản cũng không có cướp đoạt đối phương bảo vật, tất cả đồ vật cùng nhau hủy diệt, xem cũng chẳng thèm nhìn. Bực nào cao nhân Hiên Viên Giao căn bản không dám nghĩ. Thẩm Hàn đem này một cái còn giữ lại nữ hải từ nơi này địa phương mang đi sau đó, người cũng không có sốt ruột ly khai vùng này, mà là nhìn về phía trước mắt này một mảnh ốc đảo. Rơi vào những người khác trong mắt, này một cái nho nhỏ ốc đảo bất quá chỉ là phương viên một cái ao nước nhỏ mà thôi. Muốn nói phi thường lớn sao? Vậy không có, thế nhưng rơi vào Thẩm Hàn trong mắt, đây hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt. Vô biên sa mạc ốc đảo Phúc Trạch thừa ra, 78.000 giới thiệu văn tắt, cứu vớt vô số lữ khách ốc đảo, nhưng cũng chứng kiến nhiều người hơn tử vong. Ốc đảo có Phúc Trạch, lại còn có sấp xỉ 8 vạn. Thẩm Hàn không nhìn lấy người chung quanh đưa tới cái chủng loại kia tương đương ánh mắt kinh ngạc. Một người nhàn nhã tự đắc tìm được ốc đảo biên giới, thuận tay đối với ốc đảo bỏ xuống cần câu. Chúc mừng ngươi được đến ốc đảo truyền thừa. Ngươi học xong công pháp Thiên Cương dẫn lôi thuật. Thiên Cương dẫn lôi thuật một loại khởi nguyên từ dị vực thuật pháp, sử dụng như thế công pháp có thể gây nên lôi kiếp công kích người khác. Thiên Cương dẫn lôi thuật bước đầu tiên, gió nổi lên. Bước thứ hai, đến mây. Bước thứ ba, mưa xuống. Sau cùng thì sét mới đánh xuống. Thế là tại tuyệt đại đa số thời kỳ, một cái người tu luyện tu hành loại công pháp này chủ yếu chính là vì phúc trạch một phương. Tỷ như nào đó một số khu vực thời gian dài không có mưa. Lại nói thí dụ như một khu vực lòng sông đã khô cạn, như vậy liền có thể sử dụng loại thuật pháp này quay lại giải khẩn cấp. Thật muốn học được đệ tứ trọng đại cảnh giới, thật muốn từ trên trời rơi xuống, loại này khoáng đặt lôi, hầu như không làm được. Bất quá có thể mưa xuống, đây đã là rất tốt, ngược lại là một loại tương đối khá thuật pháp. Nếu như không có học được loại thuật pháp này, Thẩm Hàn cũng có thể làm được mạnh mẽ đưa tới lôi điện. Bất quá cả quá trình cùng loại thuật pháp này so sánh, vẫn là tương đối thô ráp cùng dã man một ít. Thẩm Hàn yên lặng suy nghĩ có quan hệ với Thiên Cương dẫn lôi thuật lúc. Hiên Viên Giao như vậy một vị bị Thẩm Hàn cứu ra thiếu nữ, lúc này hoàn toàn không biết nên lấy bộ dáng gì thần tình đối đãi trước mắt này một vị tiền bối. Nàng tuyệt đối sẽ không, bởi vì Thẩm Hàn nhìn niên kỷ không thể so với chính mình lớn hơn bao nhiêu, liền sẽ đối phương nhìn lên vì mình người cùng tuổi, đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Người tu hành đi tới cảnh giới nhất định sau đó, liền cũng sẽ xuất hiện loại này phản lão hoàn đồng một dạng hiệu quả. Cho nên trước mắt một người này chỉ là nhìn so với chính mình hơi lớn vài tuổi mà thôi, trên thực tế chân chính tuổi tác nhất định là muốn so với chính mình lớn hơn nhiều rất nhiều. Nói không chừng đều là mình đời ông nội thậm chí còn tổ tông thế hệ tồn tại. Then chốt thì tại như vậy một vị chưa từng có để lộ ra chính mình gọi cái gì lao tiền bối, tại vừa mới tiêu diệt cái kia hai cái phi thường khủng bố ma nữ sau đó, hiện tại cư nhiên yên lặng ngồi xuống, ở nơi này ốc đảo bên trong thả câu. Ốc đảo bên trong trong nước ở đâu có bất kỳ cá à, ốc đảo này một mảnh nước cũng bất quá chính là chỗ này nho nhỏ một mảnh phạm vi mà thôi. Thực sự đợi ở cái địa phương này câu cá, hơn nữa câu cá toàn bộ quá trình hơi hận, tâm tình ung dung. Quả thật là gọi người xem không hiểu này một vị tiền bối rốt cuộc là đang làm cái gì chuyện. Thẳng đến mỗi một khắc, Thẩm Hàn thu hồi cần câu cá chuẩn bị xoay người từ nay về sau rời đi lúc. Hiên Viên Giao ba chân bốn cẳng, mang theo quá nhiều khao khát đối với cách đó không xa Thẩm Hàn nhẹ giọng hô, "Tiền bối." Thẩm Hàn quay đầu nhìn này một nữ hài tử, "Có chuyện gì không?" Hiên Viên Giao cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng tôn kính vô cùng nói ra, "Tiền bối đi cùng ta cùng nhau đến tới nơi đây những hộ vệ khác, hay hoặc giả là người tu luyện đã toàn bộ chết. Trước mắt khoảng cách ta muốn đi địa phương cách xa nhau thật sự quá xa. Ta một người thật sự là bất lực ly khai nơi đây, nếu như tiền bối ngài có thể mang theo ta trở về tông môn, như vậy ta nhất định sẽ cho tiền bối lớn nhất báo đáp, chúng ta tông môn nhất định là sẽ xuất ra lễ vật tốt nhất. Hiên Viên Giao biết Thẩm Hàn sẽ không để ý chính mình cái gọi là thiên phú dị bẩm. Những cái được gọi là thiên tài, trên bản chất cũng bất quá chính là người cùng tuổi giữa lẫn nhau lấy lòng mà thôi. Tại chính thức trên ý nghĩa tiền bối trong mắt, trên đời này vốn là không có thiên tài hai chữ. Dù sao đối với Thẩm Hàn mà nói, mặc kệ là Hiên Viên Giao cũng tốt, vẫn là trước đó bị giết chết hai cái nữ ma đầu cũng tốt, trên bản chất đều là thuộc về loại kia thuận tay có thể diệt hết tồn tại. Sẽ không bởi vì cái này một khóa sắc lẹm so với mặt khác một khóa sắc lẹm nhìn muốn nhỏ bé đặc thù một điểm, liền sản sinh cái dạng gì quá nhiều ý tưởng, cái này không phù hợp thực tế. Cho nên vào lúc này trông cậy vào thu được Thẩm Hàn trợ giúp, khả năng duy nhất chính là cung cấp một ít có thể làm cho đối phương hài lòng vật chất tính đồ vật. Chính mình giàu gì cũng là một cái đại tông môn tiên tiêu, lúc này đây trở về sau đó lấy ra một ít bảo vật, đây nhất định cũng là không có vấn đề. Nhưng này dạng một vị thực lực nghịch thiên tiền bối thực sự lại trợ giúp chính mình sao? Thực sự sẽ mang theo chính mình trở về sao? Vậy làm sao cũng không quá quan tâm khả năng á, trong lòng bất ổn, tâm thần bất định không gì sánh được. Thẩm Hàn nhìn đối phương trong mắt khẩn cầu, ngươi đến từ chính tông môn nào? Hiên Viên Giao, Hỏa Dung phủ. Bắc Cương Hỏa Dung phủ, có cái nham tương chỉ. Ân. Nham tương chỉ có thể thả câu sao? Thẩm Hàn dẫn theo một ít hứng thú, hán, đi, ta lại đưa ngươi đưa đi. Hiên Viên Giao quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, này một vị tiền bối cư nhiên thực sự nguyện ý hộ tống chính mình trở về. Thật vậy chăng? Vừa mới chỉ là trụ cột nhất một ít nếm thử a. Tự mình nói sau khi đi ra vậy cũng là cảm giác có một chút buồn cười, kết quả người khác cư nhiên thực sự đồng ý sao? Hoàn toàn không biết Thẩm Hàn lúc này đây sở dĩ sẽ đáp ứng tiễn đưa nàng trở về, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với này nham tương chỉ sẽ có hứng thú. Chương 42, Bắc Cương Hỏa Dung phủ chương 42, Bắc Cương Hỏa Dung phủ ốc đảo vùng này, đồ vật là thật không tệ, bất quá vùng này người vẫn là quá nhiều một ít. Thật sự dài 5 tháng dài ngồi ở đây địa phương thả câu, Thẩm Hàn bất kể phiền phức, nhưng sẽ ghét bỏ phiền phức. Chờ sau này thực sự đến cái chỗ này đến thả câu, nhất định phải đem cái này địa phương người miệng sớm tiến hành di chuyển, để cho cái chỗ này hoàn toàn an nhàn xuống dưới, đây mới là một cái tuyệt cao thả câu thánh địa. Bằng không giống bây giờ người đến người đi, lạc đà còn có các loại các dạng đồ vật, liên tiếp tiêu thời điểm, thật sự là quá ổn. Trong suy tư, Thẩm Hàn đã mang theo Mộ Dung Giao rời đi này một cái nho nhỏ ốc đảo chạm dịch. Đến một chỗ không có người nào địa phương sau đó, theo tay vung lên, một thanh linh kiếm xuất hiện ở Thẩm Hàn dưới chân. Hắn cũng ngưng tụ ra trôi thứ hai linh kiếm để cho Mộ Dung Giao dâm lên. Đứng ngay ngắn, rất nhanh thì đến. Đơn giản gợi ý một phen. Tìm ký ức cùng với trong đầu Sơn Hà địa đồ, Thẩm Hàn lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người lực không ly khai sa mạc, hướng phía xa xa mà đi. Mộ Dung Giao đứng ở nơi này tam xích thanh phong phía trên, vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Thậm chí còn không biết phát sinh cái gì, người cũng đã là mơ mơ hồ hồ bay. Hơn nữa cái này tốc độ phi hành kinh cũng nhanh. Đợi đến đi qua trọn mười mấy cái hô hấp, lúc này mới phát hiện dưới chân chính mình dẫm lên chính là một thanh linh kiếm. Thanh này kiếm tựa hồ hoàn toàn là từ chân nguyên cấu tạo mà thành, thanh này kiếm nếu như đặt ở phàm tục bên trong, này sợ là chân chính trên ý nghĩa thần binh. Bây giờ bị dẫm tại dưới chân, mà dưới chân chỗ sâu hơn thì là bầu trời cùng với cái kia vạn lý sơn hạ. Bình thường rất khó lấy vượt qua đủ loại sân xuyên, bình thường rất khó vượt qua đủ loại đầm lầy, bình thường để cho bách tính phi thường thống khổ các loại các dạng hoàn cảnh, vào giờ khắc này đã toàn bộ quy về bằng thẳng. Chỉ là ngắn ngủi này một cái khoảnh khắc, Mộ Dung Giao lại là minh bạch một kiện trụ cột nhất sự tình. Nhân sinh vốn là không có thất bại, chỉ là đứng góc độ quá thấp mà thôi. Nếu như đứng góc độ đủ cao, nếu như trưởng thành đến cái kia vạn trượng thân thể, trong nơi này còn có cái gì nho nhỏ khe rãnh. Đây hết thảy đều có thể đẩy ngang đi, đây chính là một loại tuyệt đại tu luyện nhân tài nhưng có lòng dạ a. Bắc Cương Hỏa Dung phủ phụ chủ, Mộ Dung Phục. Làm Mộ Dung Giao cha, hắn khi biết Mộ Dung Giao đã mất đi mấy ngày hành tung lúc, tâm tình của hắn là tương đương tuyệt vọng. Mộ Dung Phục đã là tìm thật dài thời gian, đi ven đường thăm dò có quan hệ với nữ nhi mình tin tức. Nhưng là mình nữ nhi bao quát toàn bộ phủ đệ đoàn xe, nói tiêu thất liền tiêu thất. Không có ai biết rốt cuộc là ai công kích đoàn xe. Nhưng có thể biết được một kiện chuyện đơn giản nhất, cũng chính là công kích đoàn xe, tuyệt đối không phải một ít tầm thường giặc cướp. Mà ở loại này chân chính trên ý nghĩa hung ác người tu luyện công kích phía dưới, còn muốn tưởng tìm về con gái của mình, điều này thật sự là khó như lên trời. Lúc đầu này một cái thế đạo cũng đã đủ hỗn loạn, lúc đầu đây hết thể cũng đã là để cho người ta đau đầu. Hiện tại con gái của mình lại sinh ra chết chưa biết, điều này có thể không khiến người ta tâm lực lao lực quá độ. Ngay tại lúc hắn khổ khổ ngồi ở trong phòng nghị sự, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, kế tiếp tông môn sự tình lúc. Phòng nghị sự bên ngoài vô cùng kích động đi tới một nữ hài tử. Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trong ánh mắt bị nước mắt ướt nhẹp biến mắt. Mộ Dung Phục đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhận ra đây là con gái của mình lúc, cái kia càng là trong nháy mắt thật dài thở dài một hơi. Tay run rẩy chỉ phiêu hốt ánh mắt, làm một cha giả, lúc này cũng là nhịn không được hồng biến mắt. Bất quá lúc này cũng không có lập tức hỏi cái gì quá nhiều lời, mà là lập tức nhìn về phía nữ nhi mình phía sau bình thản đi theo một vị thanh niên. Này một vị thanh niên nhìn nho nhã hiền hòa, phong khinh vân đạm, nếu như đi ở trên đường, phát hiện càng giống như là một cái tiên sinh dạy học, nhưng bây giờ làm sao có thể? Vị này chính là? Mộ Dung Phục lập tức hỏi. Mộ Dung Giao vội vàng đối với cha của mình lời ít mà ý nhiều nói, cha, đây là ta ân nhân cứu mạng, cũng là này một vị ân nhân cứu mạng đem ta một đường tiện đưa trở lại Bắc Cương Hỏa Dung phủ. Mộ Dung Phục thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Bất quá trước mắt này một thanh niên rốt cuộc là phương nào cường giả, không ngừng đối với dựa theo trong đầu những cái kia ngày xưa cường giả tung tích, nhưng cũng phát hiện căn bản tìm không được, cho nên một người này rốt cuộc là cái nào nhất phái đâu. Hắn một bên tôn kính đi tới Thẩm Hàn bên người, một bên không ngừng đối với Thẩm Hàn hành lễ. Trong miệng không ngừng biểu đạt là cảm kích, càng là phải lập tức mang tới một ít bảo vật đến cảm tạ Thẩm Hàn. Thẩm Hàn, không cần. Mộ Dung Phục không hiểu lúc. Thẩm Hàn, Hỏa Dung phủ có người nói có một chỗ vạn năm nham tương chỉ. Mộ Dung Phục, đối với tiền bối. Thẩm Hàn, ta có thể đi trước vừa nhìn. Mộ Dung Phục, đương nhiên. Hắn làm Bắc Cương Hỏa Dung phủ phụ chủ, hiện tại lập tức mang theo Thẩm Hàn hướng phía Dung Nham chỉ mà đi. Nữ nhi sự tình kế tiếp lại từ từ hỏi, hiện tại đầu tiên cần phải làm là thu xếp ổn thỏa này một vị tiền bối. Mà ở Mộ Dung Phục dẫn dắt dưới, Thẩm Hàn sau một nén nhang cũng đã là đi tới Bắc Cương Hỏa Dung phủ phía sau núi. Nơi đây chạy dài dãy núi đều là màu xám tro, trên núi nhìn không thấy bất kỳ vẻ sinh biết, nhìn có một chút thê lương. Bất quá này trên đỉnh núi vẫn có thể nhìn thấy có một chút đỉnh. Mà để cho Thẩm Hàn để ý chính là Mộ Dung Phục kế tiếp một câu nói. Chỉ thấy Mộ Dung Phục đứng ở một ngọn núi đỉnh đỉnh trước, đưa tay chỉ dưới chân xa xa cái kia một mảng lớn mênh mông nham thạch nóng chảy. Tiền bối, đây cũng là nham tương chỉ. Nên nham tương chỉ, giống như là Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay nâng nâng một dạng. Xung quanh vô số ngón tay, cộng đồng nâng cử ra tới này nham tương chỉ, có thể nhìn thấy cái kia nóng gian khí lưu. Bắc Cương Hỏa Dung phủ vùng này vào đông vốn là tương đương giá rét, nhưng chính là bởi vì nơi này có lớn như vậy một mảnh nham tương chỉ, cho nên thực tế nhiệt độ ngược lại vẫn là có thể để cho người ta tiếp thu. Không nghỉ mát ngày tương đối liền muốn nóng bức một chút. Tốt, kế tiếp ta liền ở chỗ này thả câu một phen, ngươi có chuyện gì chính mình đi làm việc, không cần phải để ý đến ta. Mộ Dung Phục quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được thứ gì. Hắn lăng lăng nhìn Thẩm Hàn xác định chính mình không quá giống, nghe lầm sau đó lại nhịn không được run sợ trong lòng hỏi một lần. Tiền bối, ngài là muốn ở nơi này nham tương chỉ bên trong thả câu sao? Chiếm được Thẩm Hàn câu trả lời khẳng định sau đó, Mộ Dung Phục không thể không đi lắc đầu cảm khái thế đạo này thật sự là quá điên cuồng. Đây là một cái dạng gì tiền bối? Lại là tại nham tương chỉ biên giới thả câu, này nham tương chỉ bên trong chẳng lẽ còn có cá? Quả nhiên những cái kia đỉnh tiêm cường đại tiền bối, tâm tính của mỗi người đều là thường nhân khó hiểu đó. A tốt tiền bối, ngài phải thích ở nơi này một khu vực thả câu, ngài mặc kệ thả câu bao lâu đều có thể, chúng ta phủ đệ vĩnh viễn hoan nên tiền bối tùy thời có thể tùy chỗ đến đó. Mộ Dung Phục cẩn thận mỗi bước đi nhìn Thẩm Hàn, cảm khái rất nhiều rời khỏi nơi này. Lần nữa tìm được con gái của mình, mau nhanh cặn kẽ hỏi tới một chút toàn bộ sự tình chân tướng. Hoàn toàn biết được sau đó, đó cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên này một vị tiền bối thực lực đã vượt qua xa hậu thiên chi tam kinh khủng vân vân cảnh giới. Mộ Dung Phục nói ra một câu nói này thời điểm, bên cạnh một cô vợ nghe cũng là một đôi tròng mắt tràn đầy đều là tan rã. Không thể nào, thế mà lại có như thế cường hãn tiền bối sao? Mộ Dung Giao xác định sau, hai vợ chồng hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, bọn hắn không biết nên làm sao đi đối đãi Thẩm Hàn. Xa xôi Tàng Kiếm Sơn Trang, lúc này lại cũng xuất hiện phiền phức, một đám người dương dương đắc ý đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang phòng nghị sự. Bọn hắn hiển nhiên là mang theo mắt to tới. Chương 43, tìm người hỗ trợ chương 43, tìm người hỗ trợ Vân Vũ Sơn Trang trang chủ, ngồi ở Tàng Kiếm Sơn Trang trong phòng nghị sự. Lần trước ngồi ở các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang phòng nghị sự, đây là tại 2 năm trước, thời gian nhoáng lên đi qua 2 năm, hiện tại thật không ngờ chúng ta lại lần nữa trở về. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ lại nói tiếp một kiện sự này, này trong tròng mắt mặt tràn đầy đều là vui sướng, đương nhiên còn có một loại không nói được chế giễu. Thẩm Diệp làm Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử, hắn sát mặt lạnh như băng, ngồi ở đây một vị trang chủ đối diện. Cho nên không biết các hạ xuống đây đến ta Tàng Kiếm Sơn Trang cần làm chuyện gì. Lời này vừa nói ra, đối phương Vân Vũ Sơn Trang mấy người cười ha ha. Tại Tàng Kiếm Sơn Trang mấy người thần sắc dần dần bất mãn lúc, Vân Vũ Sơn Trang trang chủ bình tĩnh mở miệng. Nếu như chúng ta hiểu rõ không sai, các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang đại trang chủ đã không thấy a. Thẩm Diệp còn có những thứ khác mấy cái trưởng lão, nghe thấy sau đó sắc mặt lập tức cảm đạm xuống. Thật không ngờ này Vân Vũ Sơn Trang người cũng biết cái tin này. Đối phương nói không giả. Tàng Kiếm Sơn Trang đại trang chủ, tại một tháng trước đó đã cắt đứt liên hệ, lúc đầu Tàng Kiếm Sơn Trang đại trang chủ cùng Long Môn Tiêu cục trang chủ, hai người cùng nhau hộ tống binh khí đi trước Bích Vân Cốc. Từ song phương nhân mã tiến hành hộ tống nhất định là không có vấn đề gì. Kết quả thật không ngờ đại trang chủ cùng Long Môn Tiêu cục trang chủ, nhau nhau mất đi liên hệ. Trong một tháng này, Tàng Kiếm Sơn Trang đã nghĩ hết rất nhiều biện pháp muốn đi tiến hành điều tra. Thế nhưng cũng không có cách nào tìm được hai vị này trang chủ, hiện tại người rốt cuộc là ở đâu? Hôm nay tự nhiên cũng không có lường trước cho được này Vân Vũ Sơn Trang người cư nhiên đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhắc tới chuyện này. Mà ở hiện trường mấy người này, này trong tròng mắt mặt tràn đầy quá nhiều hời hợt thời điểm. Thẩm Diệp tại cái khác trang chủ không ở tại chỗ lúc nhưng cũng đứng dậy hỏi, không biết các hạ là có ý gì? Cũng xin các hạ có cái gì thì nói cái đó, không muốn vào lúc này còn bóng quanh. Đối phương tiếp tục, đi, ta muốn đúng là các ngươi như vậy một cái thản nhiên thái độ, cái này cũng không hổ là Tàng Kiếm Sơn Trang a. Thật không dám dâu dếm, chúng ta biết, Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ còn có Long Môn Tiêu cục trang chủ, hai người kia hiện tại người ở đâu? Chúng ta Vân Vũ Sơn Trang cũng có thể cung cấp phi thường ngay mặt cứu trợ, nhưng có một cái đại giới. Chỉ cần chúng ta thành công đem Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ cứu ra, như vậy các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang nhất định phải cam tâm tình nguyện trở thành chúng ta Vân Vũ Sơn Trang phụ thuộc. Chúng ta người khôn không nói chuyện rong dài, phụ thuộc chính là phụ thuộc. Lui về phía sau, các ngươi mỗi một năm kiếm được bạc đều cần đưa cho chúng ta 6 thành, dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ phụ trách bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ vừa dứt lời, một bên một vị Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão đã là một trưởng vô ở tại trên bàn. Ngươi si tâm vọng tưởng. Vị kia trưởng lão sau khi nói xong, những thứ khác mấy cái trưởng lão càng là rối rít đứng lên. Các ngươi Vân Vũ Sơn Trang người đang nói những lời này thời điểm, chẳng lẽ không đi qua đầu óc sao? Để cho chúng ta trực tiếp đem mỗi một năm kiếm được bạc tặng cho các ngươi lục thành, các ngươi sao được nói ra đoạn này cuồng vọng lời nói? Chớ không phải là các ngươi cho là chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang đã không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta thì không được. Thẩm Diệp cái trán cũng hiện đầy trầm muộn hắc sắc. Vân Vũ Sơn Trang người quả nhiên chính là đi tới nơi này địa phương, nói ra loại này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn sẽ ở lúc này đồng ý không? Vậy khẳng định sẽ không. Cái này thế đạo hỗn loạn đồng ý, cái này giống như là trực tiếp đem Tàng Kiếm Sơn Trang bán. Mà Tàng Kiếm Sơn Trang nhiều như vậy đệ tử, nhiều như vậy gia quyến các loại, cùng nhau bán cho Vân Vũ Sơn Trang, đến lúc đó một điểm tự chủ quyền lợi cũng sẽ không có. Chân chính trên ý nghĩa sẽ trở thành người khác cầu. Mà rơi vào thế đạo này bên trên, một khi tôn nghiêm đều không có, như vậy mệnh trên cơ bản cũng không có. Thẩm Diệp vừa mới chuẩn bị mở miệng kể một ít cái gì, đối phương Vân Vũ Sơn Trang trang chủ nhưng cũng hời hợt bổ vài câu. Không nên gấp gáp cự tuyệt đề nghị của chúng ta, các ngươi có thể yên lành suy nghĩ một chút. Đệ nhất, Tàng Kiếm Sơn Trang đích thật là một cái quân tử nhẹ nhàng tông môn, nhưng như vậy một cái tông môn tại mất đi trang chủ trợ giúp dưới lại có thể đi thật xa. Đối với bất kỳ tông môn mà nói, một cái tông chủ đột nhiên biến mất ở trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn không có cái gì, nhưng thời gian hơi chút hơi dài một chút sau đó, toàn bộ tông môn sẽ loạn điệu. Nơi này loạn, cũng không chỉ là đơn giản tông môn nội bộ loạn, tông môn ngoại bộ cũng sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Cho nên thật muốn nói các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang loạn điệu, đến lúc đó bị tổn thất có thể so với loại tổn thất này phải nhiều nhiều lắm. Nên trang chủ nói xong, càng là hơi hận, thích ý phi phạm, đệ nhị, chúng ta Vân Vũ Sơn Trang có một cái vô cùng không được lao tổ tông, có như vậy một cái lao tổ tông phù hộ chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng Vân Vũ Sơn Trang sẽ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Điểm này so với các ngươi cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Vân Vũ Sơn Trang lão tổ tông đã đột phá tiên tiên đại viên mãn, chính thức đi tới tiên tiên về sau, cũng chính là hậu tiên cảnh giới. Hậu tiên cảnh giới một khi xuất hiện, vậy cũng thật là quá mức cứng hãn. Thậm chí còn dù là chỉ có hậu tiên chí nhất, này nhưng cũng là vượt qua xa tiên tiên cảnh giới những tông môn này. Có như vậy một cái thực lực, đối phương nói ngược lại cũng không phải lời nói dối, thật vẫn thì không cần lo lắng Vân Vũ Sơn Trang xuất hiện nguy hiểm gì. Đệ ba điểm cũng là một điểm cuối cùng. Các ngươi tại 2 năm trước mặc dù có thể thành công tìm về trước kia hàng, các ngươi lúc đó nói là có cái gì cao nhân tương trợ. Thực tế thật sự có cao nhân sao? Các ngươi hẳn là trong lòng so với ai khác đều muốn càng biết rõ. Quả nhiên có cao nhân cao như vậy người đâu? Cao nhân tại các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang gặp phải loại này đại nguy hiểm thời điểm, cao nhân lại tại nơi nào? Vân Vũ Sơn Trang tại 2 năm trước vẫn là vô cùng lúng túng rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng đến tiếp sau suy nghĩ một chút, bọn hắn cảm thấy Tàng Kiếm Sơn Trang lại hoặc là Long Môn Tiêu Cục có cái gì cao nhân. Loại chuyện như vậy trên bản chất cũng chính là hồ ngôn loạn ngữ. Thật muốn nói có cái gì cao nhân làm sao có thể còn lẫn vào thảm như vậy? Thật muốn nói có cái gì cao nhân cũng không trở thành sẽ rơi vào hôm nay loại này tương đối chật vật hoàn cảnh. Cho nên từ bỏ đi, lúc này lao lao thật thật thêm vào chúng ta Vân Vũ Sơn Trang, an an tâm tâm trở thành chúng ta phụ thuộc, đây chính là các ngươi hiện tại duy nhất có thể chọn lựa chọn, đây cũng là các ngươi con đường duy nhất. Còn có, các ngươi suy nghĩ một chút, đáng thương đã là bị giam tại Võ Lâm Minh chọn 3 năm có thừa thẩm hẳn a. Này một người trẻ tuổi là thật thảm a. Các ngươi còn muốn Tàng Kiếm Sơn Trang những người khác, cũng giống này một người trẻ tuổi một dạng thảm sao? Vân Vũ Sơn Trang trang chủ rốt cục nói xong. Tại hiện trường mọi người lặng ngắt như tờ lúc, hắn chính là cười lớn mang theo bên cạnh mình mấy cái khác trưởng lão rời đi phòng nghị sự. Mà ở một cước ly khai phòng nghị sự đi ở viện này lúc, hắn chính là quay đầu nhìn hoàn toàn tĩnh mịch Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người. Không lo lắng nói cụ thể một sự tình, các ngươi chậm rãi suy tư, chúng ta cho các ngươi nửa tháng tự hỏi thời gian, chúng ta có thể chờ cùng, nhưng các ngươi gặp rủi ro trang chủ có thể chờ hay không được đến, ta cũng không biết. Chúng ta đi. Ha 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 ha. Trong sân mấy người cản rỡ trong lúc cười to nhau nhau rời đi nơi đây, lưu lại phòng nghị sự mấy người thần sắc tương đối thống khổ. Lẽ nào Tàng Kiếm Sơn Trang lúc này đây thật muốn ngã xuống rồi sao? Lẽ nào Tàng Kiếm Sơn Trang thật không có lựa chọn sao? Quá khó khăn, đây thật là thật quá khó khăn. Một nén nhang sau, Thẩm Diệp tại cái khác các trưởng lao hết đường xoay sở lúc, hắn đột nhiên mở miệng, ta đi tìm một người hỗ trợ. Mọi người lập tức nhìn về phía Thẩm Diệp, ai? Thẩm Diệp, Thiên Sách Phủ Triệu Văn Lâm. Chương 44, ta tới giúp ngươi chương 44, ta tới giúp ngươi Thiên Sách Phủ Triệu Văn Lâm. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy cái trưởng lão nghe thấy cái tên này thời điểm, đây cũng là sửng sốt một chút. Bọn hắn biết Triệu Văn Lâm. Triệu Văn Lâm tại 3 năm trước đây, cùng Thẩm Hàn một chỗ bị giam ở Võ Lâm Minh Cô Đảo bên trong, ở chỗ đó bế quan 10 năm. Mà đối phương tại mới vừa đến Cô Đảo không có bao lâu thời gian sau đó, cái này đã là bởi vì một chút nguyên nhân thành công mà gia nhập Võ Lâm Minh. Lui về phía sau thực lực trưởng thành tốc độ cực kỳ khoa trương. Trước mắt mặc dù niên kỷ cùng Thẩm Diệp không lớn bao nhiêu, nhưng cá nhân thực lực đã là đi tới Tiên Tiên chi ngũ thôi mạch cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn một bước ngắn, này liền có thể đi tới Tiên Tiên chi lục cảnh giới. Mà Tiên Tiên chi lục cũng có thể phi thường miễn cưỡng xưng là Tiên Tiên đại viên mãn. Mặc dù chỉ là vừa mới đến, Tiên Tiên đại viên mãn mà thôi, khoảng cách hoàn toàn đột phá còn có được phi thường khoa trương khoảng cách. Nhưng một cái niên kỷ nhẹ nhàng thanh niên nhân, có thể có được loại thực lực này, lui về phía sau thực lực trưởng thành không gian quả thực để cho người ta chấn động. Rơi vào toàn bộ Võ Lâm Minh bên trong, rất nhiều người muốn cùng Thiên Sách Phủ này một vị đạt thành ưu tú quan hệ. Nhưng chân chính có thể cùng này một vị có cái gì quá tốt quan hệ người, lại có mấy cái đâu? Không có mấy người. Cho nên ở loại tình huống này chìm xuống lá đột nhiên nói là muốn đi tìm Triệu Văn Lâm, đây cũng là tại sao vậy chứ? Triệu Văn Lâm không thành cùng Thẩm Diệp quan hệ giữa rất tốt sao? Thẩm Diệp đương nhiên biết các trưởng lão nghi ngờ trong lòng, 2 năm trước ta đi trước Võ Lâm Minh đi tìm hàn đệ, nếu như không phải có hắn cung cấp trợ giúp, ta căn bản cũng không có tư cách tìm được Thẩm Hàn. Thẩm Diệp nhắc tới, hai năm trước chuyện đã xảy ra, các trưởng lão đây cũng là thoáng hồi ức một cái dưới. Tiếp lấy sự tình còn giống như thực sự chính là cái này dáng vẻ. Lúc đó nếu như không phải có như vậy một cái thiên sách phủ ưu tú thanh niên trợ giúp, muốn gặp được Thẩm Hàn, đây là không thể nào. Tàng Kiếm Sơn Trang rơi vào vùng này vẫn tính là một cái đại tông môn, thế nhưng tại Minh Chủ Võ Lâm trong mắt, Tàng Kiếm Sơn Trang cái gì cũng không phải. Thẩm Diệp tiếp tục nói, mà ở gần nhất mấy tháng, ta tại ngoại giới giải quyết một ít buôn bán thời điểm, ngẫu nhiên gặp được hắn. Ta cùng với hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hắn minh xác biểu thị về sau Tàng Kiếm Sơn Trang nếu như gặp phải một vài vấn đề, có thể trực tiếp đem sự tình nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Thẩm Diệp nghĩ tới mấy tháng trước ở một tòa trong thành trì, hắn đang tại nói chuyện làm ăn thời điểm, Triệu Văn Lâm xuất hiện hồi ức. Triệu Văn Lâm tựa hồ là đối với Tàng Kiếm Sơn Trang có được lớn vô cùng hảo cảm, lúc đó mặc dù là đang bận rộn một ít những chuyện khác, nhưng người khác thật vẫn đi tới, chủ động đối với Tàng Kiếm Sơn Trang chính hắn tiến hành hữu hảo câu thông, đồng thời trả lại cho hắn mua một bầu rượu. Các trưởng lão nghe thấy Thẩm Diệp nói sau đó, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thiên sách phủ Triệu Văn Lâm, cá nhân thực lực, cá nhân tiên phú đều là khá là ghê gớm. Mà dạng một người, trước đây cùng Tàng Kiếm Sơn Trang không có bất kỳ quan hệ, a Thiên sách phủ cùng Tàng Kiếm Sơn Trang dường như chỉ ở tổ tiên từng có một ít trụ cột nhất câu thông, đến tiếp sau mọi người từ từ cũng đã là phai nhạt. Không có đạo lý Thiên sách phủ Triệu Văn Lâm, hiện tại sẽ còn niệm xa xưa như vậy tình xưa, quay lại trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang. A Thẩm Diệp biết các trưởng lão hiện tại nghi hoặc, yên lặng nói, hình như là cùng Thẩm Hàn cũng chính là nhị đệ của ta có quan hệ. Mọi người càng là vô cùng kinh ngạc. Thẩm Hàn tại 3 năm trước đây đã là bị giam ở tại cô đảo bên trong. Cô đảo cái chỗ kia giam giữ là tương đương nghiêm khắc, mà Thẩm Hàn cá nhân cũng không có cái gì võ đạo tư chất à, bị giam tại cô đảo cái chỗ kia, ngoại trừ sinh hoạt còn giống như có thể vượt qua được ở ngoài, không có đạo lý có thể nhận ra thiên sách phủ này một vị thanh niên tuấn kiệt. Đây cũng không phải là cái gì khinh thường người trong nhà, mà là nguyên do bởi vì cái này thế đạo chính là chỗ này sao đơn giản, của cá nhân ngươi võ đạo tư chất rất kém cỏi. Như vậy ngươi tất cả mọi người chung quanh tư chất đều là rất kém cỏi. Đây là một việc phi thường thẳng thắn, lại không thể không khiến người tiếp nhận tàn khốc sự thực. Thẩm Diệp lắc đầu, cụ thể một sự tình ta hiện tại cũng nói không rõ ràng, ta chỉ có thể nói này một vị tiên sách phụ Triệu Văn Lâm, cùng chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang Thẩm Hàn công tử, hai người thẩm lén quan hệ không tệ. Hơn nữa bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ cũng đích sắc không có lựa chọn. Cho nên ta đi Võ Lâm Minh cái chỗ kia thử một chút xem sao. Nhìn một chút có thể hay không tìm được đối phương, cung cấp một ít trợ giúp được, thật là trợ giúp lớn, nếu như không được, chúng ta chỉ có thể làm tiếp thương nghị. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thẩm Diệp nói có lý. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, Thẩm Diệp không ở Tàng Kiếm Sơn Trang trong phòng nghị sự dừng. Đơn giản trở về mình tiểu viện thu thập một chút đồ vật sau đó, chuẩn bị lập tức đi trước Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh đường xá hiện tại không sai biệt lắm cũng cần nghiêm chỉnh cái ban ngày liên tục không ngừng chạy đi, cụ thể đợi đến ngày mai thì có thể đến. Mà ở hắn chuẩn bị từ nơi này địa phương ly khai lúc, Thẩm Linh Dương từ tiểu viện bên ngoài đi đến, "Diệp ca ca, ngài, ngài muốn đi Võ Lâm Minh sao?" Thẩm Diệp mỉm cười đi tới, "Đúng vậy." Thẩm Linh Dương rụt rè nói, "Diệp ca ca, có thể mang ta đi sao? Ta quá tưởng niệm Hàn ca ca." Thẩm Linh Dương nhắc tới Thẩm Hàn lúc, Thẩm Diệp cũng là lòng chua xót. Hắn cũng tưởng niệm mình này một cái huynh đệ à, nhưng bây giờ này một cái thế đạo, thật là một khắc đều không cho người dối dánh. Hắn nói xin lỗi, "Linh Dương à, lúc này đây ta đi trước Võ Lâm Minh, vẫn có việc lớn cần phải làm." Thẩm Linh Dương năm nay mặc dù cũng có 12 tuổi, nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang rất nhiều sự tình cũng chưa có cùng nàng tiến hành nói rõ. Thẩm Linh Dương căn bản cũng không biết, Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ đã biến mất rồi trọn một tháng. Bất quá nàng cũng không đốc. Nàng tại Thẩm Diệp nói như thế sau đó cũng đã lập tức ý thức được, Thẩm Diệp không phải là đang nói dối. Chắc là Tàng Kiếm Sơn Trang có chuyện gì xảy ra. Nàng, tốt, ta hiểu được. Cái kia Linh Dương trở về tu luyện. Thẩm Diệp, ừ. Đưa mắt nhìn Thẩm Linh Dương mang theo ấy náy ly khai, Thẩm Diệp trong lòng cũng là tràn đầy hổ thẹn a, đồng thời lúc này đây đi trước Võ Lâm Minh, cũng không biết người khác có thể hay không trợ giúp mình. Hơn nữa cũng không biết Hàn đệ cùng này một vị thiên sách phụ tài tuấn, giữa hai người là quan hệ gì. Ngày hôm sau, Võ Lâm Minh như vậy một tòa người miệng thịnh vượng thật lớn hình trong thành trì. Triệu Văn Lâm đang nghe được tin tức sau đó lập tức đi tới một chỗ khách sạn. Ngẩng đầu nhìn lất phất mưa phùn bên trong khách sạn tên, xác định chính mình không có đi sai sau đó lập tức đi tới hai lầu. Hai lầu quả nhiên là gặp phải Thẩm Diệp. Triệu Văn Lâm cười, "Thẩm đại công tử, ngài sao lại tới đây?" Thẩm Diệp lập tức đứng dậy hướng phía đối phương hành lễ. Chờ đến hai người cùng nhau ngồi ở đây hai lầu cửa sổ miệng lúc, hắn lập tức đem chính mình ý đồ đến nói cho đối phương biết. Triệu Văn Lâm minh bạch, hắn lập tức xác thực nói, "Yên tâm, chuyện này ta sẽ trợ giúp tiến hành điều tra." Thẩm Diệp kinh ngạc, Triệu Văn Lâm thật trợ giúp hắn sao? Vì sao? Hắn không biết nên hỏi thế nào lối ra. Ngay tại Võ Lâm Minh ở tạm một ngày, ta lập tức đi hỏi. Triệu Văn Lâm thì lập tức bắt đầu rồi trợ giúp, hắn bắt đầu liên hệ Võ Lâm Minh một ít người quen, bắt đầu điều tra Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình. Lưu lại Thẩm Diệp cảm kích không thôi, rồi lại mơ mơ màng màng. Chớ không phải là chính mình nhị đệ đối với Triệu Văn Lâm có ân, còn là nói Tàng Kiếm lao tổ đối với Thiên Sách phủ có ân sao? Không biết. Các thứ chuyện bụi bặm lắng xuống sau, cũng là phải nghiêm túc hỏi một câu đây rốt cuộc là tình huống gì. Chương 45, Tam trọng tiên hỏa hồ chương 45. Tam trọng tiên hỏa hồ chúc mừng ngươi được đến dung nham chỉ truyền thừa. Ngươi học xong tiên pháp tam trọng tiên hỏa hồ. Tiên pháp. Hôm nay khoảng cách Thẩm Hàn đi tới Bắc Cương Hỏa Dung phủ đã qua 7 ngày có bao nhiêu? Trên đường tạm tuyệt đối phương một lần mời. ngày hôm nay lấy được tiên pháp, để cho Thẩm Hàn có chút thưởng thức gật đầu. Tiên pháp vẫn là tiên pháp, so với công pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá tiên pháp thật muốn học được, cái này cũng thật sự là quá khó khăn. Tam trọng tiên hỏa hồ cũng không phải là Bắc Cương Hỏa Dung Phủ tiên pháp. Bắc Cương Hỏa Dung Phủ sở học đều là thương pháp, cũng không có nhiễm linh khí vừa nói. Như vậy Thẩm Hàn phỏng đoán, tam trọng tiên hỏa hồ chắc là chỗ này khu vực sớm nhất ở môn phái. Chỉ bất quá đối phương môn phái bị diệt sau đó, Bắc Cương Hỏa Dung Phủ lại hoặc là những thứ khác một ít tông môn, mới chậm rãi di chuyển đến cái chỗ này. Tam trọng tiên hỏa hồ nhưng cũng là một loại tương đương thú vị tiên pháp. Thẩm Hàn dành ra một tay rơi vào trước mắt, mà lòng bàn tay của hắn ánh lửa bắn ra bốn phía, ngay sau đó nội liễm mà thành một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly lớn chừng bàn tay, là hoàn toàn từ hỏa diễm cấu thành, linh động lại có vẻ tương đối phiêu dật. Còn đây là nhất trọng. Thẩm Hàn ở nơi này một đầu tiên hỏa hồ trong cơ thể lần thứ hai tiến hành một lần ngưng tụ, sử dụng kỹ xảo siêu thoát phản tụ. Nguyên bản tiểu hồ ly chỉ có một cái màu lửa đỏ đôi, hiện tại biến thành đệ hai cái. Tam trọng tiên hỏa hồ danh như ý nghĩa thì là tiểu hồ ly đi qua ba lượt chui luyện, mỗi một luân chui luyện đều sẽ nhiều hơn đến một cọng lông mượn mà đôi lửa mong. Đợi cho đệ ba luân, cái đuôi nhỏ hoàn toàn mọc ra sau đó, tiểu hồ ly rất có một loại giống như lúc mỹ cảm. Đi thôi. Mà ở Thẩm Hàn thuận tay ném đi lúc, tiểu hồ ly đã là chui lên bầu trời, hướng phía đông phương nhanh chóng đi tới. Thẩm Hàn biết Tàng Kiếm Sơn Trang gặp phải phiêu lưu, nếu để cho hắn xuất mặt tiến hành xử lý, này vô cùng đơn giản. Hắn thậm chí còn có thể tại ngắn ngủn thời gian một năm bên trong, liền để Tàng Kiếm Sơn Trang thay thế được Võ Lâm Minh đứng ở nơi này cái thế đạo đỉnh phong. Nhưng không có ý nghĩa. Tu vi đi tới hôm nay bước này, Thẩm Hàn thấy rõ rất nhiều thứ. Đang tu hành điều này con đường rất dài bên trên, bất kỳ phàm tục quyền lực đều là không có ý nghĩa. Không có những cái kia chân chính trên ý nghĩa tiên nhân, sẽ còn đi tranh đoạt những cái kia đế vương bảo tọa. Trước mắt đi tới nơi này một chỗ thế giới đã có 3 năm. Đơn giản 3 năm nhưng cũng đủ để cho Thẩm Hàn hiểu rõ càng nhiều tu hành bản chất. Hôm nay hắn trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang, như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang về sau mãi mãi cũng sẽ phụ thuộc vào hắn, dạng này là không được. Hắn cuối cùng rồi sẽ đi trước xa hơn địa phương, hắn cuối cùng rồi sẽ phải ly khai nơi đây, đạp hướng chân chính trên ý nghĩa con đường tu hành. Tàng Kiếm Sơn Trang đức không xứng vị, đứng càng cao, đến lúc đó té càng nặng. Như là hiện tại trong cơ thể Vạn Kiếm Quy Tông, Thẩm Hàn đã là có thể tiến hành thúc dục, hơn nữa Vạn Kiếm Quy Tông tại Thẩm Hàn thúc dục dưới, mỗi một luân gian vận chuyển hiệu quả đều so với trước đó cường đại hơn gấp trăm lần. Tông môn mà thôi, không tính là vĩnh hằng. Đã đến giờ đi có lẽ sẽ hủy diệt, lại có lẽ sẽ từ từ trưởng thành, này cũng không thể xác định. Trước mắt, khả năng giúp đỡ, liền hơi chút giúp một tay. Đây chính là Thẩm Hàn hiện tại tự hỏi, tại Tàng Kiếm Sơn Trang ngàn cân treo sợi tóc lúc, có thể cung cấp một ít trợ giúp, nhưng là chỉ là để cho Tàng Kiếm Sơn Trang có thể xuống tới. Nhiều hơn nữa một ít quyền lợi, Thẩm Hàn sẽ không vì đối phương đi tiến hành tranh thủ, này cũng cần Tàng Kiếm Sơn Trang chính mình từ từ leo lên. Thành cũng, bại cũng, mặc kệ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cuối cùng là phải chậm rãi tiếp nhận. Tam trọng tiên hỏa hồ đã là bị Thẩm Hàn phái đi vị trí khu vực. Nó không tính là có cái gì đặc thù thần trí, nhưng có lấy một loại trụ cột nhất cảm giác, như là cổ trùng một dạng có thể được Thẩm Hàn tiến hành khống chế, giết người từ ngoài ngàn dặm. Mà một màn bị Mộ Dung Dao để ở trong mắt, nàng tìm đến Thẩm Hàn là có một ít chuyện, mà Thẩm Hàn ngưng tụ ra đến một cái này tiên hỏa hồ quá trình bị nàng xem tại đáy mắt. Đây quả thực giống như là thần. Mộ Dung Dao căn bản cũng không biết Thẩm Hàn là thế nào làm được. Loại kia ngưng tụ đến cực điểm lực lượng cô đọng tại lòng bàn tay, rồi lại như là thực chất một dạng, khâu ra một cái này ba cái đuôi hồ ly, thân thể lớn cỡ bàn tay, ba cái đuôi đã có cánh tay dài như vậy. Phiêu phiêu dục tiên chui lên thiên không, trong nháy mắt đạp đám mây biến mất không thấy gì nữa. Rất có một loại thoát trần tiên khí cảm giác. Tiên bối quả thật là cao nhân, là ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cao nhân. Mộ Dung Dao nghĩ tới đây nhưng cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Nàng đi tới Thẩm Hàn phía sau, nặng nề mà đối với Thẩm Hàn hành lễ. Các loại Thẩm Hàn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sau, Mộ Dung Dao đi tới Thẩm Hàn bên cạnh thân. Dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa, ánh lửa bắn ra bốn phía nham tương chỉ. Nàng thật sâu nói, tiền bối, văn bối đến đây nơi đây quấy rối ngài, chủ yếu là có hai chuyện. Thẩm Hàn, ngươi nói. Mộ Dung Dao, đầu tiên văn bối rất là cảm kích ngài trước đó đối với ta ân cứu mạng, nếu như không có tiền bối trợ giúp, ta sớm đã bị ma đạo hủy thi diệt tích. Nàng nói cực kỳ chăm chú. Mặc dù trở lại Bắc Cương Hỏa Dung phủ đã là có chừng mấy ngày đường thời gian, nhưng thỉnh thoảng đều sẽ nhớ tới mình bị nhốt tại túi bên trong cảnh tượng. Mộ Dung Dao có thể nói là thấy tận mắt vô số người tử vong. Mỗi một lần nhớ tới quá trình này thời điểm, đều sẽ sợ hãi không thôi. Thuộc về là ở trên con đường tử vong chân chính đi một vòng, điều này có thể không cho Mộ Dung Dao cảm giác được tôn kính. Thẩm Hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xa nham tương chỉ, một cái nhấc tay, đổi cho ngươi, ngươi cũng sẽ. Mộ Dung Dao ngẩn người, ánh mắt ảm đạm rồi không ít. Nàng biết Thẩm Hàn là nói thật, biết này một vị tiền bối, chẳng qua là nhân tiện cứu mình mà thôi. Có thể giống như là tiền bối nói tới. Nay bất quá chỉ là một cái nhấc tay, nếu như tại trong lao nhốt một con mèo nhỏ, hay hoặc giả là một đầu con thỏ nhỏ, tiền bối phòng trừng cũng sẽ tiện tay cứu ra ngoài, cái này không có cái gì tình cảm riêng tư, cũng sẽ không bởi vì đối phương có cái gì quá đặc thù, chỉ là bởi vì mình muốn cứu, không hơn. Đây là một loại tuyệt đối khoa trương thực lực, đây là một loại vô cùng không nổi cá nhân cảnh giới. Tại loại này tuyệt đối cảnh giới phía dưới, vạn sự vạn vật đứng nét, rất nhiều đã gần như san bằng. Nguyên bản nhìn lớn không có cùng hàng ngàn hàng vạn thế giới, trước mắt cũng bất quá chính là như vậy bình thường không có gì lạ. Ta không phải đặc thù gì người. Mộ Dung Dao trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn là vào lúc này tương đương nghiêm túc đối với Thẩm Hàn phát ra từ nội tâm, nói ra chính mình tới chỗ này để hai sự kiện. Tiên bối, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Mộ Dung Giao sau khi nói xong từ từ nắm bắt quần của mình, quỳ ở Thẩm Hàn bên cạnh thân. Bên tay trái là Nham Tương Chỉ, Nham Tương Chỉ lên cao gió lay động lấy sợi tóc của nàng, mà trong mắt của nàng cứ như vậy cúi thấp xuống, nhìn cách đó không xa Thẩm Hàn đường nét. Mộ Dung Giao là khẩn trương, tuyệt đối là vô cùng khẩn trương. Nàng biết mình hiện tại thực lực nhỏ yếu, biết mình cũng bất quá chính là tiên thiên cảnh giới một cái người tu luyện mà thôi. Nếu như cùng chung quanh người cùng tuổi so sánh, khả năng vẫn tính là có một chút tiểu thông minh, nhưng đặt ở toàn bộ thiên hạ, mạnh mẽ hơn chính mình người có khi là. Mà trước mắt này một vị tiền bối rồi lại mạnh mẽ như vậy, lẻ loi một mình ở trên thiên ngai. Muốn để cho như vậy tiền bối thu chính mình làm đồ đệ, đây thật là thật quá khó khăn. Nhưng là một cái cơ hội như vậy xảy ra trước mắt của mình, chính mình có thể nào không đem hết toàn lực đuổi theo. Thật chẳng lẽ đợi đến này một vị tiền bối sau khi rời khỏi, mình mới mỗi đêm khóc ròng ròng, nghĩ chính mình không có bắt lại cái cơ hội này sao? Không được. Không muốn. Tuyệt đối không muốn thuộc về mình cơ duyên, thực sự xuất hiện, bất kể như thế nào, nhất định phải đem hết toàn lực thu được. Chương 46, cái thứ nhất đồ đệ chương 46, cái thứ nhất đồ đệ Mộ Dung Giao lời ít mà ý nhiều nói ra được một câu nói như vậy, thật vẫn liền để Thẩm Hàn ánh mắt rơi vào này một nữ hài tử trên người. Hắn đang quan sát một nữ hài tử ánh mắt, đang quan sát đối phương đang nói một câu nói này lúc, trong nội tâm đủ loại ý tưởng. Thẳng đến Thẩm Hàn tương đương bình thản, lại hoặc là mang theo một ít vô tình nói năm chữ, ngươi không thành tiên được. Mộ Dung Giao thân thể mềm mại run lên. Ngươi không thành tiên được. Này thật đơn giản năm chữ, đối với một cái người tu luyện đả kích, là phi thường khoa trương. Mộ Dung Giao mặc dù cảm giác mình không phải cái gì đứng đầu thiên tài, cũng không thể cũng coi là toàn bộ trên đời là ghê gớm nhất tồn tại. So với chính mình người ưu tú chỗ nào cũng có. Nhưng là thực sự đợi đến Thẩm Hàn nói ra này năm chữ thời điểm, trong nội tâm trong nháy mắt xuất hiện quá nhiều khổ sở. Thẩm Hàn nói dối sao? Thẩm Hàn không tốt sao? Cũng không có. Thu được nhiều như vậy chuyển thừa, mới có thể từng bước một đi tới hôm nay. Mà lui về phía sau đường tương đương xa xôi. Mộ Dung Giao hay hoặc giả là xung quanh những thứ khác một ít người tu luyện, mặc dù trên lý luận mà nói cũng sẽ có thiên phú loại này phân chia cao thấp, nhưng ở trong mắt hắn, mọi người thiên phú đều là giống nhau. Đơn giản có chút hơi thông minh mà thôi. Mà loại này tiểu thông minh tu không được tiên. Hiện tại Thẩm Hàn có thể liếc mắt trực tiếp xem thấu một người sau này, đến cùng có thể đi thật xa. Đây là thuộc về đúng phương bản chất một loại thực lực mạnh mẽ nhìn trộm. Lấy một cái vô cùng đơn giản ví dụ đến xem. Mộ Dung Giao là một gốc cây có thể sinh trưởng đến cao một trượng thụ, tương lai vô cùng cũng chính là vừa được cao 2 trượng. Những người khác hoặc là ai một cây cỏ, vừa được 3 thước, không sai biệt lắm cũng chính là cực hạn. Cho nên Mộ Dung Giao đơn thuần từ phía trên phú nhìn lên, đích thật là so với người khác có càng rộng lớn hơn trưởng thành không gian. Nhưng những thứ này sinh trưởng ở trên mặt đất cây xanh, muốn vừa được giống như bầu trời cao như vậy, này lại kém quá xa quá xa. Đứng ở bầu trời độ cao Thẩm Hàn, có thể không tỉ hiểm chút nào bình đẳng đối đãi trên mặt đất tất cả thiên tài. Tiểu thụ miêu cũng tốt, cây đa lớn cũng được, cỏ nhỏ hoa nhỏ không có phân biệt. Trưởng thành không gian là ở chỗ này, cho nên Thẩm Hàn có cái gì thì nói cái đó, không muốn cho đối phương hy vọng quá lớn, thực sự đợi đến mỗi một khắc tiến thêm không gặp thời, lại tràn đầy quá nhiều tuyệt vọng, cái này không có gì quá lớn ý tứ. Sau khi nói xong, Thẩm Hàn liền cũng là tiếp tục cầm lấy cần câu nhắm mắt lại lâm vào chợp mắt nhàn nhã trạng thái. Thực tế là đang tại vận chuyển trong cơ thể vô số công pháp, phối hợp trong cơ thể cắn nuốt đan dược dược hiệu, không ngừng gia tăng hiện tại tiến độ tu luyện. Từng cái hô hấp Thẩm Hàn gia tăng thực lực, đều là hiện giai đoạn 10 cái, 100 cái Mộ Dung Giao toàn bộ. Đây là một loại rất khoa trương chênh lệch. Mà Mộ Dung Giao lại là đang trầm mặt chọn sau nửa canh giờ, quỳ gối trên mặt đất một lần nữa lên tiếng. Không thành tiên được, nhưng là muốn tiên nhân phía dưới. Thẩm Hàn, ô hát. Hắn trong nháy mắt thú vị mở mắt, nhìn đối phương lúc nói chuyện loại kia chăm chú. Tiên nhân phía dưới. Mộ Dung Giao dứt khoát, đúng vậy, tiền bối, ta biết đặt ở ngài trong mắt, ta hiện tại nhất định là rất nhỏ yếu. Ta biết ta trưởng thành không gian cũng không có người nào khác lớn như vậy, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực tu luyện. Không cầu thành tiên, chỉ cầu tiên nhân phía dưới. Thẩm Hàn ý thức được Mộ Dung Giao không giống nhau. Sớm đi thời điểm, tại Ngũ Độc Giáo địa điểm cũ, lúc kia cũng có 2 cô bé muốn bái hắn Thẩm Hàn vi sư. Thẩm Hàn cũng là cự tuyệt. Lúc đó 2 cô gái kia tử mặc dù cũng là rất khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhận rồi. Chuyện giống vậy phát sinh ở Mộ Dung Giao trên người, này một nữ hài tử lại có thể cho ra đến loại này hồi đáp, có chút ý tứ. Thẩm Hàn, tốt, ta thu thập ngươi thành đồ. Mộ Dung Giao trong nháy mắt gương mặt nóng hổi, phía sau lưng đổ mồ hôi, ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy cái gì. Trước mắt này một vị tiền bối cư nhiên thu chính mình làm đồ đệ rồi sao? Này, cư nhiên thật sự có loại chuyện như vậy phát sinh sao? Thẩm Hàn thúc giục cổ kim đồng, cẩn thận quan sát một chút đối phương trong thân thể tình huống. Lại so với cùng với chính mình trong đầu các loại các dạng công pháp. Mấy hơi thở sau đó, theo tay bung lên, một đạo kim quang nhàn nhạt, dưới vào Mộ Dung Giao giữa lông mày. Cửu Sơn Băng Liên Quyết, một loại phi thường phù hợp tư chất người tu luyện công pháp, tổng cộng có 9 trọng, ngươi trở về chính mình từ từ luyện. Chờ cái gì thời điểm hoàn toàn luyện thành, ta tự sẽ xuất hiện ở cạnh ngươi. Mộ Dung Giao viền mắt trong nháy mắt hồng, ước át viền mắt mang theo quá nhiều kích động, đa tạ tiền bối. Thẩm Hàn, gọi ta là cái gì? Mộ Dung Giao mặt trái xoan đỏ bừng, cẩn thận chăm chú, 3 quỳ 9 lạy, đa tạ sư phụ đại nhân. Thẩm Hàn, ân, đi thôi. Mộ Dung Giao vô cùng cảm kích, chấn động không thôi ly khai. Hiện tại trong đầu của nàng nhiều hơn tới, quá có bao nhiêu về một loại công pháp cảm ngộ. Cửu Sơn Băng Liên Quyết. Này, đây cũng là cái gì một loại công pháp đâu? Bắc Cương Hỏa Dung phủ một chỗ tiểu viện. Phủ chủ Mộ Dung Phục cùng thê tử của hắn, hai người thần sắc hơi có hoảng hốt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời. Hai người là phi thường biết do nữ nhi mình ý tưởng, cũng biết nữ nhi mình tâm ý, điều này hiển nhiên chính là muốn bái này một vị thần bí nhân vi sư, nhưng này dạng một loại sự tình thật có thể thành công sao? Xác suất thành công thật sự quá thấp, loại này du ngoạn thiên hạ thần bí nhân bản thân tính nết chính là khó có thể tưởng tượng phức tạp. Muốn bái loại này đứng đầu tiền bối vi sư, đây cơ hội là khó như lên trời a, nàng lại là này sao kiên quyết, cho dù là như thế nào đi nữa khuyên nhủ đều là không được. Quả thật là đụng đầu rơi máu chảy, đến lúc đó trong lòng lại sẽ khổ sở và phần. Mộ Dung Phục làm một phụ chủ, hắn khác sâu biết được loại thần bí nhân này là căn bản tiểu không khả năng bái đối phương vi sư. Tự nhiên cũng là khuyên bảo con gái của mình rất nhiều lần. Nhưng mình nữ nhi mỗi một lần đều là tương đương chăm chú, tương đương kiên quyết biểu thị nhất định phải đi làm. Thường xuyên qua lại, Mộ Dung Phục cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bên cạnh phu nhân cũng là nhẹ nhàng thở dài, chỉ hy vọng này đứa nhỏ ngốc về sau có thể an an tâm tâm ở lại trong phủ tu luyện. Các loại niên kỷ không sai biệt lắm, cho hắn thêm an bài một môn hôn sự, nhân sinh không phải cũng là tốt vô cùng sao? Mộ Dung Phục gật đầu yên lặng. So với con gái của mình về sau thực sự trở thành đặc biệt gì lợi hại tồn tại, hắn càng hy vọng con gái của mình có thể bình an vui sướng vượt qua cuộc đời của mình. Đây đã là rất xa so với rất nhiều muôn dân bách tính tốt quá nhiều. Nếu như trên đời này có người có thể chọn, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành hắn Mộ Dung Phục hải tử. Mà ở lúc này, Mộ Dung Giao như là bên trong vùng rừng rậm kia chim sơn ca, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tinh diệu tuyệt luân, treo một ít nước mắt rồi lại tràn đầy đều là kinh hỉ. Dây vo đến chính mình mẹ trong lòng, ôm chặt lấy mẹ của mình. Mộ Dung Phục hai vợ chồng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thằng đến Mộ Dung Giao mở miệng nói ra một câu nói, ta có tôn kính sư phụ chính là hắn. Nàng đẹp mắt ngón tay xa xôi chỉ vào phía sau núi một tòa đình đài. Thật đơn giản một câu nói lúc đi ra, toàn bộ thế giới đều nhiều hơn ra rực rỡ màu sắc. Hai vợ chồng chấn động. Thành công, con gái của mình thế mà thành công. Con gái của mình thế mà thành công bái như vậy một vị tiền bối làm thầy. Hai người không dám tin tưởng. Bọn hắn cũng không biết mình này một đứa con gái rốt cuộc là làm sao làm được, dù sao đổi lại là lời của bọn họ, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào. A Mộ Dung Giao cũng mặc kệ cha mẹ mình cái kia ngơ ngác răng rấp, nàng mừng rỡ đối với cha mẹ nói ra, Cửu Sơn Băng Liên Quyết là sư phụ chuyển cho công pháp của ta, mặc dù không biết loại công pháp này rốt cuộc là cái gì, nhưng công pháp đã là tại trong đầu của ta, kế tiếp ta muốn từ đệ nhất trọng bắt đầu nghiêm túc tu luyện Cửu Sơn Băng Liên Quyết. So với Mộ Dung Giao chưa từng nghe qua loại công pháp này, phu thê hai người khi nghe thấy này năm chữ thời điểm, cái kia con mắt đều là trường đặc biệt lớn. Cửu Sơn Băng Liên Quyết, Mộ Dung Phục kích động hỏi. Mộ Dung Giao gật đầu, đối với tổng cộng là có cửu trọng, dường như vô cùng cao thâm. Làm Bắc Cương Hỏa Dung phụ phụ chủ, Mộ Dung Phục người ở bên ngoài trong mắt vẫn luôn là một cái xử nữ thay đổi không kinh sợ đến mức tồn tại. Bên cạnh này một vị phu nhân ở những người khác trong mắt cũng là loại kia chân chính trên ý nghĩa chủ mẫu. Nhưng mà này phu thê hai người lúc này đã hoàn toàn không có biện pháp duy trì trong mắt người khác cái chủng loại kia bình tĩnh tự nhiên. Hiện tại để cho người ta mở miệng thán phục lại mang theo mười phần khiếp sợ. Đứa nhỏ ngốc Cửu Sơn Băng Liên Quyết là Đồng Lai Tiên Đảo giữ nhà công pháp. Cửu Sơn Băng Liên Quyết là chỉ có Đồng Lai Tiên Đảo lão tổ tông mới có thể hiểu được công pháp nha, mà loại này công pháp hiện tại đã thất truyền. Nói cách khác cho dù là Đồng Lai Tiên Đảo một ít đệ tử, bọn hắn cũng không có cách nào đi học loại công pháp này. Mà ngươi bây giờ cư nhiên nắm giữ loại này khoa trương công pháp, tương truyền loại công pháp này tu luyện tới cực hạn. Chỉ là trong cơ thể chân nguyên, tại cô đọng lúc, phía sau đều sẽ xuất hiện cửu tòa hư vô tuyết sơn. Mỗi một tòa tuyết sơn mặt ngoài nở đầy băng liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa nở rộ lúc, rồi lại có thể có được lấy loại kia xúc tận thiên hạ tội ác băng hàn. Thanh thế to lớn, cường hãn kinh người. Là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm công pháp, mà loại này đứng đầu công pháp hiện tại cư nhiên bị ngươi đoạt được. Đứa nhỏ ngốc a, ngươi cũng đã biết ngươi này một vị sư phụ, rốt cuộc là kinh khủng dường nào cường đại. Đúng vậy a, đứa nhỏ ngốc. Sư phụ của ngươi, chỗ đứng lấy cao độ, chỉ sợ là ngươi ta đều khó tưởng tượng a. Lời của hai người căn bản là không có biện pháp đến mức ở ngươi một lời ta một lời. Lẫn nhau ở giữa, loại kia linh hồn đều tại ông tác hưởng, lại đi nhìn ngơ ngác Hiên Biên Giao. Hai người biết mình không cần lo lắng cái hải tử ngốc này tương lai. Nàng có đại phúc khí a. Chương 47, sợ cái gì Tàng Kiếm Sơn Trang chương 47, sợ cái gì Tàng Kiếm Sơn Trang Vân Vũ Sơn Trang phòng nghị sự. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ còn có những thứ khác một ít trưởng lão, hiện tại đang tại trong phòng nghị sự cau mày lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đã là biết được Tàng Kiếm Sơn bên trong gần nhất hướng đi. Thật không ngờ Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử cư nhiên đi võ lâm mình, sau đó tìm được thiên sách phủ một vị thiên tiêu, tìm kiếm này một vị thiên tiêu trợ giúp. Lúc đầu chuyện này là không có khả năng, đại gia hỏa cũng chưa có đem chuyện nào trở thành đáng giá gì tham khảo tuyển hạng. Kết quả này một vị thiên sách phủ thiên tiêu lại còn thực sự đồng ý trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang, càng là trực tiếp mang theo võ lâm mình một ít sư minh đệ, thậm chí còn một vị sư phụ trực tiếp đi trước điều tra. Chẳng lẽ chúng ta lúc này đây chiếm đoạt Tàng Kiếm Sơn Trang kế hoạch lại muốn tính sai sao? Không được, nếu như một lần này kế hoạch lại thất bại, như vậy chúng ta Vân Vũ Sơn Trang về sau thật vẫn cũng không sao mặt. Then chốt thì tại, vì sao thiên sách phủ vị kia thiên tiêu phải giúp Tàng Kiếm Sơn Trang? Tàng Kiếm Sơn Trang có cái gì tư cách đạt được những người này trợ giúp? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Hiện tại đại gia hỏa cũng không biết này một cái phía sau, rốt cuộc là tình hình gì nguyên nhân a? Hiện nay nồng cốt điểm thì tại chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sự tình cứ như vậy được giải quyết sao? Vân Vũ Sơn Trang trang chủ đám người thảo luận tương đối kịch liệt, mỗi người hiện tại tâm tình đều là thật không tốt. Tàng Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là nhiều năm như vậy đại tông môn, thật muốn nói nuốt loại này đại tông môn chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng nhiều. Hiện tại nuốt không được loại này đại tông môn, sự tình lại sẽ trở nên đặc biệt phiền phức. Thiên hạ đã bắt đầu náo động, đã xuất hiện đủ loại quỷ quyệt cảnh tượng, lúc này còn không có biện pháp nhanh chóng trưởng thành, như vậy đối với Vân Vũ Sơn Trang mà nói liền sẽ trở nên càng không vui. Mà ở Vân Vũ Sơn Trang mọi người thảo luận lúc, các ngươi tại sợ hãi cái gì? Phòng nghị sự ngoài cửa đầu tiên là xuất hiện một giọng nói, sau đó chính là cả người trường bào màu xám lão giả. Mọi người thấy gặp áo xám lão giả xuất hiện sau đó, lập tức đứng lên, nhao nhao đối với lão giả quỳ xuống hành lễ. Người đến hiển nhiên là Vân Vũ Sơn Trang lão tổ tông, cũng chính là 2 năm trước thành công mà đột phá tiên tiên đại viên mãn bị kia, tên là Chu Bá Dư. Chu Bá Dư sau khi xuất hiện, Vân Vũ Sơn Trang trang chủ mấy người cũng là rối rít, đem hiện tại khó xử cùng mình lão tổ tông tố khổ. Chu Bá Dư cười ha ha ngồi ở phòng nghị sự trên chủ tọa, này một cái thiên sách phủ thiên tiêu trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang, đừng nói là chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn bọn hắn thành. Các ngươi lẽ nào liền sẽ không ngăn cản sao? Chu Bá Dư sau khi nói xong, hiện trường mọi người liếc lẫn nhau, này trong mắt quả thật là xuất hiện rất nhiều ý xấu. Bất quá chuyện liên quan đến khẩn yếu Vân Vũ Sơn Trang trang chủ vẫn là bồi thêm một câu, lão tổ tông, lúc này đây Triệu Văn Lâm cũng là dẫn theo không ít võ lâm minh người. Chúng ta cứ như vậy âm thầm công kích đối phương, nếu là bị phát hiện, này sợ là phiền phức a. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu. Nếu như chỉ là đơn thuần một cái thiên sách phủ thiên tiêu quay lại trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang, như vậy mọi người hỏa không có cái gì quá nhiều e ngại. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này một vị thiên tiêu đứng sau lưng chính là Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh là để bọn hắn vô cùng phiền phức, kỳ thực cảm giác được đặc biệt khó giải quyết tồn tại. Thực sự công kích đối phương, nếu như trong Võ Lâm Minh đối phương có rất nhiều một ít thân hữu, sự tình liền sẽ trở nên càng thống khổ. Ha ha, Võ Lâm Minh lại bởi vì một cái chính là thiên tiêu cùng ta sản sinh xung đột sao? Chu Bá Dư kiêu ngạo thanh âm bình tĩnh mà truyền khắp toàn bộ phòng nghị sự. Mọi người minh bạch, có lao tổ tông một câu nói như vậy, cái này đã là đã hiểu. Chu Bá Dư nói thẳng, các ngươi trực tiếp âm thầm ẩn giấu thân phận công kích là được, nhớ kỹ đem nước bẩn hướng môn phái nào trên người bắt. Bọn hắn căn bản cũng không có tư cách phát hiện thân phận của các ngươi. Cho dù là phát hiện, cũng có ta tại, ai dám bởi vì một cái nho nhỏ thiên tiêu cùng chúng ta tiến hành xung đột? Càng chưa nói tử vong thiên tiêu, thì không phải là thiên tiêu. Võ Lâm Minh cũng không kém này một cái hai cái. Chu Bá Dư sau khi nói xong, cười to đứng lên, sải bước rời đi phòng nghị sự. Lưu lại mọi người, cái kia trong tròng mắt mặt khả năng liền còn dư lại ác độc. Tốt lao tổ tông đều nói như vậy, vậy chúng ta hôm nay phải nhiều thân phận. Tàng Kiếm Sơn Trang, đúng không? Thiên Sách Phủ Thiên Tiêu, đúng không? Được hai vị, hôm nay chúng ta Vân Vũ Sơn Trang, liền để các ngươi biết cái gì gọi là làm lao tổ tông phù hộ. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ đã là ung dung đến cực hạn. Bọn hắn Vân Vũ Sơn Trang có dạng này lao tổ tông, đây chính là trên đời này tốt nhất một chuyện. Có mình lao tổ tông trợ giúp, cái gì Tàng Kiếm Sơn Trang, cái gì Long Môn Tiêu Cục, chẳng đáng là gì. Còn như ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang hay hoặc giả là Long Môn Tiêu Cục cao nhân, thật không ngờ chỉ bất quá chính là Thiên Sách Phủ Dư Nghiệt mà thôi. 2 năm trước phải là bị cái này Dư Nghiệt trợ giúp mới tránh thoát một kiếp, có thể các ngươi đều phải chết. Nghĩ tới đây, Vân Vũ Sơn Trang trang chủ vung tay lên, tất cả trưởng lão nghe lệnh lập tức khởi hành. Mọi người càn rỡ cười to, tuân lệnh. Thanh Nguyên Sơn chân núi, nguyên bản chỗ này khu vực chỉ là một cái bình thường không có gì lạ trạm dịch. Nam Lai Bắc Vãng giang hồ khách sẽ ở trong trạm dịch ngắn ngủi dừng, sau đó lần thứ hai khởi hành. Mà bây giờ chỗ này trong trạm dịch đã là không có tầm thường giang hồ khách, cũng nhìn không thấy có cái gì thương nhân. Nơi đây đã là xuất hiện rất nhiều cao thủ, có thể đến nơi đây mỗi người thực lực khởi bước đều là tiên tiên chi tứ, nhân số sợ là có 1.000 nhiều. Đặt ở bình thường này 1.000 nhiều như cái này đại quy mô tiên tiên chi tứ, đó là một cổ không thể coi thường lực lượng. Mà bây giờ 1.000 nhiều người nhìn cách đó không xa Thanh Nguyên Sơn, nhất là Thanh Nguyên Sơn dưới chân núi Hồng Mụ, trong lòng bọn họ mang theo một ít sợ hãi, đương nhiên còn có càng nhiều hơn một loại kích động. Triệu Văn Lâm đeo một cây kiếm, đứng ở trạm dịch lối ra, đối với bên người Thẩm Diệp nói ra, Thẩm Diệp huynh đệ, ngươi nhìn thấy cách đó không xa núi không có, đây là thiên hạ dị tượng. Thẩm Diệp cùng Tàng Kiếm Sơn Trang các trưởng lão khác từ từ gật đầu. Thanh Nguyên Sơn, từng cái Tàng Kiếm Sơn Trang người đều biết, đây chính là Tàng Kiếm Sơn Trang bình thường ra ngoài phải đi một cái yếu đạo, vượt qua một ngọn núi này, lui về phía sau chính là đường băng thẳng. Mà một ngọn núi đi ngang qua khoảng cách cũng không tính là quá xa, 30 bên trong không phải một người có thể đi tới. Nhưng đối với loại này tông môn mà nói, cái này không tính là độ khó gì. Trước mắt thì thôi trải qua thay đổi hoàn toàn. Thanh Nguyên Sơn chân núi nhiều hơn tới rất nhiều hồng vụ. Hồng vụ đem chọn cái này một mảng lớn để ngang trước mắt sơn mạch, hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là Triệu Văn Lâm trong miệng thiên hạ dị tượng. Không có ai biết loại thiên hạ này dị tượng rốt cuộc là làm sao xuất hiện, nhưng đại gia hỏa đều vô cùng rõ ràng biết được loại này thiên địa dị tượng một khi xuất hiện, cái này có nghĩa là bên trong sẽ có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật. Cùng cơ duyên bảo vật cùng tồn tại thì là rất nhiều hung tàn quái vật. Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Long Môn Tiêu Cục đi qua cặn kẽ điều tra sau, đại khả năng là ở đi ngang qua này một vùng núi thời điểm bị dị tượng bắt được, vậy ở trong dãy núi đi không ra đến. Triệu Văn Lâm, Thẩm Diệp huynh đệ yên tâm, vừa lúc Võ Lâm Minh cũng là cần điều tra có quan hệ với thiên địa dị tượng một sự tình, cho nên chúng ta đi thôi. Thẩm Diệp vô cùng cảm kích, hắn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang một ít trưởng lão đối với Võ Lâm Minh mười mấy người này biểu thị tương đối lớn cảm tạ. Triệu Văn Lâm lắc đầu biểu thị không cần để ý, Thẩm Hàn trợ giúp hắn rất nhiều, nếu như hắn có thể cung cấp trợ giúp, vậy làm sao có thể không báo ơn đâu. Triệu Văn Lâm không phải loại kêu biết ơn mà không báo đáp người, dĩ nhiên hắn cũng không phải kẻ ngu si, tuyệt đối không có khả năng đem Thẩm Hàn hai chữ nói ra được. Mặc dù đang trên đường tới, bên cạnh này một vị Thẩm gia đại công tử không ngừng hỏi, chuyện này đến cùng vì sao? Muốn biết được vì sao chính mình sẽ cung cấp loại trợ giúp này. Ý thức được, nhưng ta sẽ không nói. Triệu Văn Lâm rút ra sau lưng kiếm, nhẹ nhàng nghĩ. Mà Vân Vũ Sơn Trang mấy người cũng đã là làm xong ngụy trang đến nơi này. Nhìn theo Tàng Kiếm Sơn Trang một nhóm hơn 30 cá nhân, hướng phía Thanh Nguyên Sơn đi tới bóng lưng. Vân Vũ Sơn Trang mấy người rối rít gật đầu. Đi, giết người đi. Chương 48, đánh lén chương 48, đánh lén Thẩm Diệp Triệu Văn Lâm hai người, đi theo phía sau Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Võ Lâm Minh mọi người. Mọi người đã chính thức tiến vào Thanh Nguyên Sơn. Hiện tại mọi người còn không biết sau lưng của bọn họ đi theo chính là ngụy trang thành công những thứ này Vân Vũ Sơn Trang người. Vân Vũ Sơn Trang người hiện tại tâm tình tương đối ung dung, đối với bọn hắn mà nói, lúc này đây chính là một loại đột nhiên tới tập kích. Tại đột nhiên công kích mấy người này tình huống dưới, mấy người này căn bản là sống không được. Cho nên chỗ này sơn mạch chính là bọn họ táng thân hiểu rõ địa phương. Mà ở cái chỗ này chết, cho dù là Võ Lâm Minh muốn đi tiến hành một cái điều tra, cái này cũng không có khả năng. Dù sao chỗ này sơn mạch vốn là đã là tràn đầy đủ loại nguy hiểm, đi tới nơi này địa phương bị yêu thú giết chết, đây cũng là việc không thể bình thường hơn. Sau một canh giờ, Thẩm Diệp Triệu Văn Lâm đám người đã hoàn toàn tiến vào dãy núi này bên trong tiến hành sưu tầm. Nguyên bản ở trong dãy núi căn bản cũng không đủ gây sợ hãi dã thú, hiện tại đi qua hồng vụ ảnh hưởng, từng cái tương đối cứng hãn. Nếu như thường quy một ít bách tính đi qua này một vài miếng sơn mạch, chuyện này căn bản là vô pháp từ nay về sau mà bỏ chạy. Muốn ở cái địa phương này sống sót ít nhất, cần tiên thiên chi tứ thực lực. Mọi người chuyện cần làm cũng là vô cùng thẳng thừng, cái kia chính là ở nơi này trong một vùng núi tìm kiếm Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Long Môn Tiêu Cục thân ảnh. Chỉ cần tìm được này người của Song Phương Ngựa, như vậy thì có thể bình yên không sầu từ nay về sau mà rút lui. Đây cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn, dãy núi này coi như là tương đương phong khoáng, thế nhưng từng bước chậm rãi đi tiến hành điều tra, nhưng cũng cuối cùng là có thể tìm được đối phương. Nhưng mà nên tới vẫn phải tới. Thẩm Diệp mới từ trên mặt đất nhặt lên một khối Tàng Kiếm Sơn Trang tín vật, tâm tình đại hỉ, chuẩn bị nói cho này một vị thiên sách phụ Triệu Văn Lâm lúc. Một bên Triệu Văn Lâm thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn oanh đụng vào một gốc cây chừng hai người ôm hết trên cây to, đại thụ chấn động lá cây hào hào rơi xuống. Người khác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhìn về phía từ phía sau đi tới mấy cái mang mặt nạ người. Mấy người chính là Vân Vũ Sơn Trang, bọn hắn tìm đúng thời cơ đầu tiên là đối với Triệu Văn Lâm khởi xướng đánh lén. Đánh lén có hiệu quả sau, vậy cũng thật là quá vui thích. Triệu Văn Lâm à, Triệu Văn Lâm, ngươi làm thiên sách phủ tiên tiêu, nếu như ngươi tại Võ Lâm Minh bên trong yên lành tu luyện, không cần nhiều cho mơ bảo. Như vậy lúc này đây căn bản cũng không sẽ bị chúng ta đánh lén. Có thể ngươi này một người a, liền thích xen vào việc của người khác. Thực sự đã cảm thấy chính mình đánh đâu thằng đó. Thật sự cảm thấy thiên hạ này tất cả chuyện bất bình cũng phải đi tiến hành giải quyết. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Nếu là ở Võ Lâm Minh bên trong, chúng ta còn không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi a, từng cái đều phải chết. Vân Vũ Sơn Trang mấy người, ngươi một lời ta một lời, tâm tình của mọi người quá mức buông lỏng. Đừng xem Vân Vũ Sơn Trang bên này chỉ 6 cá nhân, thế nhưng Vân Vũ Sơn Trang này 6 thực lực cá nhân kém nhất cũng là Tiên Tiên chi ngũ, càng là có 3 người, đã là đi tới Tiên Tiên đại viên mãn. Tiên Tiên đại viên mãn này một cảnh giới đặt ở Võ Lâm Minh bên trong, đó cũng là số một số 2 trưởng lao thực lực. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, bất quá chỉ là thiên sách phủ này một cái gọi là thiên tiêu bất quá chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang này một ít thực lực suy nhược tu sĩ. Đây coi là được cái gì? 6 cá nhân đối với 30 cá nhân, ưu thế tại ta. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ nhàn nhã tự đắc. Triệu Văn Lâm thì thôi đã là đỡ lồng ngực, chậm rãi từ dưới cây đứng lên. Mới vừa một lần kia đánh lén thời điểm mấu chốt không ngăn được, nhưng lần này đánh lén cũng làm cho hắn khí tức trong nháy mắt không thuận. Các ngươi là người nào? Triệu Văn Lâm lần nữa trở lại trận địa sẵn sàng đón quân địch phe mình trong đội ngũ. Chúng ta là người nào? Vân Vũ Sơn Trang trang chủ cùng những thứ khác một số người tất cả đều bật cười. Sau đó bọn hắn cư nhiên cứ như vậy đem mặt nạ trực tiếp triệt hạ. Mà khi Vân Vũ Sơn Trang mọi người quá quen thuộc mặt, xuất hiện ở đây một mảnh hồng vụ tràn ngập sơn dã bên trong lúc, hiện trường mọi người tâm trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Mấy phe một vị đến từ chính Võ Lâm Minh trưởng lão lập tức mở miệng, "Hiện tại các ngươi rời đi, chúng ta có thể đem chuyện này trở thành một cái ngoài ý muốn. Ta cũng bằng vào ta võ đạo sinh thể, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi Vân Vũ Sơn Trang có bất kỳ truy cứu trách nhiệm hành vi." Vị kia trưởng lão còn muốn nói càng nhiều hơn đồ vật, kết quả chỉ nói đến phân nửa, cũng đã là bị người khác gắng gượng cắt đứt. "Ngươi tại huyễn tưởng cái gì?" Vân Vũ Sơn Trang trang chủ thanh âm cực lớn, trực tiếp vọng lại ở tại này một mảnh hồng vụ sơn mạch. Hắn ở nơi này một cái trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt khó chịu thời điểm, đã là từng bước hướng phía cái này trưởng lão đi tới, vừa đi một bên mở ra hai tay của mình. Ở bên ngoài chúng ta cần đeo phía trên bài đủ, dù sao chúng ta cũng không hy vọng bị người khác biết được thân phận của chúng ta. Thế nhưng gặp phải các ngươi, chúng ta bây giờ thì không cần đội mặt nạ. Biết tại sao không? Bởi vì các ngươi kế tiếp đều phải chết. Sơn Trang trang chủ rực rỡ cười to, bọn hắn bên này 4 vị tiên tiên đại viên mãn, mà đối phương bên kia cũng bất quá chính là miễn cưỡng coi như 2 vị. Mà ở tiên tiên đại viên mãn trong mắt, ngoại trừ tiên tiên đại viên mãn ở ngoài, những thứ khác một ít tiên tiên chi tứ, tiên tiên chi ngũ, trên bản chất không có bất kỳ khác biệt, bọn hắn có thể tùy ý giết chết. Võ Lâm Minh trưởng lão oán giận không ít, bọn ngươi lại là vào lúc này như vậy cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi Vân Vũ Sơn Trang thực sự không đem chúng ta Võ Lâm Minh nhìn ở trong mắt? Chúng ta có thể đến từ chính Võ Lâm Minh. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ càng là cản rỡ cười to, tại Võ Lâm Minh bên trong, ta sẽ tôn kính gọi ngươi một tiếng trưởng lão, nhưng ở này Hồng Vũ Sơn bên trong, ngươi chính là một con chó. Dứt lời, Vân Vũ Sơn Trang trang chủ căn bản cũng không quản cái này trưởng lão sắc mặt xanh mét dáng vẻ, hắn chuẩn bị động thủ. Mà Vân Vũ Sơn Trang bên này một vị thanh niên nhưng cũng là đi trước một bước tiêu sái đi ra, "Cha, có thể hay không để ta cùng này một vị thiên sách phụ Triệu Văn Lâm đánh một trận?" Thanh niên một đôi mắt hạt châu trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Văn Lâm. Hắn cùng Triệu Văn Lâm nhưng là có một chút ăn kết. Tại Triệu Văn Lâm ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, hắn mặt âm trầm ác độc nói, "Một năm trước đó ngươi cùng ta ở giữa có một chút khoảng cách, lúc đó ta khiêu chiến ngươi, ngươi đánh bại ta. Đối với ngươi mà nói, đây hết thảy đều là tư không kiến quán, nhưng đối với ta tới nói, đây chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Trong năm ấy, ta tu luyện không ít, trong năm ấy, ta cũng đã trưởng thành quá nhiều. Cho nên đã ngươi đều phải chết, ngươi có gan hay không vào lúc này cùng ta chính đại quang minh đánh một trận? Nếu là ngươi thắng, như vậy chúng ta bên này cũng liền không hành hạ ngươi, nếu không thì ngươi này một cái tính cách, ngươi cũng đã biết thiên hạ lại có bao nhiêu người, ước gì lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt." Nên thanh niên nói xong, Võ Lâm Minh bên này khác một vị thanh niên trực tiếp đứng dậy. "Chu Hùng, ngươi thật là chính là một cái con chó què, trước đây sự tình, vốn là ngươi có lỗi trước, ngươi ngược lại vẫn ký thượng cửu hận. Ngươi cũng thật là một cái tiểu nhân, nếu như đường đường chính chính nhắc tới luận bàn mời, Triệu sư Minh sẽ không đồng ý sao? Hiện tại cha của ngươi đối với Triệu sư Minh triển khai đánh lén, ỷ vào bất quá nhiều sống 20 năm bắt đầu ỷ lớn hiếp nhỏ, đem Triệu sư Minh đánh trọng thương, hiện tại ngươi ngược lại là có gan đứng ra, ngươi tính là gì? Ngươi thật đúng là một tiểu nhân, ta cho dù chết, ngươi cũng là một cái tiểu nhân, không có bất kỳ người nào sẽ để mắt ngươi." Võ Lâm Minh đệ tử bình thường cũng là tâm tính kiêu ngạo, bất quá này kiêu ngạo về kiêu ngạo, muốn nói là náo tàn, cái kia hầu hết thời gian vẫn thật là không có. Đối với bọn hắn mà nói, võ đạo cường đó là thật cường, nếu như ngươi thực sự ở võ đạo thắng nổi ta, như vậy ngươi chính là cha, ngươi nếu bị thua, ngươi chính là cậu, cái này rất công bằng. Hiện tại loại này cực độ chuyện không công bình xuất hiện, cũng thật sự là để cho người ta cười đến rụng răng. Chu Hùng ánh mắt nhưng chỉ có 10 phần oán hận, "Đừng nói nhảm nữa, ta liền hỏi ngươi họ Triệu, ngươi dám không dám?" Triệu Văn Lâm ở bên cạnh sư đệ còn chuẩn bị nói gì thời điểm, tự tay đỡ đối phương bả vai, yên lặng lắc đầu. Cầm lấy kiếm trong tay, người đã là hướng phía Chu Hùng đi tới, "Có cái gì không dám?" Hai tay hắn ôm kiếm, thoáng hành lễ. "Mời." Chu Hùng cười lớn một tiếng, người đã như là một con quái chim một dạng, giống là chó điên hướng phía Triệu Văn Lâm lướt đi. Chương 49, cây liễu cảnh lộ ra thần uy. Chương 49, cây liễu cảnh lộ ra thần uy. Mười mấy cái hô hấp sau đó, Chu Hùng hai tay khoanh che ở trước người, Triệu Văn Lâm trong cơ thể chân nguyên đổ xuống mà ra, đánh vào đối phương phòng ngự bên trên. Song phương giao thủ số 10 lần, Triệu Văn Lâm cờ cao một tay. Mới vừa rồi còn cuồng vọng không được, Chu Hùng bị Triệu Văn Lâm một quyền đánh bay 10 hơn trượng, thân thể đụng gậy không ít khoảng cái chén ăn cơm cây cối. Nôn ra một ngụm máu tươi, đảo trong mắt suýt chút nữa không có đau đã hôn mê. Lại miễn cưỡng đứng lên, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đứng ở nơi đó Triệu Văn Lâm, lửa giận công tâm. Triệu Văn Lâm sư đệ bao quát Võ Lâm Minh mọi người đang trong nháy mắt vỗ tay tán thưởng. "Chu Hùng, ngươi thật là một cái gầy yếu người. Triệu sư Minh hiện tại trọng thương, đánh ngất nhưng cũng là đơn giản như vậy. Chứ không nói loại người như ngươi không chút nào biết liêm sỉ công kích thụ thương người hành vi, chỉ ngươi liền thụ thương người đều không đánh lại dáng vẻ, ngươi nói ngươi sống trên cõi đời này còn có hay không cái gì ý nghĩa? Ta muốn là ngươi người như thế, ta hận không thể trực tiếp cầm một khối đầu hũ đục chết. Sống trên cõi đời này, quả thật là mất hết các ngươi Vân Vũ Sơn Trang mặt. Các ngươi Vân Vũ Sơn Trang có người như ngươi, cái kia thật chính là ác tâm, để tiếng xấu muôn đời." Võ Lâm Minh người như thế quá yêu nói thật, bọn hắn bình thường nói chuyện chính là chỗ này sao trực tiếp. Mà đối với hắn hiện tại nhóm mà nói, ngươi thật muốn nói bởi vì Võ Lâm Minh sự tình, cho các ngươi Vân Vũ Sơn Trang quyền lợi, các ngươi tới giết đi vậy chúng ta nhận. Dù sao quyền lợi loại vật này là vĩnh viễn tránh không thoát, chúng ta tổn hại ích lợi của ngươi, ngươi công kích chúng ta nói nhảm sẽ không nói nhiều một câu. Thế nhưng các ngươi muốn giết cứ giết, còn làm được loại này ác tâm đến cực điểm hành vi, lại coi là cái gì anh hùng hào hán? Như thế hành vi cùng ma giáo có cái gì khác nhau chớ? Chu Hùng sắc mặt đỏ bừng, hắn hít một hơi thật sâu, không có phản ứng bên kia châm chọc khiêu khích Võ Lâm Minh mọi người, mà là trực tiếp nhìn về phía Triệu Văn Lâm. "Hào hào hào, thật không hổ là Triệu sư Minh a, thật không hổ là thiên tiêu, thiên sách phủ có thể có người như ngươi, đây cũng là phi thường tốt ta. Bất quá chỉ là ngắn ngủi gần người giao thủ mà thôi, ta cư nhiên toàn bộ hành trình bị ngươi áp chế. Đã ngươi làm như vậy, vậy cũng đừng trách ta kế tiếp hạ thủ không lưu tình mặt." Chu Hùng nói thời điểm, đã là từ bên trong tay áo móc ra một cây dao găm. Nguyên bản cầm lấy kiếm cứ như vậy buông lỏng ném ở một bên, nắm vào chùy thủ này, Chu Hùng khí thế trong nháy mắt thay đổi. Tới khoảnh khắc, Chu Hùng hú lên quái dị một cước đạp hồng vụ mặt đất địa phương bị bước ra một đạo nho nhỏ rung động. Mà thân thể của hắn tốc độ so với trước đó, đột nhiên ở giữa nhanh sợ là 10 lần đều không ngừng. Chỉ là một cái khoảnh khắc, người cũng đã là trong nháy mắt tới sát Triệu Văn Lâm trước mắt. Triệu Văn Lâm đồng tử co rụt lại, tự tay liền muốn tiến hành ngăn cản, phát hiện ngăn cản không được, lại muốn đi tiến hành né tránh, nhưng cũng không kịp. Chỉ có thể là tương đương miễn cưỡng vận trong cơ thể công pháp hộ thể, gắng gượng kiên Chu Hùng mãnh liệt cuồng bạo đánh tới dao găm đâm thẳng. Kết quả chính là người bị vọt thẳng bay hơn 3 trượng, liên tục lui lại mấy chục bước trên vai mở một lỗ hổng khổng lồ, người mới miễn cưỡng ngừng lại. Thật mạnh. Thẩm Diệp nhìn thấy cái này chiến đấu tràng cảnh, cái kia tâm cũng đã là ngã đáy cốc. Hoàn toàn không biết Chu Hùng vì sao trong nháy mắt giống như thay đổi một người một dạng, lại có như vậy khoa trương tốc độ. Triệu Văn Lâm đã là trên cơ bản có thể xưng là tiên tiên đại viên mãn, mà đối phương cư nhiên cũng như vậy cường đại rồi sao? Ánh mắt của hắn nhịn không được để mắt tới Chu Hùng trong tay nắm thanh này dao găm. Chẳng lẽ là điều này hàn quang lẫm lẫm dao găm có chuyện ẩn ở bên trong sao? Võ Lâm Minh những người khác cũng đã nâng Triệu Văn Lâm, tránh cho hắn ngã xuống. Lần này là đến phiên Vân Vũ Sơn Trang người bên kia cười to. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ trên mặt tất cả đều là nụ cười sáng lạ, lúc trước chúng ta đánh lén các ngươi chết khả năng còn có một chút oán khí. Nhưng bây giờ các ngươi chết, chắc là không có bất kỳ oán khí. Nay một thế giới chính là cái này dáng vẻ, thực lực nhỏ yếu người đã định trước sẽ bị thực lực cường đại người ăn thịt. Giống như là nho nhỏ con tôm, vừa sinh ra liền nhất định là người khác mồi thực. Các ngươi chính là cái kia nho nhỏ con tôm. Mà Vân Vũ Sơn Trang nhưng cũng sẽ từ từ lớn lên, một ngày kia thay thế được các ngươi võ lâm mình, chân chính đứng ở toàn bộ thế đạo cao điểm. Chu Hùng tiến hơn một bước, một bên liếm trên chủy thủ vết máu, một bên tùy ý nhìn cách đó không xa Triệu Văn Lâm. Chúng ta Vân Vũ Sơn Trang lão tổ tông đã đột phá hậu thiên, mà một cây dao găm chính là lão tổ tông đưa cho ta. Ta đang sử dụng thanh này chủy thủ thời điểm, thực lực của ta sẽ so với trước đó cường đại quá nhiều. Thanh này dao găm bên trong có lực lượng, là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Có thể chết tại đây chồng chủy thủ trong tay, các ngươi coi như là chết cũng không tiếc đúng không? Tôn kính Triệu sư huynh. Chu Hùng nói xong, Triệu Văn Lâm sư đệ trong nháy mắt chửi ầm lên, "Chu Hùng à, ngươi thật là một cái tiểu nhân a, ta chớ chú ngươi võ đạo tiến thêm không được, ta chớ chú các ngươi Vân Vũ Sơn Trang về sau biến thành ven đường một cái chó hoang. Đạo tâm của ngươi nghiền nát, ngươi chẳng đáng là gì. Ngươi đem thê ly tử tán, đụng phải mọi người phản bội, ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi bực này xuất sinh." Triệu Văn Lâm này một sư đệ cũng là một cái mắng người hảo thủ. Hiện trường mọi người thì thôi đã là chuẩn bị vào lúc này chính thức triển khai phản công, cho dù là bắt chết đối phương một cái lúc này đây cũng là huyết kiếm. Một mực không có gì tồn tại cảm giác Thẩm Diệp, hắn rốt cục vẫn phải từ từ đi tới Triệu Văn Lâm trước mắt. Tại Triệu Văn Lâm hô một tiếng Thẩm huynh lúc, Thẩm Diệp gật đầu đem bên trong tay áo quấn quanh một đoạn cây liễu cảnh lấy ra ngoài. Mọi người trong nháy mắt nghi hoặc mà nhìn xem cây liễu cảnh. Đây là Triệu Văn Lâm có điểm ấn tượng, nhưng không nhiều. Thẩm Diệp mang theo một ít xấu hổ nói ra, Tàng Kiếm Sơn Trang tại 2 năm trước liền tao ngộ rồi một hồi nguy cơ, lúc đó là có một vị cao nhân trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Long Môn tiêu cục. Mà vị kia cao nhân làm xong chuyện này sau đó liền cũng rời đi, chúng ta đến bây giờ cũng không biết này một vị cao nhân rốt cuộc là ai. Này một đoạn cây liễu cảnh chính là này một vị cao nhân để lại. Nói là ở lúc mấu chốt có thể phái lên một ít công dụng. Ta ở nơi này 2 năm thời điểm, cũng nỗ lực nghiên cứu cây này cảnh, nỗ lực biết rõ ràng cây này cảnh bên trong rốt cuộc là có dạng gì tiên duyên. Ta có thể tư chất ngu rốt, cuối cùng vẫn không có cách nào khiến cho hiểu, trước mắt nhưng cũng đi tới sống còn chi tế, không biết cây liễu cảnh có thể hay không trợ giúp Triệu huynh đệ ngươi mang theo chúng ta chuyển bại thành thắng. Thẩm Diệp trong lòng xét đến cùng vẫn có một ít thở dài. Làm Tang Kiếm Sơn Trang đại công tử, thừa tái quá nhiều người chờ mong, cũng làm cho quá nhiều người thất vọng. 3 năm trước đây đệ đệ của mình trợ giúp chính mình gánh chịu võ lâm minh chịu tội. 3 năm phía sau chính mình lại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tàng Kiếm Sơn Trang từ từ suy sụp. Này một cái thế đạo vẫn là thật quá khó khăn. Mấy phe mọi người thấy gặp cây liễu cảnh sau đó, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình huống là cái gì. Dù sao cây này cảnh đứng ở rất nhiều góc độ nhìn lên đều là vô cùng thường gặp cây liễu a, càng giống như là một cái tiểu ba nhi mới mẻ hái xuống, cầm trong tay làm thần binh lợi khí đồ chơi. Triệu Văn Lâm yên lặng gật đầu, trong lòng hắn đã là có một ít trụ cột phỏng đoán. Tốt, ta thử nhìn một chút. Nuốt vào một khỏa đan dược, ngừng trong cơ thể huyết, mà kiếm trong tay hắn đã giao cho Thẩm Diệp thay bảo quản. Dưới mắt Triệu Văn Lâm cứ như vậy cầm lấy một đoạn cây liễu cảnh, nhìn về phía cách đó không xa sững sốt địch nhân. Mời. Địch nhân toàn thể im lặng. Trầm mặc mấy hơi thở sau đó, theo tới chính là cái kia khoa trương cười nhạo. Cười chết người, ai nha, thật là cười chết người. Triệu Văn Lâm a, ngươi tốt xấu cũng là võ lâm minh thiên tiêu. Ta làm Vân Vũ Sơn Trang trang chủ, ta đều là thật bội phục ngươi, dù sao ngươi thiên sách phủ trước đây thật là gầy yếu tồn tại, hiện tại tại ngươi dẫn dắt dưới, còn chậm rãi đứng lên. Nhưng bây giờ do ngươi làm loại chuyện như vậy thật là để cho chúng ta không kèm được nụ cười a. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi tại làm chuyện này thời điểm không hề động đầu óc sao? Này bất quá chỉ là thông thường cây liễu cảnh, ngươi trông cậy vào cầm cây liễu cảnh đến đánh bại nhi tử của ta sao? Con ta chủy thủ trong tay nhưng là lão tổ tông ban cho. Lão tổ tông nhưng là hậu thiên cảnh giới tồn tại. Ta biết ngươi khó có thể tưởng tượng hậu thiên cảnh giới là dạng gì, thế nhưng ngươi phải hiểu được, chủy thủ này là phi thường kinh khủng, hoàn toàn không phải ngươi này cái gì chó má cây liễu cảnh có thể so sánh. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ, còn có mấy cái tiểu trang chủ, cười nước mắt kia cũng đã là đi ra. Chu Hùng càng là ôm bụng, không ngừng vỗ chân của mình, cười không được. Triệu Văn Lâm, không, chắc là tôn kính Triệu sư minh. Ngươi ở đây cái thời điểm không muốn làm như vậy cười có được hay không? Ta trước đó thật sự chính là rất tôn trọng ngươi, dù sao thực lực của ngươi rất cường đại, xa xa so với ngươi bên cạnh này một cái Tàng Kiếm Sơn Trang chó má đại công tử, cường đại không biết đi nơi nào. Câu nói này thật muốn nói, cái này Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử nói ra, vậy ta còn sẽ không cảm giác buồn cười như vậy. Dù sao bọn hắn vào lúc này cũng còn tin tưởng có cái gì lão tổ tông tồn tại, còn tin tưởng có cái gì cao nhân có thể trợ giúp bọn hắn, bọn họ là thuộc về mình lừa gạt mình. Nhưng là ngươi không giống nhau a, ngươi nhưng là Triệu sư minh a. Ngươi nhưng là Thiên Sách phủ Thiên Tiêu a, ngươi này cái thời điểm tin tưởng Tàng Kiếm Sơn Trang mà nói, ngươi là tin tưởng Thẩm Diệp nói, vẫn tin tưởng ta chính là bọn hắn Tàng Kiếm Sơn Trang lão tổ tông. Tiếng cười chói tai, một hồi lại một trận lan tràn. Hiện trường đã xuất hiện một loại quỷ dị tĩnh mịch. Dù sao mấy phe người mặc dù sẽ không đứng ở góc độ của người khác đi chửi mình người, nhưng này thật sự là có điểm lúng túng. Cầm một đoạn nho nhỏ cành liễu đi công kích, cầm bảo bối Chu Hùng, thật sự là có điểm quá mức khoa trương. Triệu Văn Lâm cũng không nói gì quá nhiều đồ vật, hắn chỉ là bình tĩnh cầm cành liễu từng bước một hướng phía Chu Hùng đi tới. Chu Hùng cười đắc một nửa thời điểm, đây cũng là từ từ nâng lên chân mày, ngươi nghiêm túc. Triệu Văn Lâm gật đầu. Chu Hùng minh bạch, hắn bưng mặt mình, cái kia cuồng bạo nụ cười đã là biến thành ngập trời hận ý, lao tử cả đời này hận nhất bị người khác trở thành kẻ ngu. Ngươi đem ta làm thành kẻ ngu si. Được a, ngươi đem ta làm thành kẻ ngu si. Chu Hùng yên lặng nhớ kỹ, trong tay nắm dao găm đã dưới vào trong cơ thể vô số chân nguyên. Sau đó, hắn điên giống như là bên trong chó dại lão cẩu, cuồng bạo hộp nóng bọc khí, nở rộ kinh người nhất thuật pháp, đây là muốn trực tiếp đem Triệu Văn Lâm sử dụng dao găm, sẽ tứ phân ngũ liệt. Mà Triệu Văn Lâm một lần này nội tâm rất bình tĩnh. Mặc dù trên người bị không ít tổn thương, mặc dù trong tay cảnh liễu nhìn đích xác như là một câu chuyện cười, nhưng thực tế không có gì hay cười. Hắn tại Chu Hùng chủy thủ trong tay xé rách không khí, mang theo lực lượng của bạo, hướng phía hắn giết tới chỗ giờ. Trong tay nắm cảnh liễu lấy kiếm pháp thi triển mà đi. Nhìn như gầy yếu cảnh liễu, nhưng ở không một người có thể phục hồi tinh thần lại lúc, quán xuyên Chu Hùng tâm. Lập tức, cảnh liễu nổ mạnh, trận con ngươi Chu Hùng thân thể, bị này nổ tung cảnh liễu xé thành vô số mảnh nhỏ. Lớn nhất một khối đầu lâu mảnh nhỏ, lắc tại hơn 30 trượng một gốc cây huyết sắc trên cây. Trong tròng mắt mặt là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Chu Hùng. Tốt. Chương 50, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chương 50, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Vân Vũ Sơn Trang mọi người, ở trên một giây thời điểm trên mặt vẫn là loại kia khinh miệt và khinh thường, mà bây giờ không có bất kỳ một người có thể phục hồi tinh thần lại. Chu Hùng làm Vân Vũ Sơn Trang, thế hệ này một người cường đại nhất hậu sinh, còn nhỏ tuổi, người cũng đã là đi tới tiên tiên chi vận, không được bao lâu liền cũng có thể đạt được tiên tiên đại viên mãn. Đến lúc đó Vân Vũ Sơn Trang sẽ càng cường đại hơn. Có thể nói như thế, Chu Hùng cũng coi là Vân Vũ Sơn Trang kế tiếp một vị tiểu trang chủ. Bây giờ lại trực tiếp chết. Một khắc trước vẫn còn ở bên kia vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm lấy chủy thủ Chu Hùng. Hiện tại dao găm đã đâm vào cách đó không xa trên một thân cây, ông tác hưởng, người thì thôi đã là bị xé thành mảnh nhỏ. Trong tròng mắt mặt khiếp sợ cùng sợ hãi từ từ ảm đạm, người đã hoàn toàn chết. Này xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao nho nhỏ một đoạn cây liễu cảnh sẽ như thế cường đại? Lẽ nào này Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử nói là sự thật, lẽ nào Tàng Kiếm Sơn Trang thật sự có một vị cao nhân? Không, không thể nào. Tuyệt đối không khả năng. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng bất quá chính là Vân Vũ Sơn Trang đá kê chân mà thôi, dựa vào cái gì sẽ có mạnh mẽ như vậy cao nhân, điều đó không có khả năng sẽ có a. Võ Lâm Minh vị kia trưởng lão, còn có Võ Lâm Minh vị kia sư đệ, hiện trường Võ Lâm Minh mọi người, vậy cũng thực sự chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói là địch nhân không nghĩ tới, coi như là phe bạn, cái này cũng hoàn toàn không nghĩ tới cây này này sẽ như vậy hung tàn. Vừa rồi cây này cảnh trực tiếp xuyên hùng, đến từ chính Chu Hùng giao găm công kích a. Hiện tại khảm nạm cách đó không xa trên cây chủy thủ này, có thể rõ ràng phát hiện có một chặn ngón tay út lớn bằng lỗ thủng, cái này lỗ thủng chính là cảnh xuyên thủng. Loại này gây yếu cây liễu cảnh, đơn giản chính là để cho tiểu hoa nhi nhận thức đến tự mình làm sai rồi cái gì. Kết quả dùng tại hiện tại cái này sinh tử thời khắc nguy cấp, lại có thể xuyên thủng đối phương lão tổ tông đưa thần binh lợi khí. Điều này có thể khiến người ta tin tưởng. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy phe người vẫn luôn là không có gì quá lớn tồn tại cảm giác, thực lực của bọn họ là nhỏ yếu nhất, bọn hắn lúc này đây cũng là lấy hết dũng khí đi tới nơi này địa phương. Vừa rồi đại gia hỏa đều cho rằng lần này là chết chắc rồi, đều chuẩn bị tại cuối cùng thiêu đốt chính mình, làm một người tu luyện nên có vinh quang. Nhưng mà Sơn cùng Thủy Phục Nghi không đường, Liễu Dậm Hoa tươi lại thấy một thôn làng, chính mình nếu không không chết, đối phương một cái kia cuồng vọng Chu Hùng lại là chết, bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Này Chu Hùng nhưng là phi thường lợi hại à, trước đó cũng đã là để cho Triệu Sư Minh tương đối khó lấy đối phó, càng làm cho Triệu Sư Minh chịu nhiều đau khổ, kết quả hiện tại cư nhiên chết ở nho nhỏ này cây liễu cảnh phía dưới. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, điều này có thể tin tưởng. Người khác lại nói tiếp, càng biết cười người khác xin nói dối. Thẩm Diệp thì nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã là thừa nhận thiên phú của mình không nếu muốn tượng bên trong mạnh như vậy, hắn cũng nhận mình và này một vị Triệu Sư Minh so sánh, kém thật sự quá nhiều quá nhiều. Nhưng cây này cành là hữu dụng, đây chính là việc tốt nhất. Mà hiện trường này một phần tĩnh mịch, nhưng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vân Vũ Sơn Trang Trang chủ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn trong tròng mắt mặt mạo hiểm mãnh liệt lửa giận, cơ hồ là nhọn nổi giận quát, "Triệu Văn Lâm, ngươi vậy mà giết ta con trai?" Triệu Văn Lâm nhìn trong tay cây liễu cảnh đã hoàn toàn hư hại bộ dáng. Hắn đem cây liễu cảnh nhét vào một bên, nghiêm túc nói, sự tình đi tới hôm nay bước này, ta sau cùng muốn khuyên bảo các vị ở tại đây. Lúc này đây các ngươi đối với công kích của chúng ta có thể làm bộ không thấy. Người chết không thể phục sinh, Chu Hùng chết vậy cũng chính là chết, coi như là các ngươi lần công kích này chúng ta trừng phạt. Ta cũng khuyên nói các vị đúng lúc thu tay lại a. Thực sự, đúng lúc thu tay lại a. Triệu Văn Lâm nói thời điểm, dư quang cũng là nhìn về phía cách đó không xa một thân cây. Tại cái kia một gốc cây hồng vụ tràn ngập trên ngọn cây, đứng lặng lặng một đầu lớn chừng bàn tay hỏa hồ ly. Triệu Văn Lâm không biết một cái này hỏa hồ ly rốt cuộc là cái gì, nhưng từ nơi sâu xa là có một ít dự cảm. Cho nên hắn hiện tại là đang khuyên nói là tại nghiêm túc khuyên bảo, để cho mọi người vào lúc này không cần tiếp tục loại này trò khơi hải. Vân Vũ Sơn Trang người mặc dù tương đương hung tàn, lúc này đây cũng cực kỳ hung ác. Nhưng Vân Vũ Sơn Trang giàu gì cũng là chính phái, tốt xấu về sau cũng có thể đàng cùng tà ma ngoại đạo trong chiến đấu xuất một chút một phần của mình lực. Cho nên đi thời điểm liền đi đi thôi, không muốn vào lúc này cưỡng ép chống. Mà Triệu Văn Lâm nói những lời này, sẽ để cho trước mắt Vân Vũ Sơn Trang Trang chủ kịp thời thu tay lại sao? Các ngươi không có khả năng buông tha chúng ta cũng không khả năng bỏ qua cho bọn ngươi, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đối phương còn giữ lại 5 cá nhân đã là từ từ rút ra riêng mình vũ khí. Bọn hắn không biết cây này cảnh tại sao biết cái này sao cường. Nhưng đã là minh bạch một kiện trụ cột nhất sự tình, cũng chính là hôm nay chỉ có một phương nhân mã có thể từ nay về sau rời đi, đã không có đường lui. Đúng vào lúc này, Vân Vũ Sơn Trang lão tổ tông Chu Bá Dư đi tới hiện trường. Trong tay của hắn cầm lấy một đầu thú nhỏ, vừa ăn đối phương thịt, một bên quét mắt hiện trường tình huống. "Ta liền nói các ngươi tại sao biết cái này sao chậm, nguyên lai các ngươi thật vẫn thì có một loại bùn nhão không dính lên tường được ý tứ." Chu Bá Dư lần này là một chỗ theo tới được. Mới vừa rồi là tùy tiện ở trong núi này tìm kiếm, nhìn một chút có phải hay không có một chút bảo vật. Đang cảm thụ ở đây phát sinh chiến tranh sau đó, liền cũng là đi tới nhìn một chút, nhưng cũng đã muộn. Chu Hùng đã chết. Mà muốn nói Chu Hùng chết, sẽ để cho này một vị lao tổ tông có cái gì dáng vẻ tâm lý sóng lớn sao? Cái kia hoàn toàn không có. Hắn chỉ là lạnh như băng nhìn thoáng qua động ở trên ngọn cây Chu Hùng thi thể. Mở miệng thì là lớn lao trách cứ, các ngươi lớn như vậy ưu thế, cũng có thể để cho hiện trường biến thành như vậy dáng vẻ, Vân Vũ Sơn Trang sớm muộn phải hủy ở trong tay của các ngươi. Chu Bá Dư lời này vừa nói ra, Vân Vũ Sơn Trang trang chủ còn có những thứ khác một số người trong nháy mắt quỳ xuống nhận sai. Nguyên bản còn tương đương hung tàn, chuẩn bị tìm người khác trả thù, hiện tại trong lòng cũng là tràn đầy tự trách. Nhà mình lao tổ tông nói không sai, lúc đầu chen nhau lên tiêu diệt đối phương, cái này đã là có thể giải quyết chiến đấu, kết quả lúc này đây lại còn hại cùng với chính mình con trai chết. Chu Bá Dư đem xương mấm mà nuốt vào đến trong bụng, ta xem các ngươi nếu là không có ta lão tổ này tông a, các ngươi liền Tảng Kiếm Sơn Trang cũng không sánh nổi. Nhìn một cái các ngươi này từng cái thứ hèn nhát dáng vẻ, ta quả thật là có một loại coi thường cảm giác của các ngươi. Loại chuyện nhỏ này lại còn muốn ta xuất thủ. Chu Bá Dư hiện trường gỡ trách mọi người. Vân Vũ Sơn Trang mọi người căn bản không dám nói nhiều, chỉ có thể không ngừng dập đầu biểu thị chính mình sai rồi, về sau sẽ không bao giờ lại như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một bên Võ Lâm Minh trưởng lão, hay hoặc giả là Tảng Kiếm Sơn Trang bên này người, mọi người 30 vị, hiện tại cũng không có lên tiếng. Phe mình rất nhiều người nhìn thấy này một vị lao tổ tông lúc xuất hiện, cái kia trong lòng đã là có một chút tuyệt vọng. Vốn cảm thấy phải chả có một đường sinh cơ, nhưng đối phương cư nhiên tâm tư như thế kín đáo, cư nhiên lão tổ tông cũng cùng nhau theo tới rồi. Tại dạng này một cái hậu tiên cảnh giới xuất hiện trong nháy mắt, bất kỳ mánh khỏe nhỏ cũng đã là phí công. Chu Bá Dư cũng rốt cục đưa mắt từ chính mình hậu sinh trên thân thể rời. Hắn cứ như vậy rằng giặc nhìn cách đó không xa mọi người, nhà mình người ta mang xong, ta trở về sau đó cũng sẽ dạy dỗ bọn hắn. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi giết ta Vân Vũ Sơn Trang người, có phải hay không các ngươi phải lấy chết tạ tội a? Triệu Văn Lâm trong lòng căng thẳng. Triệu Văn Lâm sư đệ cũng không quá dám đi tiếp tục được mạng. Võ Lâm Minh mọi người bình thường cũng đều là kiêu ngạo chủ, hiện tại đối mặt loại này chân chính hậu thiên cảnh giới. Một bên cố gắng nắm chặt binh khí trong tay mình, một bên rồi lại cảm giác những binh khí này không có cách nào cung cấp dù cho một chút cảm giác an toàn. Đây là một loại lớn lao tuyệt vọng. Đây là một loại chính mình tại kế tiếp mặc kệ làm ra bất kỳ dãy rủa, đều là phí công tuyệt vọng. Loại cảm giác này giống như là 27 con kiến đang tại khởi xướng chiến tranh, kết quả lúc này người đến. Con kiến không sợ bị con kiến giết, nhưng thật muốn nói bị người thuận tay tiêu diệt, thật là làm cho người ta khổ sở. Chu Bá Dư tâm tư tản mạn, được rồi, hiện tại các ngươi từng cái tự sát ta cũng liền không hành hạ các ngươi. Nếu không thật muốn nói để cho lão tổ tông ta đi giày vò các ngươi sợ là muốn sống không được. Hắn hiện tại là hời hợt. Mà hắn câu nói này sau khi nói ra, đối phương trong đám người lại đi ra một người, là Thẩm Diệp. Thẩm Diệp trên vai đứng một đầu độ lửa tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly có 3 cái đuôi, tất cả có vẻ giống như lúc, quả thực giống như là tự nhiên sinh linh một dạng. Thẩm Diệp ánh mắt trống rỗng, như là bị đoạt xá. Rồi lại bình tĩnh mở miệng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đôi khi ra tay, không muốn quá tuyệt. Nhìn như là Thẩm Diệp nói ra, thực tế càng giống như là một cái này tam vĩ tiểu hồ ly khống chế phía dưới, nói ra được mở miệng. Chương 51, Chu Bá Dư chết chương 51, Chu Bá Dư chết bất thình lình một màn, để cho hiện trường mọi người trong nháy mắt mê man. Võ Lâm Minh trưởng lão còn có vị kia sư đệ, cùng với khác một số người mơ mơ hồ hồ nhìn Thẩm Diệp. Thẩm Diệp mặc dù đặt ở trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không tính là nhỏ yếu, thậm chí còn cũng có như vậy một loại dị bẩm thiên phú cảm giác tại. Nhưng thật cùng Võ Lâm Minh người tiến hành so sánh, đây là xa xa không sánh bằng. Cho nên hiện tại vậy làm sao lại đột nhiên ở giữa nói ra lời như vậy đâu? Dù sao trước mặt đứng đấy nhưng là chân chính trên ý nghĩa một vị lao tổ tông giống như tồn tại. Đối phương niên kỷ sợ rằng đều có 300 tuổi, mà một cái có thể sống đến 300 tuổi lão quái vật, có thể tưởng tượng được về căn bản thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Bất quá loại này mê mang ý tưởng cũng không có duy trì liên tục 1-2 hô hấp. Võ Lâm Minh người cũng đã là cùng địch nhân phát hiện, Thẩm Diệp trên bờ vai đứng một cái này tam vĩ tiểu hồ ly. Một cái này tiểu hồ ly đầu thực sự không lớn, nhiều nhất cũng bất quá chính là nho nhỏ bàn tay mà thôi. Đối phương 3 cái đuôi, có vẻ cũng là rất sống động. Mà loại này 3 con cái đuôi tiểu hồ ly đặt ở loại này hồng vụ lan tràn thế đạo, điều này cũng không tính là cái gì mới mẻ. Phòng trưng cũng chính là cái gì thành tinh vật. Hoàn toàn không phát hiện được loại này hồ ly trên người sẽ tồn tại có nguy hiểm gì. Chu Bá Dư tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Diệp, cẩn thận hỏi, ngươi là ai? Trước mắt một người này tuyệt đối không phải một cái kia Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử, một cái kia đại công tử lúc nói chuyện không có lớn như vậy một loại quyết đoán. Còn như trên bả vai tiểu hồ ly bây giờ căn bản không đủ sợ hãi. Hoàn toàn không cảm thấy cái này tiểu hồ ly có nguy hiểm gì đang nói, tiện tay có thể lấy đem tiểu hồ ly này hoàn toàn diệt tuyệt. Chẳng lẽ là có người nhập thân vào này Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử trên người, sau đó cùng hắn tiến hành câu thông sao? Thẩm Diệp, ta là ai không trọng yếu, mà giống như là ta nói tới, sự tình đi tới nơi đây cũng đã là có thể, ngươi Vân Vũ Sơn Trang giàu gì cũng là phù hộ không ít người, nể tình những người này phân thượng, ta hôm nay thả ngươi đi. Thẩm Diệp sau khi nói xong, hồng vụ từ từ ở nơi này trong một vùng núi lan tràn. Hiện trường lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Mấy hơi thở sau, Vân Vũ Sơn Trang Trang chủ trong nháy mắt nói ra, "Lão tổ tông, chúng ta không có lựa chọn khác, ngươi không chết thì là ta vong." Hắn các loại thật sự có thực lực cường đại như vậy, tại sao lại cùng chúng ta tiến hành hòa đàm? Chỉ có kẻ yếu mới có thể trông cậy vào cùng người khác tiến hành hòa bình nói chuyện với nhau. Hồng Vũ Sơn Trang những thứ khác mấy cái trưởng lão liên tục gật đầu, làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ. Quả thực có thực lực đã sớm trực tiếp diện sát chúng ta. Hiện tại còn nói đi ra như thế lời nói, cũng bất quá chính là kế hòa bình. Bọn ngươi lại tính là cái gì đồ vật? Vân Vũ Sơn Trang bên này mấy người, lúc này lại có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Chu Bá Dư nhíu mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt này một thanh niên. Nỗ lực từ nơi này một thanh niên trên người thấy dù cho một chút uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không thấy. Hiện tại thực lực của chính mình đã là đi tới hậu thiên cảnh giới, hậu thiên cảnh giới cũng không có cách nào nhận ra được nguy hiểm, đây cũng tính là gì nguy hiểm. Ha 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 ha, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa. Chu Bá Dư bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản vẫn tính là tương đối tỉnh táo một cái lao tiền bối, bây giờ trở nên nghe răng cười không chỉ. Đúng vậy a, chính mình thiếu chút nữa đã bị lừa. Vân Vũ Sơn Trang những vạn bối này nhóm nói cũng phải không sai, đối phương thật có loại thực lực này sẽ còn cùng mình như vậy tiến hành câu thông sao? Những người khác không nói, đã nói Võ Lâm Minh Minh chủ Kiếm Vân Sơn. Nếu như Kiếm Vân Sơn đi tới nơi này địa phương, sẽ còn lấy chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Sẽ không. Hắn đi lên giết chết chính mình. Sau đó hủy diệt nhà mình Vân Vũ Sơn Trang, cho nên nói đi ra như thế lời nói, tuyệt đối bất quá chỉ là cố làm ra vẻ. Kế tiếp các ngươi chết chắc rồi, hơn nữa các ngươi vẫn không thể chết tử tế. Ta lấy Vân Vũ Sơn Trang lão tổ tông tôn nghiêm đối với các ngươi xin thể. Các ngươi không ai có thể từ nơi này địa phương còn sống rời đi. Các ngươi tất cả mọi người cũng bị ta giết chết. Các ngươi tất cả mọi người tại tử vong trước đó đều sẽ hối hận chính mình đi tới nơi này. Hối hận dính dấp không nên dính dấp sự tình, hối hận đứng ở lão tổ tông trước mặt cố làm ra vẻ. Chu Ba Dư cuồng tiếu quay đầu, đột nhiên đối với sớm đã không kịp chờ đợi Vân Vũ Sơn Trang Trang chủ đám người a lấy. Nhìn được rồi các văn bối, đây chính là hậu thiên cảnh giới lực lượng. Triệu Văn Lâm một mực không nói lời gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Diệp trên bả vai một cái này hồ ly. Mà ở Chu Ba Dư loại kia nụ cười dữ tợn lúc xuất hiện, hắn rõ ràng thấy được một cái này hồ ly cái kia nhẹ nhàng thở dài. Đây là một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hay hoặc giả là một loại lớn lao tiếc hận, hoặc là đối với đây hết thể hiện ra tùy ý đạm nhiên. Chu Bá Dư, hắn đã chết. Triệu Văn Lâm trong miệng nhẹ nhàng nói, đây đã là đã biết chuyện phát sinh kế tiếp. Bên cạnh sư đệ trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nguyên bản cầm lấy binh khí hắn chuẩn bị nỗ lực đi chống lại một chút hậu thiên cảnh giới cường đại. Hắn biết đây là bỏ ngựa đầu xe, nhưng cũng không có biện pháp, tử vong trước đó hơi chút dãy rủa một chút, có thể lại mơ mơ màng màng nghe thấy được sư huynh của mình nói ra được mấy chữ này. Cái này trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình Triệu sư huynh. Không phải ai nhà mình này một vị Triệu sư minh bình thường cũng là tương đương người cẩn thận, cũng là phi thường thông tuệ, sao bây giờ đột nhiên nói ra một câu nói này? Lẽ nào sư minh đã bỏ đi rồi sao? Cũng phải a, đang cùng loại này hậu thiên cảnh giới trong chiến đấu không cần độc thủ. Bất luận cái gì đối với hậu thiên cảnh giới xuất thủ, trên bản chất đều là thuộc về đối với võ đạo con đường này không tôn tính. Kết quả Chu Ba Dư liên phát nổi công kích tư cách cũng chưa có. Thân thể của hắn như là một đám lửa, cứ như vậy trong nháy mắt chết ở trước mắt mọi người. Một vị hao tốn 200 năm 300 năm mới có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới một vị cường giả, ở nơi này Hồng Vũ Sơn mạch bên trong, xuất thủ tư cách cũng chưa có. Người đã chết. Sở học tất cả công pháp, tất cả trải qua tất cả vào lúc này giống như là một cái hoàn toàn chết người. Hắn thậm chí còn cũng chưa có phục hồi tinh thần lại mình đã chết. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là bộ pháp này thoáng đi phía trước một bước, người cũng đã tiêu tán ở tại này Hồng Vũ bên trong. Tiêu tán theo chính là trong miệng hắn cuối cùng cười to thanh âm. Cái gì bọn đạo trích chi đồ làm khó dễ được ta thanh âm kể cả lấy thân thể cùng nhau tiêu thất. Vân Vũ Sơn Trang mấy người, nguyên bản còn chuẩn bị nhìn mình lão tổ tông bày ra loại kia kinh người cường đại. Nguyên bản còn chuẩn bị nhìn thấy mình lão tổ tông tùy ý tiêu diệt những người ở trước mắt, để cho Vân Vũ Sơn Trang hoàn toàn chiếm đoạt Tàng Kiếm Sơn Trang. Cũng tốt để cho Võ Lâm Minh người biết được này một cái thiên hạ, không chỉ là các ngươi Võ Lâm Minh. Kết quả mặt mũi này bên trên nụ cười, vào giờ khắc này đã hoàn toàn cứng lại rồi. Nhà mình lão tổ tông không có. Nhà mình lão tổ tông mạnh mẽ như vậy một vị hậu thiên cảnh giới người, tựu như cùng hỏa thiêu phong diệp. Không có. Hoàn toàn không biết mình lão tổ tông là thế nào bị giết chết. Cũng hoàn toàn không cách nào lý giải mình lao tổ tông, làm sao ngay cả công kích tư cách cũng chưa có, cái này không có. Ngắn ngủn một hơi thở sau khi trầm mặc, Vân Vũ Sơn Trang mấy người toàn thân run rẩy, hàm răng đau nhức, một đạo cuồng bạo hàn ý từ gót chân đánh tới, thẳng vọt đỉnh đầu. Ta Vân Vũ lao tổ a, chết a. Nên thanh âm tức cười quả thực giống như là một cái tại bên đường hát khúc con hát, nhưng mà lại là mấy người này hiện tại lộ ra chân tình. Đi tới nơi này địa phương trước đó, tất cả dự tính xấu nhất đã là làm xong, kém coi nhất cũng bất quá chính là để cho mình lao tổ tông xuất thủ, sau đó bị lao tổ tông mắng hai câu, không có thành tựu mà thôi. Bất kể như thế nào, Võ Lâm Minh người, bao quát Tàng Kiếm Sơn Trang này ba mươi mấy người một chỗ là trốn không thoát đâu. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ bị mai táng tại Hồng Vũ Sơn mạch vùng này, thậm chí còn Vân Vũ Sơn mạch bên này đã là bắt đầu tiến hành giải quyết tốt công tác, bắt đầu muốn đem chính mình hoàn toàn từ nơi này chuyện bên trong hái đi ra. Nhưng mà mình lão tổ tông cũng không có làm gì đến, lão tổ tông quả thực giống như là một cái lao chê cười, quả thực giống như là một cái lao ngoan đồng nói chê cười. Mở miệng một tiếng cường đại không thôi, mở miệng một tiếng hậu tiên, kết quả thứ gì cũng không có cách nào làm được, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đã là chết ngay cả cặn cũng không còn. Mà ở tử vong trước đó, thật là cả cái gì thủ đoạn công kích cũng chưa có cầm ra được. Trước đó sở học nhiều như vậy cường hãn công pháp, Vân Vũ Sơn Trang những cái tiêm lịch thiên công pháp đâu? Những công pháp này đến cùng đi nơi nào? Vì sao lúc này một chút cũng không có lấy đi ra, cũng đã là bị tiêu diệt? Loại này chết, quả thực không bằng mùa hè trên mặt đất bò dòi bọ. Dòi bọ bị dẫm bạo thời điểm tốt xấu còn có một chút âm thanh a. Mình lao tổ tông nghiền chết thanh âm cũng không có sao. Đây là một cái bộ dáng gì điên cuồng thế đạo? Đây rốt cuộc là vì cớ gì a? Mà Vân Vũ Sơn Trang bên này người không hiểu rõ, chớ nói chi là Tảng Kiếm Sơn Trang hay hoặc giả là Võ Lâm Minh bên này một số người.